Chương 125. Đem thi thể cho cả sống. Chương 125. Đem thi thể cho cả sống. Thanh âm sự thê thảm, làm cho người dùng mình. Nghe được thanh âm, Tôn Gan lập tức đứng dậy, hướng phía phòng chứa thi thể phương hướng chạy tới. Tới đó xem xét, một thân ảnh từ nhà xác phương hướng chạy ra, một bên chạy còn một bên hô. Sắt chết vùng dậy. Cứu mạng. Cứu mạng. Tôn Gan định thần nhìn lại, liếc mắt liền phát hiện người kia chính là trước mấy ngày một mực tại nhà tang lễ cổng bồi hồi nam nhân kia. Thế là liền vội vàng đuổi theo, hô. Đừng chạy. Nghe phía sau truyền đến thanh âm, nam nhân chạy nhanh hơn, cơ hồ là thuộc về vắt chân lên cổ phi nước đại hoàn cảnh. Thế nhưng là lối ra chỉ có một cái, nam nhân muốn đi ra ngoài, nhất định phải vòng qua Giang Dương. Ngay tại nam nhân ý đồ phá tan Giang Dương lúc rời đi, lại một thanh bị Giang Dương níu lại. Cả người không thể động đậy. Thả ta ra. Mau buông ta ra. Có quỷ, có ma. Nam nhân trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, đối Giang Dương hô đối với nam nhân lời này, Giang Dương thì là lộ ra vui vui bình tĩnh. Khi nhìn đến Giang Dương đem nam nhân chế phục về sau, Tôn Gan lúc này mới thở dài một hơi. Nhỏ chạy tới, lau một cái mồ hôi trên đầu. Chính là ngươi cái này cẩu nương dưỡng mỗi ngày hướng nhà tang lễ chạy đúng không? Lần này cuối cùng để chúng ta cho bắt được. Nói, đến nhà tang lễ mục đích là cái gì? Trộm tay vật gì? Nam nhân cũng không trả lời Tôn Gan, mà là hướng về phía hắn hoảng sợ nói ra. Bên trong có ma. Nam nhân chỉ vào nhà sắt cổng, biểu lộ mang theo hoảng sợ. Tựa hồ từ bên trong thấy được vật gì đáng sợ, nghe được nam nhân, Tôn Gan thì là một chữ cũng không tin. Dù sao hắn lúc trước có thể nhận lời mời tới nơi này, nương tựa theo chính là gan lớn. Hiện lúc nghe bên trong có quỷ, Tôn Gan là 100 vạn cái không tin. Chợt nhìn nam nhân một chút, Tôn Gan nói: "Sau khi dựng nước không cho phép thành tình, lời này ngươi chưa từng nghe qua sao? Nơi nào còn có cái quỷ gì? Rõ ràng chính là ngươi đang giảo biện." Tôn Gan lời nói làm cho nam nhân vốn là hoảng sợ tâm giờ phút này lại là một trận thụ sợ. Thật sự có quỷ, ta tận mắt thấy. Nhìn thấy nam nhân cái kia không giống làm bộ thần sắc, Giang Dương đám người đều là sức sở, chẳng lẽ bên trong thật sự có quỷ? Sẽ không Giang ca thật thành phán quan a? Đêm hôm khuya khoắt đừng dọa ta. Ta hiện tại tự mình một người ở nhà. Vừa mới ta không cẩn thận đụng tới điện thoại di động máy ảnh, từ đứng sau xuất hiện người mặt kiểm nghiệm. Mấu chốt là ta tờ mờ là ở nhà một mình. Không thể nào, thật thành linh dị phòng trực tiếp rồi. Chỉnh lý tốt cảm xúc về sau, Giang Dương cùng Tôn Gan quyết định vẫn là tự mình đi nhìn một cái nam nhân nói quỷ. Ngài ép lôi kéo đem nam nhân kéo tới nhà xác về sau, nhìn thấy cái này bên trong một cái ngăn tủ đã bị mở ra. Một nữ tử lúc này đang nằm tại phòng chứa thi thể trung ương, quần áo còn có chút không chỉnh tề. Nhìn thấy nữ nhân dung mạo lúc, Giang Dương phát hiện, đây chẳng phải là buổi sáng kia đối đôi vợ chồng trung niên nữ như sao? Buổi sáng tiếng khóc của bọn họ dị thường thảm liệt, cho nên cho Giang Dương lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Lúc này nam nhân run rẩy nói: "Ta vừa lúc đến nơi này, phát hiện nàng đống lúc đích." Nhìn thấy nữ người quần áo trên người có chút đã bị giải khai, mảng lớn da thịt lộ ở bên ngoài. Giang Dương nghe được trong nam nhân trong lòng ngắc nghiệm. Mụ nội đó, làm sao ta nghĩ cường cái thi thể, vừa mới cái kia nữ lại còn đống lúc đích, dọa lao tử nhảy một cái. Nghe được trong lòng nam nhân ác nghiệm về sau, Giang Dương giờ mới hiểu được, vì sao nữ nhân áo rách quần manh đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy thi thể lại bị xê dịch, Tôn Gan vội vàng đi tới, trợ giúp nữ nhân kéo xong quần áo. Chỉ là tại đem nó đẩy vào nhà xác thời điểm, lại phát hiện nữ ngón tay người vậy mà giật giật. Tôn Gan lập tức ý thức được tình huống có chút không đúng. Lĩnh, lãnh đạo, nàng giống như thật đang động. Tôn Gan lời nói trong lúc nhất thời cũng có chút run rẩy. Ngoài miệng mặc dù nói không sợ, nhưng là thực tế gặp được loại tình huống này, chân vẫn là không khỏi có chút phát run. Giang Dương đi ra phía trước, thăm dò nữ nhân hơi thở. Phát hiện lại có một cỗ yếu ớt khí tức, hô đến Giang Dương trong tay. Hắn lập tức ý thức tới, nữ người thật giống như không chết. Lại hoặc là nói, nữ người thật giống như là bị nam nhân lần này thao tác, cho cả sống. Vội vàng bấm 120 đầu bên kia điện thoại, Giang Dương đối một bên khác bác sĩ nói. Phiền phức phái một chiếc xe cứu thương đến vận may nhà tang lễ, nơi này có một cái thi thể, giống như sống. Đầu bên kia điện thoại truyền đến trong nháy mắt thẻ đông nhiên. Vị tiên sinh này, phiền phức ngài lặp lại lần nữa. Vận may nhà tang lễ, có cố không chết thi thể, hiện tại tồn tại yếu ớt hô hấp. Giang Dương lại lặp lại một lần, mặc dù bên kia cảm thấy việc này nghe rất hoang đường. Vẫn là không có nói cái gì, mà là khẩn cấp phái một chiếc xe cứu thương tới. Còn có người bị thúc đẩy hỏa táng tràng, liền muốn đốt cháy thời điểm, đột nhiên tỉnh lại loại này án lệ. Bởi vậy phát sinh việc này, bệnh viện vẫn là phái một chiếc xe cứu thương tới. Tại gọi xong bệnh viện điện thoại về sau, Giang Dương lập tức liên hệ cảnh ti bên kia. Trong điện thoại, Giang Dương đối cảnh ti bên kia giải thích một chút chuyện nguyên nhân gây ra. Một đội xe cảnh sát cấp tốc xuất động, không ra 20 phút, xe cứu thương dẫn đầu đến. Chu Quốc Khánh từ trên xe cứu thương đi xuống, đi vào Giang Dương bên người. Giang tiên sinh, đây là có chuyện gì? Nói rất dài dòng, Chu bác sĩ, ngài xem trước một chút bệnh nhân tình huống. Nói thật, Chu Quốc Khánh cũng là lần đầu tiên tại nhà tang lễ cho người ta xem bệnh. Mặc dù nói có chút kỳ quái, bất quá vẫn là để y tá cho đình thi trên giường nữ nhân dò xét sinh mạng thể trinh. Chu bác sĩ, bệnh nhân hô hấp yếu kém, mạch đập yếu kém, ý thức yếu ớt, sắp gặp tử vong. Lập tức tiêm vào adrenaline cùng thuốc trợ tim, duy trì người bệnh cơ bản sinh mạng thể trinh, lập tức đưa đi bệnh viện, liên hệ thân nhân bệnh nhân. Chu Quốc Khánh tỉnh táo ra lệnh, nữ nhân rất nhanh liền từ nhà xác rời đến trong xe cứu hộ. Nhìn thấy xe cứu thương chậm rãi lái đi, Giang Dương mấy người lúc này mới thở dài một hơi. Trong xe cứu hộ, Chu Quốc Khánh lấy được nhà tang lễ bên trong nữ nhân tư liệu, tại trong tư liệu liên hệ đến nữ nhân phụ mẫu, mà phụ mẫu đang nghe nữ nhi vậy mà không có chết tin tức. Hai người có trong nháy mắt một bước, sau đó là cùng hỉ, mà lại nghe được nữ nhi lúc này trạng thái thật không tốt, lập tức sẽ mặt lâm tử vong uy hiếp sau. Tâm tình của hai người trong nháy mắt lại ngã về đáy cốc, cấp tốc mặc quần áo tử tế, hướng bệnh viện phương hướng tiến đến. Mà Giang Dương, tại nhà tang lễ bên trong chờ cảnh sát đến, tại cảnh sát đến trước khi đến. Nam nhân còn muốn rào biện. Lãnh đạo, vị này đại ca, ta đây chẳng qua là nghĩ đến chung quanh nhìn xem, trong lúc vô tình lại tới đây, các ngươi liền đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Ta là tiểu nhân. Ngươi có thấy ai đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, hướng nhà tang lễ chạy? Tôn Gan trước tiên mở miệng, bắt lấy nam nhân chính là một trận cuồng vốn. Tựa hồ là muốn đem mấy ngày nay toán khí tất cả đều phát tiết ra ngoài đồng dạng. Ngươi tới đây nằm vùng mấy ngày, cả lúc trời tối không ngủ được, liền nghĩ đến nhà tang lễ. Chương 126. Hắn cái này thuộc về không chứng làm nghề y. Chương 126. Hắn cái này thuộc về không chứng làm nghề y. Ngươi biết ta trước mấy ngày vì bắt ngươi, vậy đơn giản chính là không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Mỗi lần tan tầm về nhà, mẹ ta đều sợ ta một chút mất tập trung liền cát. Ta trước mấy ngày ra mắt đều thất bại, nhà gái nhìn ta như vậy, cho là ta là xử lý cái gì không đứng đắn ngành nghề, đều là bởi vì ngươi. Tôn Gan nhả dánh liên tiếp, giống như muốn đem những này trời nhận ủy khuất một mạch toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nghe được Tôn Gan, nam nhân chỉ là cúi đầu xuống, xấu hổ cười một tiếng. Rất nhanh, nơi xa truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát, nghe được đạo thanh âm này về sau, Tôn Gan lúc này mới thở dài một hơi. Lại chứng nam nhân một chút, mấy vị nhân viên cảnh sát đi đến. Giang tiên sinh, ngài quả nhiên ở chỗ này. Nhìn thấy Giang Dương, mấy vị nhân viên cảnh sát lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Phản phất có Giang Dương tồn tại địa phương, loại chuyện này liền lộ ra hợp lý rất nhiều. Nhìn thấy mấy người biểu lộ, hiện tại đến phiên Giang Dương sạm mặt lại. Tại điều lấy giám sát về sau, nhân viên cảnh sát phát hiện, nam nhân tại lặng lẽ meo meo tiến vào phòng chứa thi thể về sau, đầu tiên là quan sát bốn phía một cái có người hay không, sau đó, liền bắt đầu một cái ngăn tủ đào kéo lên. Mà khi lay đến nữ nhân lúc, nam nhân động tác trên tay rõ ràng trì trệ. Sau đó, đem nữ nhân thi thể lôi ra, muốn đem nữ nhân quần áo cởi xuống. Ngay tại nam nhân muốn tiến hành bước kế tiếp động tác lúc, không biết phát hiện cái gì, biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút hoảng sợ, vội vàng hấp tấp liền chạy ra ngoài, đây là nghĩ bị ổi thi thể a. Làm tra ra kết quả về sau, nam nhân bị mang về cảnh ti tiến hành thẩm vấn liên đối lấy Giang Dương cùng Tôn Gan, cũng bị mang về tới cảnh ti bên trong. Nhìn thấy quen thuộc gian phòng, quen thuộc quan thẩm vấn, chính là bên trong thẩm vấn người có biến hóa. Trương Tam, 34 tuổi, không việc làm, cả ngày chơi bời lêu lổng, nói một chút đi, vì cái gì đi nhà tang lễ? Cảnh sát đồng chí, ta đây là vô ý đi đường, không cẩn thận đi vào, mà vừa lúc lại không cẩn thận đem y phục của nàng cởi ra, ta là oan uổng a. Huống hồ, ta đây là vì cứu người. Ngay nhìn, nàng hiện tại không bởi vì ta bị cứu sống sao? Nghe được nam nhân rào biện, một bên thẩm vấn nhân viên cảnh sát đều có chút bội phục nam nhân rào biện năng lực. Đều như vậy, còn có thể rào biện. Hắn đây là thuộc về vũ nhục thi thể vẫn là thuộc về cưỡng gian a? Ta cảm thấy hắn cái này thuộc về không chứng làm nghề y đi. Không chứng làm nghề y là cái quỷ gì? Ta nguyện xưng là ngoài vòng pháp luật quần đồ, Trương Tam. Còn đang rào biện, hình ảnh theo dõi bên trong, ngươi để người ta quần áo cởi tới làm gì? Ta đây là vì tốt hơn chữa bệnh. Trương Tam mặt không đỏ giải thích nói. Nghe được Trương Tam cưỡng từ đoạt lý, liền ngay cả thẩm vấn cảnh sát đều có chút bắt hắn không có cách nào. Vậy ngươi vì sao còn muốn thoát y phục của mình? Ta chữa bệnh trị nóng lên, thoát một chút mình quần áo cũng là rất hợp lý a. Vậy ngươi vì cái gì thoát chính là quần? Cảnh sát đồng chí, ngài liền đoan buộc ta từ nhỏ đã là nửa người trên lạnh, nửa người dưới nóng, cho nên ta bình thường thích thoát nửa người dưới quần giải nóng. Vậy ngươi giải thích một chút ngươi trước mấy ngày vì sao một mực tại nhà tang lễ công chuyện? Ta tản bộ tán đến nhà tang lễ cũng là rất hợp lý a. Vậy ngươi tản bộ còn mang giày bộ cùng thủ sáo? Con người của ta có bệnh thích sạch sẽ. Vậy ngươi giấy phép hành nghề y đâu? 4. Hỏi đến nơi đây, Trương Tam rốt cục không lời nào để nói, mà cảnh sát cũng dứt khoát trực tiếp đem nó câu lưu bắt đầu ta nguyện xưng là rào biện vương. Cái này tờ mờ cũng có thể làm cho hắn còn sống. Mấy ngàn năm về sau bị móc ra, miệng vẫn là cứng rắn. Toàn thân trên dưới, vị này Trương Tam cũng liền miệng nhất cứng rắn. 4. Căn cứ thu thập được chứng cứ đến xem, hiện tại đã có năm chắc đem Trương Tam định tội. Thế nhưng là cuối cùng là vũ nhục thi thể vẫn là cưỡng gian. Cái này khiến cảnh sát không khỏi phạm vào khó, cuối cùng vẫn quyết định lấy vế nhục thi thể, đối Trương Tam nhắc lên trọng án. Mà tại bệnh viện cứu chữa nữ hải, lúc này cũng ung dung tỉnh lại 4. Biết được tin tức này về sau, Giang Dương thở dài một hơi. Trương Tam đây là thuộc về, ý xấu xử lý chuyện tốt. Ngục giam bác sĩ, không chứng trị liệu người thứ nhất thuộc về là. Nếu như Trương Tam về sau có thể ra tới, có thể tại trên lý lịch sơ lược viết lên, từng tay không đem thi thể cứu sống. Giang Dương dạng này ác thú vị thầm nghĩ. Nữ hài lúc ấy sở dĩ được đưa đến nhà tang lễ, cũng là bởi vì lâm vào giả chết bên trong. Mà dụng cụ không có kiểm chắc ra, liền nhận định nữ hài tử vong. Mà nữ hài sở dĩ lần này có thể tỉnh lại, cũng là bởi vì thân thể từ ta bảo vệ ý thức nguyên nhân, từ đó gấp rút làm nữ hài thành công thức tỉnh. Lệnh Giang Dương không nghĩ tới chính là, ngày sau nữ hài vậy mà cùng Tôn Gan cùng đi tới. Bất quá bây giờ, Giang Dương trong nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là về nhà đi ngủ đi ra cảnh ti đại môn, trên đường đã không có nhiều ít người đi đường. Giang Dương ba người thừa dịp ánh trăng, đánh chiếc xe, trở lại về đến nhà. Nhìn lên trước mặt mềm mại giường lớn, Giang Dương không chút do dự, liền nhào tới. Ngày thứ hai, Giang Dương là bị một đạo ánh mặt trời chói mắt đánh thức. Nhìn qua từ màn cửa khe hở bên trong xuyên thấu vào ánh nắng, Giang Dương đã thanh tỉnh hơn phân nửa, đem màn cửa hoàn toàn mở ra, ánh nắng xuyên thấu qua pha lê, trong nháy mắt rải đầy toàn bộ phòng ốc. Tiểu Triệu bị cái này ánh nắng vừa chiếu, nhíu mày, chật vật mở hai mắt ra. Giang ca, buổi sáng tốt lành. 4. Tại rửa mặt hoàn tất, Giang Dương từ cửa tiểu khu mua một phần điểm tâm, mang cho phía trên hai người. Ba người ăn uống no đủ về sau, kế hoạch lên hôm nay hành trình. Hôm nay Giang Dương vẫn là có ý định tại phụ cận tìm một nhà tang lễ. Tại xác định vị trí tốt về sau, mấy người liền chạy tới. Nhưng ai biết, mới vừa đi tới nhà tang lễ cổng, lúc này bên trong lại bạo phát ra một trận cãi vã kịch liệt. ngươi đi đường có thể hay không nhìn đường a? Nhìn ngươi một mặt keo kiệt dáng vẻ. Nghe nói như thế, Giang Dương tiến lên đi hai bước, liền nhìn thấy một vị quần áo phú quý, đeo vàng đeo bạc phụ nữ trung niên, ngay tại đối một vị thanh niên mắng. Ngươi vừa mới đụng vào ta, ngươi biết ta bộ y phục này bao nhiêu tiền không? Bán đi ngươi cũng không thường nổi. Như thế chừng mắt ta làm gì, làm sao? Muốn đánh ta? Cũng không chiếu soi gương nhìn xem. Thanh niên chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm phụ nữ, không có nói câu nào. Giang Dương nhìn thấy thanh niên nằm đấm, chăm chú nắm lấy, mà cuối cùng lại đột nhiên buông ra. Có lẽ là trung niên phụ nhân mắng mệt mỏi, ngừng lại, đi đến trước người thanh niên, đối lên trước mặt nhân viên công tác nói: "Trong nhà của ta người chết, các ngươi qua đi một cái, đi bệnh viện đem thi thể mang về, sau đó cho hắn hỏa táng một chút, tiền ta trực tiếp đánh cho các ngươi." Phụ nữ trung niên bên mặt hất hàm sai khi nói. Lời nói ở giữa đều là xem thường người ý tứ, trêu đến một bên nhân viên công tác đều liên tục nhíu mày. Tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng, khiến cho bọn hắn cũng không nói thêm gì, đang nói xong những thứ này về sau, phụ nữ trung niên lạnh hừ một tiếng, rời đi nơi đây. Mà thanh niên đi tới, thận trọng hỏi: "Xin hỏi ngài nơi này có tới cửa trang điểm sao?" Chương 127. Bọn hắn cũng nên bị thế nhân ghi khắc. Chương 127. Bọn hắn cũng nên bị thế nhân ghi khắc. Ra ngoài. Chúng ta nhập liệm sư có thể ra ngoài, nhưng là ngài đến đăng ký một chút. Sân khấu nhân viên công tác đối thanh niên nói đó lấy, sân khấu rút ra một chương đồng hồ, đưa cho thanh niên sau khi nhận lấy, ngón tay có chút phát run, nhưng vẫn đưa tay lấy ra một bên bút. Tiến làm viết. Làm lấp đến nguyên nhân tử vong về sau, thanh niên cầm bút tay run rẩy cơ hồ muốn cầm không được. Một bên sân khấu thấy thế, cho rằng thanh niên là thương tâm quá độ. An ủi. Người chết không có thể sống lại, còn xin nén bi thương. Lúc này, thanh niên cố nén hạ trong lòng bi thương, trịnh trọng ở phía trên nhất bút nhất họa viết xuống tử vong lý do. Vừa lúc Giang Dương lúc này đi đến thanh niên bên người, trong lúc vô tình thấy được tử vong lý do. Cả người hơi có chút sững sờ, chỉ gặp thanh niên viết xuống lý do là: "Chiến sự hy sinh, chúng đạn bỏ mình." Nhìn thấy lý do này, không riêng gì Giang Dương, liền ngay cả hiện trường mấy người, cùng phòng trực tiếp đám người cũng đều xôn xao. "Ngoa tạo, ta không nhìn lầm, đây là chúng đạn bỏ mình. Làm sao cái niên đại này còn có chúng đạn bỏ mình, không phải là cái gì lưu manh a?" "Đi theo Giang ca đi, quả nhiên, ta một đoán liền có lớn chuyện phát sinh. Xác định cái này không có viết sai sao?" 4. Nhân viên công tác nhìn thấy lý do này về sau, cũng là sửng sở. Nhỏ giọng dò hỏi: "Ngài xác định lý do này có hay không lắp sai?" "Không có." Nghe nói như thế, nhân viên công tác lập tức đề phòng, thần sắc có chút nghiêm túc. Ngón tay đụng phải còi báo động vị trí. Nhìn thấy nhân viên công tác biểu hiện, thanh niên phát ra một trận cười khổ. "Mời nói cho ta ngài công việc là cái gì?" "Không có ý tứ, không tiện cáo chi." Thanh niên thần tình nghiêm túc, đối nhân viên công tác nói. "Gặp đây." Nhân viên công tác thần sắc đọc lại, ngón tay ấn vào còi báo động vị trí. Sau đó, thì là nghĩ biện pháp ngăn chặn thanh niên, cứ như vậy, nhân viên công tác bắt đầu hỏi thăm người chết tình huống. Cùng với thanh niên quan hệ, nhưng là thanh niên mang tính lựa chọn trả lời nhân viên công tác vấn đề. Cứ như vậy, hai người một câu, cứ như vậy hàn huyên. Giang Dương ở bên cạnh nhìn xem hai người đối thoại, không nói thêm gì. 10 phút sau, bên ngoài truyền đến còi cảnh sát thanh âm, thanh niên thấy thế, bắp thịt cả người căng cứng, mà rất mau thả lỏng. Không bao lâu, một đội nhân viên cảnh sát từ bên ngoài chạy tới. "Giang tiên sinh, lại gặp mặt." Bên cạnh nhân viên cảnh sát đối Giang Dương lên tiếng chào hỏi, sau đó, ánh mắt liếc nhìn qua sân khấu nhân viên công tác cùng thanh niên. Sau đó, một vị nhân viên cảnh sát hỏi: "Vì sao báo cảnh?" "Cảnh sát đồng chí, nơi này hoài nghi có phần tử khủng bố." Nhân viên công tác nhìn thấy cảnh sát đến, trong nháy mắt thở dài một hơi. Nghe nói như thế, thanh niên thần sắc có chút mộng bức, tại mộng bức bên trong, bị cảnh sát mang về cảnh ti ở một bên xem náo nhiệt Giang Dương, cũng bị mang theo trở về. Cùng bình thường khác biệt chính là, tại thanh niên lấy ra một phần giấy chứng nhận về sau, nhân viên cảnh sát thái độ lập tức phát sinh chuyển biến. Thanh niên không có bị áp tiến phòng thẩm vấn, mà là bị gọi vào một chỗ bí mật nơi trốn. Giang Dương thấy thế, trong lòng sinh ra chút hiếu kỳ, thế là đi vào Lý Dũng văn phòng. "Lý thị trưởng, vừa mới tiến đến tên thanh niên kia là..." "Tiểu Giang đồng chí, lấy ngươi cấp bậc, đã có thể biết thân phận của hắn, hắn là chú bên cạnh bộ đội một tên chiến sĩ. Bình thường thân phận giữ bí mật, chỉ có đặc thù thời kỳ mới có thể trở về, đoạn thời gian trước, mấy cái biên cảnh nơi chật hẹp nhỏ bé, ý đồ thừa dịp ánh trăng làm tập kích. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, ý đồ bí mật quá cảnh, bị chúng ta chú bên cạnh chiến sĩ phát hiện, cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng cũng sinh ra trọng đại thương vong. Tên thanh niên kia chính là người còn sống sót một trong." Giảng đến nơi đây, Lý Dũng đột nhiên trầm mặc. "Cái kia một tiểu đội chiến sĩ cơ hồ lấy toàn quân bị diệt đại giới, đem địch nhân ngăn lại. Mặc dù chúng ta sẽ nhớ đến bọn hắn, nhưng là, đại chúng không biết bọn hắn làm qua sự tình. Tiểu Giang đồng chí, ta muốn nhờ ngươi một chuyện, đem việc này tuyên dương ra ngoài, một là hướng thế giới phát ra tiếng, chúng ta Hoa Quốc không phải dễ chê ở. Hai cũng là đừng cho những thứ này vì nước hy sinh các chiến sĩ, sau khi chết còn yên lặng vô danh, bọn hắn cũng hẳn là có tên của mình." 4. Từ Lý Dũng văn phòng sau khi đi ra, Giang Dương cả người rơi vào trầm mặc. Làm người hai đời, hắn lần thứ nhất cảm nhận được chiến tranh liền phát sinh ở trước mắt của mình. Lúc trước điền xong bảng biểu bên trong, Giang Dương còn biết được tên kia tử vong chiến sĩ tuổi tác, vẹn vẹn 24 tuổi. Chính là phong nhã hào hoa niên kỷ, cả một cái tiểu đội, cơ hồ tất cả đều là cùng hắn bình thường lớn thanh niên. Vốn có tốt đẹp thanh xuân, lại bị người xâm nhập cướp đi sinh mệnh 4. Trải qua cảnh ti cân đối, nhân viên công tác biết được thanh niên không là người xấu, thế là đồng ý thanh niên ra ngoài thỉnh cầu, đồng thời chỉnh trọng việc cho thanh niên nói xin lỗi. "Thật xin lỗi, ta không biết thân phận của ngài, coi là ngài là lưu manh hay là phần tử khủng bố." Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy áy náy đối thanh niên nói. "Không có việc gì, ta đều quen thuộc." Thanh niên khoát tay áo. Sau đó, thanh niên đối Giang Dương lên tiếng chào hỏi, hắn vừa mới cũng từ Lý Dũng miệng bên trong biết được việc này đối tại chiến hữu của mình có thể bị người nước Hoa dân nhớ kỹ, thanh niên là ủng hộ. Trên đường, thanh niên vì Giang Dương giới thiệu nói: "Lãnh đạo, chúng ta một tiểu đội, lớn nhất chính là ta, tuổi tác 28 tuổi, nhỏ nhất 20 tuổi, đối mặt địch nhân tiến công, chúng ta không có lùi bước. Chặn lại địch nhân xâm lấn bước chân, tiểu đội chúng ta chung 12 người, tử vong 10 người, hôn mê bất tỉnh 1 người, trọng thương 1 người, thành công ngăn cản lại địch nhân tiến công." Nghe thanh niên chậm rãi giảng thuật, mặc dù không có tận mắt thấy cảnh tượng lúc đó, nhưng là từ thanh niên trong miêu tả, Giang Dương vẫn là có thể cảm nhận được ngay lúc đó nguy hiểm cảnh tượng. Rất nhanh, thuận nam nhân chỉ dẫn, mọi người đi tới một chỗ nhà xác, tại nhà xác bên trong, Nhập Liệm Sư cùng Giang Dương gặp được chết đi người kia. Vị này là Vương Hổ, 24 tuổi, nhà là Thanh Sơn thành phố người, trên chiến trường, bị địch nhân đâm vào phần bụng 4 đao, cộng thêm bị đạn dược đánh xuyên cái bụng, tử vong. Nói lời này lúc, thanh niên ánh mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào nằm ở trên giường nam nhân. Nhớ lại hôm đó tràng cảnh, hai đạo thanh lệ thuận ánh mắt của nam nhân chảy xuống. Nhập Liệm Sư đem vải trắng xốc lên, lộ ra nam nhân toàn thân. Nam nhân bụng lộ ra một cái độc lớn. Mà phòng trực tiếp đám người, đối với bực này hình tượng, nhưng không có cảm thấy một tơ một hào sợ hãi. Trong lòng chỉ có là kính ý gửi lời chào. Anh hùng mất sớm. Hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt như về. Nhìn thấy loại tràng diện này, Nhập Liệm Sư sắc mặt chăm chú. Vững vàng nắm chặt công cụ, bắt đầu vì nam nhân chữa trị khí mặt ngoài làn da, tại Nhập Liệm Sư chữa trị hạ. Nam nhân trên bụng lỗ lớn bị chậm rãi chữa trị. Sau đó, Nhập Liệm Sư lại kiểm tra thân thể nam nhân bên trên cái này vết thương của hắn, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Chương 128. Giang ca lấy hảo, sinh tử khó liệu. Chương 128. Giang ca lấy hảo, sinh tử khó liệu. Chỉ gặp nam nhân thi thể bên trên, vết thương nhỏ không ngừng, các loại vết thương nhỏ trải rộng nam nhân toàn thân. Nhìn thấy Nhập Liệm Sư ngẩn người bộ dáng, thanh niên ở một bên giải thích nói: "Đây là chúng ta bình thường huấn luyện dấu vết lưu lại, lại thêm biên tái địa khu, có ít người vụng trộm tới, có ít người mang theo vũ khí, cho nên thụ thương là chuyện thường xảy ra." Nhập Liệm Sư thận trọng xử lý thân thể nam nhân bên trên vết thương, đem nó tận lực khôi phục thành lúc đầu làn da. Sau đó, đem nam trên mặt người cho bụi lau sạch sẽ, đem thân thể hoàn toàn lau sạch sẽ, đổi lại y phục của hắn. Tại làm xong đây hết thể về sau, Nhập Liệm Sư lúc này mới thở dài một hơi. Thanh niên lại kinh ngạc nhìn nằm khuôn mặt nam nhân, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Giang Dương đám người thấy thế, cũng không có quá nhiều cái giày, mà là lặng lẽ đóng cửa phòng đem thời gian lưu cho thanh niên. Nửa giờ sau, hai mắt mang theo tơ máu thanh niên từ nhà xác đi ra. Hướng phía Nhập Liệm Sư nói: "Cảm ơn ngươi." Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi." Nhập Liệm gương tốt hiện có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Mà cái này một tiểu đội sự tích, cũng bị Hoa Quốc quan phương truyền thông đưa tin đến trên mạng. Tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, các loại tiếng nghị luận đập vào mặt, Hoa Quốc quan phương cũng phát ra tiếng, cho cái kia hai cái viên đạn tiểu quốc đưa ra cảnh cáo để quốc gia khác biết, bây giờ Hoa Quốc không phải dễ chơi." Giang Dương cùng Nhập Liệm Sư cùng thanh niên cáo biệt về sau, lại tới một chỗ phụ cận một chỗ nhà tang lễ phụ cận. Tiến vào về sau, phát hiện bên trong lại là có động tiên khác, bên ngoài nhìn qua, vẫn là trang trí thật sang trọng, chỉ là bên trong lại là một bộ rách nát hình. Không biết có phải hay không sát bên bệnh viện duyên cớ, nơi này hộ khách còn không ít. Giang Dương tại trong sân đi dạo thời điểm, phát hiện trước tới đây gia thuộc, tiến đi công việc nghiệp vụ thời điểm, toàn bộ hành trình cấm chỉ mang theo điện thoại. Mà lại cổng còn chứa một cái kiểm chắc điện thoại di động dụng cụ, vì phòng ngừa gia thuộc đưa điện thoại di động mang vào. Giang Dương thấy thế, trong lòng không khỏi một trận buồn bực. Này làm sao đi lội nhà tang lễ làm sao còn cùng khảo thí đồng dạng, lại còn muốn thu giao nộp hộ khách điện thoại. Mà lại Giang Dương chỉ thấy được đi vào hộ khách, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đi ra khách hàng, đồng thời nơi này áp dụng chính là ngân hàng số sắp xếp chế, giao xong điện thoại về sau sẽ có một vị người đặc biệt mang vào đồng thời đem kêu lên đi điện thoại cũng cầm đi vào. Mà lại, Giang Dương còn ở trên tường nhìn thấy, nơi này chỉ lấy tiền mặt, không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức cái khác thanh toán phương thức. Cái này khiến Giang Dương càng thêm kinh ngạc, đều thế kỷ 21, lại còn có người không tiếp thụ di động thanh toán. Nhìn xem gia thuộc từng bước đi vào, Giang Dương lập tức cũng lấy một cái mã số, xếp hàng. Nhìn thấy Giang Dương vậy mà lấy cái dãy số, cái này khiến Tiểu Triệu không khỏi phía sau lưng có chút phát lạnh. Giang ca, ngài đây là tại làm gì? Giang ca, Tiểu Triệu, đã đều đi tới nơi này, ngươi bất tử một cái cũng không nói được. Tiểu Triệu, còn không nhìn ra được sao? Đến ngươi tiến bộ thời điểm. Tiểu Triệu, ta là muốn tiến bộ, không phải muốn vào ngục. Giang ca cười một tiếng, cảnh ti báo đến. Giang ca lấy hảo, sinh tử khó liệu. Giang ca tra một cái ngươi là mồ hôi đầm địa, Giang ca lấy hảo ngươi là thai kiếp khó thoát. 4. Không có gì, chính là ngửa tay, không cẩn thận đụng phải máy móc. Giang Dương lung tung viện một cái lý do ứng đối Tiểu Triệu. Cái này khiến một bên Tiểu Triệu có chút đứng ngồi không yên, trong đầu điên cuồng đang hồi tưởng mình những ngày này làm không có làm gì sai. Nếu không Giang Dương làm sao lại trùng hợp như vậy đụng phải lấy hảo cơ? Phía trước xếp hàng người từng cái đi vào. Lúc này Tiểu Triệu chỗ chán đã tất cả đều là mồ hôi, khóc không ra nước mắt nhìn về phía Giang Dương. Giang ca, ta sai rồi. Ừm. Tiểu Triệu, ngươi sai cái nào rồi? Nghe Tiểu Triệu đột nhiên nhận lầm, Giang Dương nhất thời lại có chút ngượng bức. Không rõ Tiểu Triệu cử động lần này là có ý gì. Ta không nên hoài nghi ngài, không nên bình thường ban đêm đi ngủ, thừa dịp ngài không chú ý vụng trộm ăn vụng trong phòng bếp đồ vật. Nghe được Tiểu Triệu thở mạnh lời nói, Giang Dương có trong nháy mắt cảm thấy mình trong sạch không có. Nhưng là nghe được Tiểu Triệu tiếp xuống một câu về sau, Giang Dương lúc này mới yên lòng lại. Đối Tiểu Triệu nghĩa chính từ nghiêm nói: "Tiểu Triệu, ngươi nếu là lại thở mạnh như vậy, ta không dám bảo đảm lần sau có phải hay không cho ngươi lấy hảo." "Ha ha ha ha, ta kém chút coi là Giang ca trong sạch hết rồi." "Tiểu Triệu, ngươi vậy mà ban đêm không ngủ được, giấu giếm Giang ca đang ăn trộm." Chuyên xuống, Tiểu Triệu ăn vụng bị Giang ca phát hiện. "Cái gì? Tiểu Triệu ở bên ngoài trộm người bị Giang ca phát hiện?" Đừng nói úc. 4. Nhìn thấy từng bước dãy số bị gọi vào bên trong, rất nhanh, phía trước còn có một người liền đến phiên Giang Dương. Giang Dương đem mình cán bộ áo giả kịp thời, đổi lại một kiện áo sơ mi trắng, sau đó thu hồi lãnh đạo của mình khí chất. Ngay ở phía trước người trở ra không lâu, Giang Dương dãy số liền bị gọi vào. Mà dụng cụ đo lường tại đem Giang Dương ba tay của người cơ thu đi lên về sau, liền dẫn ba người đi tới một chỗ. Về phần trực tiếp dùng thiết bị, nhà tang lễ tham chắc khí không có dò xét ra tới. Bởi vì là kỹ thuật mới nguyên nhân, các mê ra mặt ngoài bám vào một tầng vật liệu, không thể bị tham chắc khí cảm ứng được. Sau đó, Giang Dương ba người liền được đưa tới một chỗ bên trong căn phòng nhỏ. Gian phòng bên trong âm u bế tắc, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Tiếp lấy một vị phụ nữ trung niên đi tới, nhìn thấy Giang Dương mấy người về sau, lên tiếng chào hỏi. Các ngươi tốt, chúng ta là một con rồng nhà tang lễ, châm đối khác biệt chủng loại hộ khách, chúng ta sẽ đẩy ra khác biệt phục vụ. Chúng ta nơi này là cấm chỉ lốt bất luận cái gì mộ địa, hủ cho cốt loại này đồ vật. Đồng thời chúng ta là thu lấy tiền mặt, không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức di động thanh toán. Phụ nhân đối Giang Dương giảng thuật nói. Giang Dương sắc mặt bình thường, không có gì thay đổi, dù sao một chỗ một cái bộ dáng. Nhà tang lễ có loại này quy tắc, Giang Dương cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ta có một người bạn. Tại Giang Dương bố trí. A không nói thuật dưới, Giang Dương có một người bạn ngoài ý muốn tử vong, mà đúng lúc muốn cử hành tang lễ. Tại nghe xong Giang Dương tự thuật về sau, nữ nhân đối Giang Dương nói. Nhằm vào bằng hữu ngài mai táng nghi thức, chúng ta có 3 loại phương án. Loại thứ nhất là 3.000 nguyên phần món ăn, bao hàm linh xa đưa đón, cáo biệt nghi thức các loại hoạt động. Loại thứ hai thì là 5.000 nguyên phần món ăn, sẽ ngoài định mức hưởng thụ được chúng ta phục vụ dây chuyền, mai táng thay mặt khắc phục vụ các loại. Loại thứ ba chính là chúng ta 8.000 nguyên phần món ăn, so với loại thứ hai, thứ ba chung muốn càng thêm phồn hoa một điểm. Nghe được nữ nhân giới thiệu, Giang Dương ba người đều một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái mai táng phục vụ còn có thể có nhiều như vậy hoa văn. Tại Giang Dương tuyển định xong một cái lồng bữa ăn về sau, phụ trong lòng người ác niệm đột nhiên phụ sinh. Nghe được phụ nhân ác niệm, Giang Dương cảm thấy chấn kinh và phần, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhà tang lễ lại còn dám làm ra loại chuyện này. Chương 129, giá trên trời hụ cho cốt. Chương 129, giá trên trời hụ cho cốt. Giang Dương nghe được phụ nhân ác niệm, bọn này ra thuộc tiền là thật tốt kiếm a. Hơi lắc lư một chút, liền vội vàng đưa tiền, để bọn hắn không thể lốp hụ cho cốt cùng một địa. Chúng ta trực tiếp trở tay bán hai người bọn họ vạn nhất cái, phần món ăn là phần món ăn, thế nhưng là ai nói không thể ngoài định mức thu phí đâu. Lại thêm thu lấy chính là tiền mặt, ký sổ còn không muốn nhớ nhiều ít liền nhớ nhiều ít, cũng không cần giao nhiều như vậy thuế. Hôm nay tan tầm về sau lại có thể đi điểm mấy cái mẫu nam thư giãn một tí. Bị người phát hiện cũng không cần gấp, dù sao chúng ta biết người nhà của hắn mộ địa ở nơi nào, trực tiếp cho hắn tới. Lượng bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta động cái gì ý đồ xấu, huống hồ video theo dõi đều trong tay chúng ta, bọn hắn cũng không có chứng cứ chứng minh là chúng ta làm. Nếu như không phải nghe được phụ tiếng nói, Giang Dương hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhà tang lễ, bên trong môn đạo còn có nhiều như vậy. Cái gì ngoài định mức thu phí, trốn thuế lậu thuế hiện tượng. Giá trên trời hụ cho cốt, lại còn có nhiều như vậy môn đạo. Nghe phụ nhân còn tại thao thao bất tuyệt hướng mình giới thiệu nhà bọn hắn phục vụ. Cái gì mai táng một con rồng? Vậy mà còn có cái gì quả phụ thay mặt khóc, nhi nữ thay mặt khóc phục vụ. Thậm chí, nếu như thêm tiền thêm lên, còn có tiểu tam vợ cả cùng một chỗ thay mặt khóc phục vụ. Những thứ này phục vụ không chỉ để Giang Dương nhìn hoa mắt. Phòng trực tiếp bên trong dân mạng đồng dạng ngạc nhiên không thôi ngoại tạo, ta không nghĩ tới một cái nho nhỏ mai táng cũng có thể chơi thành dạng này. Ta chết đi về sau cũng muốn làm như vậy. Nơi đây hẳn là một chút huynh đệ của ta, để hắn chết một cái cho ta kiến thức một chút. Ta muốn chọn Cửu Long kéo quan phục vụ, nơi này có sao? Ta chết đi về sau, ta muốn thuê hơn vài chục cái người áo đen, hạ táng thời điểm vây quanh ta mộ địa. Đó lấy, phụ trên mặt người lộ ra một tia bi thương thần sắc, phản phất cũng tại thương tiếc Giang Dương cái kia, bằng hữu, qua đời. Tiên sinh, ngài muốn cho bằng hữu ngài lựa chọn cái nào phần món ăn đâu? Nhất. Thiện nghi cái nào là được? Được. Cái gì? Phụ nhân vốn cho rằng Giang Dương lựa chọn là quý nhất, dầu gì lựa chọn một trong đó ở giữa cái kia cũng có thể. Không nghĩ tới Giang Dương vậy mà lựa chọn một cái rẻ nhất. Chúng ta quan hệ không tính rất thân mật, chỉ bất quá hắn người kia vốn là không có cái gì bằng hữu, lại thêm cũng không có người thân, cho nên hết thể giản lược liền tốt. Nhìn thấy phụ nhân có chút ngượng bức sắc mặt, Giang Dương nín cười đối phụ nhân giải thích nói, hắn ngược lại muốn xem phụ nhân dạng này là như thế nào hố tiền mình. Được, đã tiên sinh ngài lựa chọn rẻ nhất một cái lồng bữa ăn, vậy liền mời đi theo ta đến bên này ký tên cái này chứng minh. Phụ nhân mặc dù có chút không vừa ý Giang Dương lựa chọn, bất quá vẫn là dẫn đầu Giang Dương ký xuống một cái chứng minh. Giang Dương lung tung đem một chút tư liệu tin tức lấp bên trên, như hắn sở liệu, phụ nhân căn bản không có kiểm tra chứng minh. Thậm chí ngay cả tử vong chứng minh cũng không hỏi mình muốn cái này, nhà tang lễ là như thế này làm sao? Tại sao không có muốn tử vong chứng minh liền cho thu đi lên rồi? Giang ca đi sẽ không phải là không chính quy nhà tang lễ a? Không chính quy dựa chân thành ta thường đi, không chính quy nhà tang lễ ta cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá Giang Dương cũng không có vạch trần phụ nhân, dù sao chính hắn cũng không có tử vong chứng minh, nhìn xem phụ nhân đem phần tài liệu kia cất kỹ. Tiếp lấy mang theo Giang Dương đi vào một nơi, để bọn hắn trước giao 1000 đồng tiền tiền thế chấp. Sau đó, lại đem thi thể giao cho nhà tang lễ. Gặp đây, Giang Dương thống khoái giao 1000 đồng tiền tiền thế chấp. Trên xe, Giang Dương trước khi đến bệnh viện trên đường, cũng cuối cùng Vu Minh trận nhìn vì cái gì không có người từ nhà tang lễ chỗ cửa lớn rời đi, nguyên lai nhà tang lễ đằng sau có một đạo cửa nhỏ. Kết nối lấy ngoại giới, tại giao xong tiền về sau, điện thoại liền về tới Giang Dương trong tay. Giang Dương ngồi tại đi bệnh viện trên xe, cho Lý Dũng gửi tin tức, nói rõ việc này, Lý Dũng khi nhìn đến Giang Dương hoài nghi, cũng biết được nhà này nhà tang lễ hành động quái dị sau, cũng cảm giác có chút không đúng, lập tức điều động một cái tử hình phạm nhân thi thể để Giang Dương xử lý. Sau đó, điều động nhân viên cùng Giang Dương tụ họp. Cứ như vậy, làm phụ nhân còn tại làm lấy mộng đẹp thời điểm, Giang Dương cùng Lý Dũng đã bố trí xong thiên la địa võng, chờ đợi phụ nhân xa lưới. Xe van chậm rãi tại cửa bệnh viện dừng lại. Lái xe đi xuống xe, cùng Giang Dương cùng một chỗ, đem đã sớm cùng bệnh viện liền cột kỹ cố thi thể kia vận chuyển ra. Cứ như vậy, xe chậm rãi hướng một địa phương khác lái đi. Trên xe, Giang Dương hỏi đến tài xế lái xe: "Sư phó, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào?" "Đi nơi nào ngươi liền chớ để ý, dù sao khẳng định an bài cho ngươi minh bạch." Lái xe ở phía trước không mặn không nhạt mở miệng nói, tựa hồ là biết Giang Dương tiêu phí kim ngạch, cho nên lúc này lộ ra hơi không kiên nhẫn. Đến lúc đó về sau, vẫn là quen thuộc trên điện thoại di động giao câu. Giang Dương còn phải biết nơi này tựa hồ còn có một loại nào đó tín hiệu che đậy dụng cụ. Đến địa phương về sau, thi thể dẫn đầu bị dỡ xuống, nghe nói là muốn dẫn thi thể đi trang điểm, mà Giang Dương đám người thì là đi theo lái xe bước chân ở chỗ này lại thấy được phụ nhân, chỉ bất qua phía trước còn đi theo mấy tên gia thuộc. Nghe được phía trước mấy người buộc phát ra cãi lộn, Giang Dương vây lại. Nghe rõ ràng mấy người cãi lộn nguyên do: "Ngươi một cái hủ cho cốt bán 2.8, ngươi kiếm tiền này không lỗ tâm a?" Một vị phụ nữ trung niên, ánh mắt rõ ràng có chút sưng đỏ, giống là vừa vặn mới khóc qua dáng vẻ đối tên kia phụ nhân hô. Mà lúc này, tên kia phụ nhân cũng đã mất đi tại nhà tang lễ hiền lành, diện mục có chút dữ tợn: "Ta chính là kiếm phần này tiền, ai bảo các ngươi đến chúng ta nhà tang lễ? Chúng ta nơi này thuộc về duy nhất một lần mua bán. Huống hồ ngươi nếu như bây giờ không giao tiền lời nói, chờ một chút thân nhân ngươi cho cốt vung ở nơi nào, cái kia không phải là chúng ta có thể quyết định. Ta chỉ cấp ngươi một canh giờ cân nhắc, không thể rời đi nơi này, có thể để cho người ta đưa đến nơi đây. Chúng ta chỉ lấy tiền mặt." Phụ nhân lúc này cũng lộ ra nàng ý đồ chân chính, đối tên kia phụ nữ trung niên nói. Tên kia phụ nữ trung niên run rẩy thân thể, không dám tin nhìn về phía phụ nhân. Khi thấy nàng thật muốn gọi điện thoại đem thân nhân mình cho cốt tùy ý xử trí rơi sau, phụ nữ trung niên vẫn là đáp ứng phụ nhân thỉnh cầu, cũng tại mấy tên tráng hán dám sát hạ, cho người trong nhà của mình phát đi tin nhắn, để bọn hắn đưa tiền tới. Nhìn thấy phụ nữ trung niên thỏa hiệp, phụ người thần sắc vui mừng, tiếp lấy lại đem ánh mắt đặt ở mặt khác trên người một người. Mà người kia là một tên hơi tuổi nhỏ hơn một chút nam tử, khi biết phụ nhân ý đồ chân chính sau, vốn định dựa vào man lực giải quyết, không đợi xuất thủ, bên người trong nháy mắt bay trùng quanh lên mấy vị tráng hán. Chân mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nam tử, thấy cảnh này, nam nhân ánh mắt bên trong lửa giận mặc dù không có rút đi, bất quá thân thể ngược lại là trung thực không ít. Lập tức gửi tin tức để cho người đến đưa tiền. Chương 130. Phẫn nộ Giang Dương. Chương 130. Phẫn nộ Giang Dương. Nhìn thấy một màn này Giang Dương, không nói thêm gì, mà nhìn thấy đây hết thảy người xem, mưa đạn trong nháy mắt nổ. Cái gì? Một cái hủ cho cốt bán 2.8. Ngươi tờ mở là hoa cúc lên làm vẫn là tơ vàng gỗ trinh nam làm? Một cái hủ cho cốt nếu là bán 2.8, ta cảm thấy ta còn là trực tiếp chôn dưới đất tương đối tốt, đã bảo vệ môi trường lại có thể vì Lam Tinh làm công hiến. Ta toàn thân trên dưới cộng lại tiền tiết kiệm cũng mới 5 vạn, một cái hủ cho cốt bán 2.8, thua thiệt hắn thật dám mở miệng. Cái này tờ mở làm bằng vàng cũng không có làm mắt như vậy a. Cái này bên cạnh tốt mấy người đại hán vây quanh, Giang ca gặp nguy hiểm. Bên trong căn phòng những nhà khác thuộc thấy cảnh này, nguyên bản khóc sưng đỏ con mắt, lúc này tràn đầy bối rối. Cái gì? Một cái hủ cho cốt 2.8, có thể hay không rẻ hơn một chút a? Lúc này hai vị quần áo mộc mạc gia thuộc thận trọng dò hỏi, ánh mắt bên trong tơ máu, chứng minh trong khoảng thời gian này vì cái này tăng sự, tâm lực lao lực quá độ. Đây đã là rẻ nhất. Nếu là không có nếu có tiền, cái kia cho cốt vấn đề, chúng ta cũng không dám hứa chắc nó sẽ không xuất hiện tại thùng rác bên cạnh, hoặc là trực tiếp bị đốt thành tàn bã. Phụ nhân không có chút nào đồng tình, trong ánh mắt tràn đầy tham lam đối hai vị quần áo mộc mạc lao nhân nói. Vốn là tiếp nhận người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thống, lại thêm phụ nhân một nhát này kích, hai vị lao nhân kém chút không có ngất đi. Các ngươi dạng này là phải bị báo ứng. Báo ứng tính là cái gì chứ? Hiện ở chỗ này nhận tiền, không có tiền, cho cốt có thể đã không thấy tăm hơi nha. Còn có, đừng nghĩ lấy đi báo cảnh, nếu như ngươi không sợ các ngươi người trong nhà cho cốt cho chó ăn lời nói. Nghe phụ nhân uy hiếp trắng trợn, hai vị lao nhân rốt cục không chịu nổi áp lực tâm lý, bình một tiếng, ngã ngã trên mặt đất. Phụ nhân thấy thế, phân phó mấy tên tráng hán đem lão nhân dẫn đi xuất sinh a. Đám người này là xuất sinh hình tha cho bọn họ, đều vũ nhục xuất sinh. Bọn hắn ở nơi nào, ta không chịu nổi, ta nắm đấm đã cứng rắn. Nhìn thấy dạng này, Giang Dương yên lặng sẽ tại trong bọc đặt vào cán bộ áo giả kịch mặc lên người. Khí thế trên người biến đổi theo. Các ngươi lãnh đạo là ai? Ta nghĩ nhận thức một chút. Giang Dương lúc này đi đến phụ nhân bên cạnh, ngữ khí có chút băng lãnh, hỏi. Mới đầu nhìn thấy Giang Dương phục sức cùng cái này thân khí thế về sau, phụ nhân có chút kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Lĩnh, lãnh đạo, các ngươi lãnh đạo ở đâu? Giang Dương ngữ khí không thay đổi, đối phụ nhân thản nhiên nói. Mà phụ nhân lúc này nhìn thấy Giang Dương sau lưng liền theo hai người, mà cha một cái nhìn, phía sau mình còn đi theo mười mấy người. Trong nháy mắt động chút ý đồ xấu. Lãnh đạo, ngài nói ngài lặn lội đường xa, làm sao không nói với chúng ta một tiếng? Nếu là ngài có bằng hữu gì xuất hiện tăng sự, chúng ta không cần tiền cũng phải cho ngài làm thật xinh đẹp. Phụ nhân ngữ khí có chút lấy lòng nói. Thế nhưng là Giang Dương thần sắc băng lãnh, không có chút nào trả lời phụ nhân, ngược lại chỉ là bình tĩnh nhìn phụ nhân. Mà nhìn thấy Giang Dương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt về sau, phụ người thần sắc băng lãnh. Sau đó uy hiếp nói. Lãnh đạo, ngài nếu như làm hôm nay việc này không có phát sinh, chúng ta có thể đem ích lợi phân cho ngài một điểm, nếu như ngài muốn mạnh mẽ truy cứu lời nói. Chúng ta những người này cũng không phải ăn chay. Nói xong, chào hỏi một bên mấy tên đại hán đi đến Giang Dương bên người. Mới đầu cái kia mấy tên đại hán còn trở ngại Giang Dương khí thế, không dám lên trước, cho đến phụ nhân một câu. Mấy người bọn họ cũng đều vây lại. Nếu là hắn hôm nay đi, cũng không có chúng ta quả ngon để ăn. Nghe được phụ nhân lời này, mấy tên đại hán vạm vỡ liền cũng không do dự nữa, trực tiếp đi hướng Giang Dương bọn hắn dám tập kích Giang ca. Ta không dám nhìn, Cảnh Ti làm sao còn chưa tới người a? Giang Ca chính là quá chính trực, trước tiên có thể bị khuất cầu toàn một chút chờ ra về sau, lại tính toán sau cũng được a. 4. Nhìn thấy mấy tên đại hán ma quyền sát trưởng đi hướng Giang Dương, có một ít nhát gan người xem đều đã nhắm mắt lại, không dám tiếp tục xem tiếp. Ngay tại Giang Dương nghĩ muốn xuất thủ lúc, đại môn bỗng nhiên bị mở ra. Từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Không được lúc ních, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Giang Dương dương mắt nhìn lên, liền phát hiện Tần đội mang theo một đội nhân mã từ ngoài cửa đi tới. Vừa định muốn tới gần Giang Dương, mấy tên đại hán trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ. Có một cái thậm chí lòng bàn chân trượt, một cái không chú ý, quỳ rạp xuống Giang Dương bên chân đợi cho thấy rõ người tới về sau, phụ nhân cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cảnh sát. Nàng không nghĩ tới, cảnh sát vậy mà có thể tìm tới nơi này, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ. Cùng vừa mới nhìn thấy Giang Dương lẻ loi một mình khác biệt. Hiện tại phụ nhân, cả người toàn thân run rẩy. Hoảng sợ nhìn xem phát sinh ở trước mặt mình hết thảy, cho đến nhìn thấy một vị cảnh sát đi đến Giang Dương bên người tiến hành nói chuyện phiếm lúc. Phụ nhân cả người ngã ngồi trên mặt đất, nàng biết mình làm đây hết thảy đã toàn xong. Nhìn thấy ngồi sập xuống đất phụ nhân, Giang Dương đi tới. Thần sắc lạnh lùng như cũ, nói: "Vị đồng chí này, trên mặt đất lạnh, còn có, ngươi còn không có nói cho ta lãnh đạo của ngươi là ai đâu." Lúc này phụ nhân, bờ môi run rẩy, nói không nên lời một câu. "Lĩnh, lãnh đạo." Phụ nhân run rẩy bờ môi mặc cho cảnh sát đem mình mang đi, mà cùng lúc đó, mang đi còn có cái kia mấy tên đại hán và mỡ, về phần những thứ này ra thuộc. Cân nhắc đến bọn hắn tự thân cảm xúc, cảnh sát cũng không có cưỡng ép muốn cầu bọn hắn đi làm ghi chép, mà là đem thân nhân của bọn hắn từ đám người kia hỏa táng địa phương mang về sau, giao cho bọn hắn. Mà nhớ ghi khẩu cung sự tình, thì là lại rơi vào Giang Dương trên thân. Bất quá nhìn thấy những người này từ lúc đầu tuyệt vọng, chuyển biến thành hiện tại trong lòng lại tràn ngập hy vọng. Giang Dương trong nháy mắt cảm thấy, tự mình làm những chuyện này vẫn là có ý nghĩa. Nhìn thấy những thứ này ra thuộc theo thứ tự hướng phía Giang Dương không ngừng cúi đầu, mà Giang Dương đành phải lần lượt qua đi đem bọn hắn đỡ dậy. Sau đó lại trấn an bọn hắn tìm một cái chính quy nhà tang lễ, đồng thời còn đem tôn gan chỗ nhà kia nhà tang lễ giới thiệu cho đám kia gia thuộc. Cuối cùng, nhìn thấy bọn hắn lần lượt đem thân nhân của mình thúc đẩy xe, hướng phía một nhà khác nhà tang lễ phương hướng mà đi, Giang Dương nguyên bản phẫn nộ tâm tình, rốt cục đạt được có chút phóng thích. "Đi thôi." Giang Dương đối bên người một vị nhân viên cảnh sát nói khẽ. Xe chậm rãi hướng Cảnh Ti lái đi. Nhưng vào lúc này, một con rồng nhà tang lễ quán trưởng, nguyên bản còn bởi vì hôm qua chơi quá muộn, dẫn đến vừa từ trên giường tỉnh lại, liền nghe được ngoài cửa có tiếng gõ cửa. "Mở cửa, trà công tơ điện." Theo phòng cửa bị mở ra, quán trưởng trong nháy mắt bị khống chế. Còn tại mộng bức thời điểm, bị mang về đến Cảnh Ti tiếp nhận thẩm vấn. Tiên kinh một chỗ bí mật cắt trong nội viện, Lộ Lao nhìn màn ảnh đầu kia truyền đến hình tượng, trong lòng không ngừng cảm thán. Tuổi trẻ chính là tốt. Một bên thư ký thích hợp lao đạo. Ngay buổi chiều còn có một trận hội nghị, ngài nhìn. Tiểu Giang làm mầm mống tốt, Thanh Sơn cái chỗ kia, đừng cho Tiểu Giang ngoại ý muốn nổi lên. Lộ Lao nhàn nhạt phân phó nói. Rõ. Chương 131. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Chương 131. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Một bên khác, quán trưởng cùng tên kia phụ nữ theo thứ tự bị mang về Cảnh Ti tiến hành thẩm vấn đang thẩm vấn hỏi trên đường, cảnh sát còn phát hiện hai người cấu kết với nhau, muốn người cầu chết ra thuộc tốn hao to lớn kim ngạch chỉ vì mua một cái nho nhỏ hủ cho cốt. Bọn hắn tiến ra có đôi khi chỉ có mười mấy khối tiền, lại có thể bán được 2-3 vạn thậm chí giá tiền cao hơn, đồng thời bọn hắn còn có bạo lực bức hiếp người khác hành vi. Ngôn ngữ uy hiếp người khác, khiến cho hắn người mua sắm hủ cho cốt, có trốn thuế lậu thuế các loại hành vi bốn. Nhìn thấy cái này tràn đầy một tờ tội trạng, Giang Dương đều có chút giật mình. Không nghĩ tới, những người này lại còn có thể làm ra như thế hoạt động. Mà Lý Dũng biết được tin tức này về sau, tức thì bị khí mặt đỏ tới mang tai, hắn không nghĩ tới, tại dưới mí mắt hắn, lại còn có nhà tang lễ làm ra loại chuyện này. Lần này nếu như không phải Giang Dương phát hiện kịp thời, về sau còn không rõ ràng lắm có bao nhiêu Thanh Sơn thành phố thị dân bị mấy người kia hại dứt khoát đổi tên đừng kêu nhà tang lễ, gọi hãm hại lừa gạt quán đi. Loại người này đơn giản vũ nhục nhà tang lễ hình tượng, chúng ta từ đầu đến cuối đem tử vong nhìn rất kính trọng, đều là loại người này, đem miệng của chúng ta bia đều làm cho giảm xuống. Cái này tờ mờ liền nên để bọn hắn suy nghĩ một chút người nhà mình chết về sau tình huống. Đề nghị nghiêm tra một chút, nhìn xem còn có hay không cái này tội của hắn chứng. Có đôi khi thật, lòng người so quỷ còn khó đo a. 4. Mà những người kia nhìn thấy sự tình đã bại lộ, trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi. Nhìn thấy Giang Dương đi sau khi đi vào, khóc ròng ròng nói: "Lãnh đạo, chúng ta biết sai, ngài liền bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Chúng ta không dám bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta không thể thay thân nhân của người chết nguyên nghĩ rằng các ngươi, chúng ta chỉ có thể để các ngươi thỉnh cầu sự tha thứ của bọn hắn." Giang Dương nhìn về phía ánh mắt của mấy người băng lãnh. Sau khi nói xong lời này, càng là cũng không quay đầu lại rời đi phòng thẩm vấn. Phía bên kia, đám kia thân nhân của người chết cũng tìm được thích hợp nhà tang lễ, tiếp tục xử lý thi thể. Về phần trước đó thu được nhà này nhà tang lễ hại, may mà quán trưởng còn có tên kia phụ nữ đem tất cả mọi người điện thoại liên lạc bảo tồn lại. Nhân viên cảnh sát liền bắt đầu lần lượt liên hệ bọn hắn, tiến hành bồi thường công việc. Mà Giang Dương cũng thu hồi mình trước kia giao nạp cái kia 1000 đồng tiền mặt đợi cho mọi chuyện đều đã an định lại. Giang Dương đi ra Cảnh Ti đại môn, nhìn xem bên ngoài mặt trời chói chang thời tiết, trong lòng không ngừng cảm khái. Tại cái này mặt trời chói chang phía dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít hắc ám chờ đợi mình đi phát hiện. Lúc này, Giang Dương lần nữa cảm thấy mình bộ quần áo này mang cho chức trách của mình. Nhìn xem bộ y phục này đi theo mình gió táp mưa sa, đều có chút cũ nát không chịu đổi, có nhiều chỗ đều đã mục nát. Giang Dương hơi sững sờ, có tiền về sau, cũng một mực không có đổi một bộ y phục. Thế là quyết định đi một chuyến cửa hàng, cho mình trang bị thăng cấp một chút. Từ Cảnh Ti cổng sau khi đi ra, Giang Dương ba người thẳng đến phụ cận cửa hàng mà đi vào cửa hàng về sau, nhìn xem người chen người quấn cảnh. Giang Dương không khỏi hoài nghi mình tìm thời gian này điểm đến tột cùng đúng hay không. Tại chật vật chen vào một cái tiệm bán quần áo về sau, nhìn lên trước mặt đủ loại quần áo, Giang Dương nhất thời lại có chút chọn hoa mắt. Lúc này một đạo thanh âm quen thuộc tại Giang Dương vang lên bên tai. Lãnh đạo, thật là đúng dịp a, lại gặp mặt. Nhìn lên trước mắt thân mang một thân hướng dẫn mua hàng cùng khoản phục sức Phan Bân, Giang Dương hướng phía hắn mỉm cười. Vị đồng chí này, chúng ta lại gặp mặt, ngươi có thể cho ta tiến cử lên thích hợp ta xuyên cán bộ áo giả kỳ sao? Trên người của ta cái này có chút cũ, muốn đổi một chút. Giang Dương đối Phan Bân dò hỏi. Tuy nói Giang Dương thanh âm ôn hòa, Phan Bân lúc này lại có chút khẩn trương, hắn cũng là lần đầu tiên cho lãnh đạo chọn lựa quần áo, cho nên lộ ra vui vui cẩn thận. Tại lặp đi lặp lại so sánh xong Giang Dương nhu cầu về sau, Phan Bân lúc này mới từ đó tìm tới một kiện thích hợp quần áo, đem nó đưa cho Giang Dương. Giang Dương khi nhìn đến quần áo về sau, phi thường hài lòng, không khỏi âm thầm tán thưởng. Nếu như không phải lần tranh tài này có mình tham gia, rất có thể Phan Bân có thể cùng bảng nghĩa tranh một chuyến thứ nhất. Chỉ bất quá bảng nghĩa cái kia thuộc về cùng loại khái niệm thần kỹ năng, cơ hồ là cách mỗi mấy ngày liền thụ thương, mà lại một thụ thương nhất định có tiền kiếm. Loại năng lực này để Giang Dương nhìn, cũng không khỏi thầm than một tiếng biến thái. Tiểu đồng chí, bộ y phục này bao nhiêu tiền? Giang Dương lời này, lại nhất thời để Phan Bân có chút nghẹn lời, để hắn không biết nói nhiều ít phù hợp. Nhìn ra Phan Bân khó xử, Giang Dương ôn hòa cười nói, không có việc gì, ngươi liền theo giá gốc nói là được. Giá gốc là 599, hiện tại tiệm chúng ta bên trong có thời gian giảm giá, có thể cho ngài tiện nghi 200 khối tiền, cũng chính là 399 nguyên. Ngài nhìn. Phan Bân thận trọng dò hỏi. Sợ mình cái kia không chú ý, chẳng những tiết mục không có, liền ngay cả mình nửa đời sau tiền đồ cũng bồi lên đi. Nghe được cái này so ra mà nói tương đối hợp lý giá cả, Giang Dương nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục khó xử Phan Bân, mà là nhẹ gật đầu. Liền cái này đi, lại cho ta phối một đôi giày cùng quần. Giao xong khoản về sau, Giang Dương thận trọng đem trên người mình cái này mấy món lao quần áo cũ phóng tới mua sắm trong túi. Nhìn xem bồi bạn mình một tháng kế tiếp áo ra kịp. Cứ như vậy quang vinh nghỉ việc. Giang Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không bỏ, nhưng những thứ này tại mặc vào quần áo mới lúc, bị tiêu diệt không còn một mảnh. Sờ lấy trên quần áo mềm mại sợi tổng hợp, cùng nhu hòa cảm nhận người khác là dựa vào ăn mặc, Giang ca đây là phụ trợ quần áo a. Giang ca thay đổi y phục về sau, cảm giác quần áo cùng Giang ca hòa làm một thể, không đơn thuần là cái này, liền ngay cả món kia lão cũng là như thế này. Cảm giác ta bị sai sao, tại sao ta cảm giác Giang ca khí thế lại tăng cường một điểm? 4. Giang Dương mặc vào bộ đồ mới về sau, đi tại trên đường cái cảm giác đều có chút không giống. Bước chân cũng càng thêm nhẹ nhanh thêm mấy phần, bước chân hành sự ở giữa. Dương mắt liền nhìn thấy một đầu hẻm nhỏ cuối cùng chính là một nhà tang lễ. Nhìn đến đây vậy mà ẩn tàng có một nhà tang lễ, Giang Dương cảm thấy sức sở. Cất bước liền đi tới. Nhà tang lễ bên trong so chính mình tưởng tượng bên trong còn quặn quẽ hơn, rách nát từng đây, tựa hồ chứng minh nơi này đã thật lâu không có người đến qua. Nhà tang lễ bốn phía, khắp nơi đều chất đống lấy tạp nhạp đá vụn, nhìn đã là hồi lâu không có người đến qua dáng vẻ. Trên đường nhỏ cũng hiện đầy rêu xanh, một bên mọc đầy dài nửa mét cỏ nhỏ. Giang Dương dọc theo đường nhỏ, đi vào nhà tang lễ nội bộ cơ sở công trình đều đã biến chất nghiêm trọng. Các loại tấm gạch càng là bởi vì lâu dài tháng dài phơi gió phơi nắng, bây giờ đã kinh biến đến mức yếu ớt không chịu nổi. Nhìn đến đây là một cái rách nát nhà tang lễ, đi lâu như vậy còn không có nhìn thấy một người, Giang Dương vừa muốn rời đi, liền nghe được nơi xa truyền đến một thanh âm. Chương 132. Cái này sóng thuộc về Giang ca cùng tội phạm song hướng lao tới. Chương 132. Cái này sóng thuộc về Giang ca cùng tội phạm song hướng lao tới. Đại ca, nơi này sẽ không bị phát hiện a? Thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng lại bị Giang Dương bắt được một tia động tĩnh. Thế là dừng bước, bắt đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bước nhẹ đi đến. Cái địa phương quỷ quái này, ngoại trừ chúng ta còn có ai sẽ tới? Ta đã quan sát qua, nơi này trước tiên là cái nhà tang lễ, thả người chết địa phương. Ta quan sát hơn một tuần lễ, đều không có người tới. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên nói, nếu không phải cảnh sát truy cực kỳ, chúng ta cũng không trở thành trốn đông trốn tây tới nơi này, đều do Lao Tam tiết lộ phong thanh, dẫn đến chúng ta sinh ý hiện tại cũng làm không được. Phía ngoài đường xe lửa cùng sân bay đều bị loại bỏ rất nghiêm, còn có một số đường nhỏ cũng bị đám kia cảnh sát phá hỏng. Một tên khác hơi tuổi nhỏ hơn một chút thanh niên phàn nàn nói. Một tên khác thanh niên lập tức phản bác bắt đầu, ta làm sao biết ngày đó đột nhiên có cái lãnh đạo đến tra, hơn nữa còn liếc mắt liền nhìn ra ta bánh bao bánh nhân thịt, nếu không phải như thế, ta làm sao lại bị tra? Ngươi tờ mờ không phải chọn cái cửa tiểu khu đi xử lý rơi đám kia hàng? Ta sớm cùng ngươi nói để tìm hố đất chôn, ngươi mẹ nó không nghe. Hiện tại tốt, làm cho chúng ta đều không thể rời đi Thanh Sơn thành phố. Nghe được hai tên thanh niên giống như là muốn ầm ĩ lên dáng vẻ, cái kia người đàn ông tuổi trung niên ho nhẹ một tiếng. Chớ ồn ào hiện tại nội hồng không dùng. Mấu chốt là thế nào tránh đi cảnh sát bắt, bên trên một vị trí đã bại lộ không thể đi. Hiện ở cái địa phương này xem như cái an toàn cứ điểm. Có thể ở chỗ này chỉnh đốn một chút, ta cũng không tin cảnh sát sẽ tra đến nơi đây. Sau đó, liền không có thanh âm. Lúc này Giang Dương ghé vào bên tường, nghe được phát sinh hết thảy. Từ khi lỗ tai bị hệ thống cường hóa về sau, Giang Dương phát hiện mình tính giác cũng khá không chỉ một sao nửa điểm. Liên liên cương vừa như thế nhỏ bé thanh âm, đều có thể nghe được như thế nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy hai người bên cạnh còn có chút thần sắc mê mang, Giang Dương không có giải thích quá nhiều, mà là thận trọng tiếp tục hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh tiến vào nhà tang lễ gian phòng. Giang ca, vừa mới ta giống như thấy được mấy cái bóng đen. Tiểu Triệu lúc này trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, tuy nói là mặt trời chói chang thời tiết, Tiểu Triệu lại không có chút nào ấm áp. Ngược lại là bị vừa mới một màn kia dọa cho đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Giang ca, nơi này không có cái quỷ gì a? Ta vừa vặn giống nhìn thấy mấy cái bóng đen chợt lóe lên. Tiểu Triệu nhỏ giọng đối Giang Dương hỏi, trong giọng nói bao hàm một tia khiếp đảm. Nghe được Tiểu Triệu lời này, phòng trực tiếp bên trong nháy mắt nhao nhao làm một đoàn. Ngoa tạo, ta vừa mới cũng rất giống thấy được mấy cái bóng đen. Đừng dọa ta. Hiện tại là ban ngày, trừ tà lui tán, cấp cấp như luật lệnh, vạn quỷ bất xâm. Ta nghe nói nhà tang lễ loại địa phương này, một khi hoang phế, liền hoang phế. Vừa mới một dùng sức, ta lại đem lão bà của ta bóp nát. Không có việc gì, sau khi dựng nước không cho phép thành tinh. Giang Dương lắc đầu, nhẹ giọng an ủi, hắn đương nhiên biết đi vào mấy người chính là nói chuyện những người kia. Chỉ là nghe xong Giang Dương an ủi về sau, Tiểu Triệu nội tâm không có một tơ một hào được an ủi cảm giác. Tương phản chính là, cảm thấy càng thêm sợ hãi. Giang ca, vạn nhất hắn là kiến quốc trước kia thành đâu. Không để ý đến Tiểu Triệu hỏi thăm, Giang Dương cất bước liền hướng phía bên trong đi vào, đồng thời lặng lẽ cho Lý Dũng phát một cái tin tức đem mình khả năng gặp được đoạn thời gian trước bắt giết động vật hoang dã người tin tức nói cho Lý Dũng bốn. Lúc này cảnh ti bên trong, hoang dại bảo hộ động vật hiệp hội hội trưởng đang ngồi ở Lý Dũng trước bàn. Thần sắc có chút nghiêm túc, hỏi: "Lý thị trưởng, mấy ngày nay bắt giết động vật hoang dã người, lúc nào mới có thể bắt quy án?" Chúng ta từ bên trong phân tích, chỉ ít có 10 loại động vật DNA cùng cái này hóa học thành phần. Nghe nói như thế, Lý Dũng sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ phạm tội đội, vậy mà như thế giàu hạn. Có đến vài lần nhanh thu lưới thời điểm, đều bị bọn hắn đạt được tin tức, quay người liền chạy đến không có ảnh. Bây giờ nghe hội trưởng hỏi như vậy, Lý Dũng có chút khó khăn nói: "Hội trưởng, chuyện này chúng ta cũng đang truy tra, thế nhưng là nhóm người kia quá giàu hạn, chúng ta bắt lấy mấy lần, tất cả đều vô hụt. Nhưng là ngươi yên tâm, hiện tại toàn thành phố đã bị bao vây bắt đầu, thả không đi bọn hắn." Ngay tại hai người nói chuyện trong lúc đó, Lý Dũng điện thoại di động vang lên một chút. Lý Dũng hướng lấy người trước mặt lộ ra một cái ánh này ánh mắt, túi đầu xem xét lên tin tức tới. Khi thấy rõ toàn bộ tin tức về sau, trong lòng vui mừng đối hội trưởng nói: "Hội trưởng, đám kia phạm tội đội giống như có đầu mối." Đó lấy, cho hội trưởng nhìn thoáng qua Giang Dương phát tới tin tức, làm xem hoàn toàn bộ ghi chép sau. Hội trưởng con mắt cũng bày ra. Xác định là chân thực tin tức sao? Tiểu Giang cho tin tức, 89/10 đều là thật. Lý thị trưởng giải thích nói: "Tiểu Giang, chính là ngay từ đầu phát hiện cái túi xách kia con thịt có vấn đề người. Hiện tại thuộc về chúng ta nhân sĩ nội bộ, phía trên nghĩ mượn cơ hội này, để Thanh Sơn thành phố cho cả nước thành thị làm một cái điển hình." Hội trưởng nhẹ gật đầu, nói: "Ta nhớ được hắn, Giang Dương cái tên này, bây giờ tại chúng ta đơn vị, cũng là như sấm bên tai a. Vậy ta sẽ không phải dậy, hy vọng đợi đến tin tức tốt của các ngươi." Hội trưởng tại cùng Lý Dũng cáo biệt về sau, quay người đi ra Lý Dũng văn phòng, mà Lý Dũng lúc này, đi ra văn phòng đại môn, tập hợp một đội cảnh lực, hướng phía Giang Dương phát cho vị trí của mình tiến đến. Ngay tại Giang Dương cất bước hướng phía những người kia biến mất phương hướng đi đến, mà phòng ốc bên trong, mấy người tiếng thảo luận vang lên lần nữa. "Đại ca, chúng ta là các loại trong khoảng thời gian này phong thanh qua lại chạy, còn là thế nào xử lý? Hiện tại cảnh sát bên kia có thể truy chúng ta truy vô cùng. Nơi này mặc dù có thể tạm thời tránh một chút danh tiếng, có thể cũng không phải kế lâu dài." Nam tử trung niên trong ánh mắt lóe lên tinh quang. "Đã bọn hắn không để chúng ta đi, chúng ta cũng không thể để bọn hắn tốt hơn, ta cũng không tin bọn hắn có thể đem Thanh Sơn thành phố tất cả địa phương đều cho phong bế. Thực sự không được, liền từ sau núi chạy đi đâu. Hiện tại chính là loại bỏ nhất nghiêm thời điểm, chúng ta tạm thời ở chỗ này tránh một chút danh tiếng." Nghe được trong phòng mấy người đối thoại rõ ràng truyền vào Giang Dương đám người trong thai, đồng thời Tiểu Triệu cũng minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, đây là ngày đó bán bánh bao nhóm người kia. Cái này thuộc về là tội phạm cùng Giang ca song hướng lao tới. Giang ca công kích một nhóm người này vậy mà giấu ở nhà tang lễ bên trong. 4. Giang Dương hướng phía sau lưng hai người dựng lên một cái im lặng thủ thế. Hiện tại có thể chính xác xác định, trong phòng mấy người xác thực chính là hôm đó săn giết bảo hộ động vật người. Giang Dương ba người tìm một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, nghe vách tường đầu kia mấy người đối thoại. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, mặt tường cũng đã mất đi vốn có cách âm hiệu quả. Giang Dương mấy người ở bên ngoài, đem động tĩnh bên trong nghe được nhất thanh nhị sở bốn. "Đúng rồi, đám kia hàng đều xử lý tốt sao?" "Đều bán cho một chút chủ quán cơm, bọn hắn ra giá cả cũng rất cao, liền là lúc sau đến chuyển sang nơi khác, một lần nữa lại tìm nhà dưới." Thanh niên thở dài một hơi, oán trách nhìn một bên nam tử một chút. Ngay tại hai người muốn lần nữa cãi vã thời điểm, một bên nam tử trung niên lập tức ngăn lại hai người cãi lộn. Lao Tam cũng là phòng ngừa ngoài ý muốn, dù sao bất cứ lúc nào đều muốn không lưu chứng cứ. Huống chi đám kia mặt trắng, cũng là Lao Tam hỗ trợ xử lý. Ở bên ngoài nghe được mặt trắng hai chữ, Giang Dương cảm thấy trầm xuống. Không nghĩ tới mấy người kia lại còn cùng phiến dê có quan hệ. "Đúng rồi, đám kia hàng hết thảy mua nhiều ít?" Thanh niên gãi đầu một cái, hướng phía nam tử trung niên khoa tay một con số. "Đại ca, ngươi cũng không biết đám kia hàng có bao nhiêu kiếm tiền, hết thảy mua 543 vạn." Nghe được cái này khổng lồ kim ngạch, nam tử trung niên ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa. Con mắt trong nháy mắt sáng lên. "Nhiều như vậy, đám kia tiền hiện tại ở đâu đây?" Nam tử trung niên có chút lo lắng dò hỏi. Thanh niên không có chút nào phòng bị, từ trong túi móc ra một cái thẻ ngân hàng, đối nam tử trung niên nói: "Đại ca, tiền đều ở chỗ này." Ngay tại thanh niên nói ra lời này thời điểm, một bên khác tên nam tử kia trong nháy mắt xuất thủ, đem thanh niên đánh cho bất tỉnh. Nhìn thấy thanh niên đã hoàn toàn ngất đi, nam nhân hướng phía nam tử trung niên cười một tiếng, nói ra: "Ca, giải quyết." Lúc này nam tử trung niên nhìn về phía thanh niên, ánh mắt bên trong mang theo một tia băng lãnh. "Làm không tệ. Lưu hắn lại giúp chúng ta gánh tội hay, bắt lấy một cái, đối chúng ta đuổi bắt liền sẽ thư giãn một chút, chúng ta liền có thể mượn cơ hội này chạy ra Thanh Sơn thành phố. Ngươi nói ngươi, cũng quá không cẩn thận, vốn còn muốn lưu hắn một hồi, không nghĩ tới ngươi liền bại lộ." Nam nhân nghe nói như thế, vẻ mặt mang theo chút ủy khuất, hướng phía nam tử trung niên nói: "Ca, ta cái này không phải là không có chú ý sao? Ai biết nơi đó ở cái lãnh đạo, mà lại khiếu giác còn như thế nhạy cảm. Liếc mắt liền nhìn ra ta bánh bao có vấn đề. Đừng nói nữa, bây giờ lập tức thu thập một chút hành lý, nơi này cũng không an toàn. Chúng ta lập tức đi. Nghe trong phòng truyền đến vang động cùng đối thoại, Giang Dương đều có thể tưởng tượng ra bên trong hình tượng là như thế nào. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, lần này tội phạm lại còn giảo hoạt như vậy, nếu như không phải mình trong lúc vô tình phát hiện nơi này, có lẽ thật đúng là có thể để cho mấy người kia chạy. Có ai nói cho ta đây là tiết mục hiệu quả, đây không phải là thật. Cái này tội phạm thật thông minh, lại còn trực tiếp tìm cái dê thế tội. Ta đây là đang nhìn vô gian đạo sao? Quả nhiên, phim truyền hình đập vẫn là quá bảo thủ. Mà trong phòng mấy người, mang lên thủ sáo, đem thanh niên toàn thân trên dưới hai người chạm đến địa phương đều trà sát một lần. Sau đó, lại đem thanh niên thả tới trên mặt đất. Thường cái này trên thân nhào một tầng bụi đất, tạo nên một loại đảo vòng khí tức. Cuối cùng, lại đem một túi nhỏ mặt trắng đựng nam nhân trong túi. Sau đó đem nam nhân thả tại trên giường một bên. Tại thu thập xong đồ vật về sau, liền chuẩn bị đào tẩu. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Nghe tới tiếng đập cửa về sau, trong phòng hai người thần sắc lập tức trở nên có chút khẩn trương. Liếc nhau về sau, vẫn là thận trọng dò hỏi. Ai vậy? Nơi này nhà tang lễ còn tại mở sao? Ngoài cửa phòng vang lên một thanh âm. Phía ngoài cha hỏi khiến cho trong phòng hai người thở dài một hơi, bất quá nam tử trung niên tựa hồ là lại nghĩ tới điều gì. Chỉ nằm tại nam tử trên giường, đối một bên nam nhân nói khẽ. Chúng ta lại cho hắn tìm một cái đồng bọn, cố gắng còn có thể quấy rầy một chút đám kia cảnh sát ánh mắt. Hai người ăn nhịp với nhau, vội vàng hướng lấy người bên ngoài hô. Mở, con mở cửa chờ chúng ta một hồi. Dứt lời, liền lập tức luống cuống tay chân đem nam tử đẩy lên một bên trong tủ chén. Sau đó đeo lên khẩu trang về sau, mở cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, nam nhân biểu lộ lập tức trở nên có chút bối rối. Bởi vì hắn phát hiện, đứng ở cửa, lại chính là hôm đó cửa hàng bánh bao Giang Dương. Mà trung niên nam nhân hiển nhiên không có phát hiện nam nhân bối rối. Tại cảm nhận được Giang Dương khí thế về sau, nuốt nước miếng một cái, bất quá không có ra biểu hiện khẩn trương thần sắc, mà là hướng về phía Giang Dương nói: "Ngài tốt, xin hỏi ngài tới đây làm nhiệm vụ gì?" "Không có việc gì, ta chính là nghĩ tới đây nhìn xem, vừa mới ở bên ngoài, nhìn xem nơi này như thế cổ phác, coi là không mở, không nghĩ tới còn mở." Giang Dương ngữ khí bình tĩnh, mang theo chút bình dị gần gũi sát thái. Nghe Giang Dương, trong phòng mấy người biểu lộ trở nên rất đặc sắc Giang ca, ý không ngoài ý muốn, hài lòng hay không? Cách màn hình đều có thể nhìn ra hai người kia khẩn trương. Giang ca là thế nào nghĩ đến một chiêu này? Tội phạm, chơi đi. Ai có thể chơi qua người a? Nhìn thấy hai người khẩn trương bộ dáng, Giang Dương an nhịn ở trong lòng ý cười, vẫn là đối hai người an ủi. Hai vị đồng chí, chớ khẩn trương, ta chính là đến xem. Ta, chúng ta không khẩn trương. Nam nhân lúc này dọa đến răng đều đang run rẩy, càng là đầu tựa vào ngực. Phòng ngừa Giang Dương nhìn ra mánh khỏe. Thật tình không biết thân phận của hai người sớm đã bại lộ tại Giang Dương trước mắt. Giang Dương đến giữa bên trong, đưa tay lôi kéo cửa tủ. Lòng của hai người trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Bí mật quan sát hai người biểu hiện Giang Dương, lúc này càng là cố nén ý cười, cất bước đi ra ngoài phòng. Mà trong phòng hai người, vội vàng đuổi theo Giang Dương ba người bước chân, nơi này cỏ, nên thanh lọc một chút, bằng không người khác còn nghĩ đến đám các ngươi chỗ này không làm. Phải, phải. Lãnh đạo chúng ta trở về lập tức chỉnh đốn và cải cách. Còn có cái này tưởng, đều nhanh thành nguy tưởng, các ngươi đây là nhà tang lễ, không phải giết người căn cứ, điểm ấy muốn phá lệ chú ý. Nghe được Giang Dương nói giết người căn cứ thời điểm, hai người mặc dù biết không phải là chỉ chính mình, nhưng vẫn là bị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đối với Giang Dương, càng là liên tục xưng là. Đáp ứng không phải mục đích, trọng yếu nhất vẫn là nhìn hiệu quả. Chúng ta lập tức người liên hệ, lập tức đem mặt tường sửa xong. An toàn ý thức nhất định phải đề cao, an toàn không việc nhỏ. Đặc biệt là các ngươi loại địa phương này, lúc đầu ra thuộc tới chỗ này chính là mang theo bi thương tới, các ngươi lại không hào hào chỉnh đốn, tương lai rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Giang Dương đem nơi này mấy chỗ vấn đề an toàn từng cái vạch. Cái này để cho hai người đều cảm giác, mình quả thật chính là cái này nhà tang lễ nhân viên đối với Giang Dương vạch mấy cái này vấn đề an toàn, hai người chỉ có thể gật đầu, biểu thị lập tức hạ lệnh chỉnh đốn và cải cách. Các ngươi nơi này cái khác nhân viên đâu? Giang Dương đột nhiên hỏi. Này, bọn hắn tất cả về nhà nghỉ đi, hôm nay vốn là chúng ta ngày nghỉ thời gian. Dạng này a? Giang Dương nhẹ gật đầu, thân thể lại hướng phía cái kia phòng chứa thi thể đi đến. Chương 133. Giang ca tiến thi, sinh tử khó liệu. Chương 133. Giang ca tiến thi, sinh tử khó liệu. Nhìn thấy Giang Dương lại hướng phía phòng chứa thi thể bên trong đi đến, hai người nguyên bản buông ra tâm, lúc này lại nói tới. Bị Giang Dương làm thành như vậy, bọn hắn cảm giác bệnh tim đều nhanh phạm vào đuổi theo Giang Dương bước chân, lần nữa tới đến phòng chứa thi thể bên trong, Giang Dương điện thoại đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vang. Lấy điện thoại di động ra xem xét, là Lý Dũng phát tới tin tức. Nhân viên cảnh sát đã vào chỗ, tùy thời có thể lấy bắt đầu hành động. Tiểu Giang đồng chí, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ta bên này mọi chuyện đều tốt. Giang Dương tại về xong câu này tin tức về sau, liền giả bộ một bộ có chuyện dáng vẻ đối bên trong căn phòng hai có người nói. Ta chỗ này đột nhiên có cái việc gấp, hai vị kia đồng chí, ta sẽ không quấy rầy, nhất định phải đem an toàn của nơi này vấn đề giải quyết rơi. Giang Dương đang nói xong câu nói sau cùng về sau, liền bước nhanh hướng phía cổng đi đến. Mà nhìn thấy Giang Dương cuối cùng đã đi, hai người đáy lòng thạch đầu lúc này mới rơi xuống đất. Giang ca thật, ta khóc chết, đều muốn đem bọn hắn bắt, còn đang nhắc nhở bọn hắn đem an toàn của nơi này hai họa ngầm cho loại bỏ rơi. Bọn hắn sẽ không loại bỏ an toàn, tựa như là ta chưa từng có đi vào trái tim của ngươi đồng dạng. Cam môn, ngươi đem lời này xóa đi, không phải ta, là ta một người bạn, nhìn thấy lời này có chút khó chịu. Ta bây giờ tại nghĩ, nếu như bọn hắn đi ra ngoài xem xét, Giang ca cùng cảnh sát sẽ ở cửa chờ lấy bọn hắn, là biểu tình gì? Cái này sóng thuộc về là bắt rùa trong hũ. Giang Dương ba người tới thuận hẻm nhỏ, đi vào đầu hẻm nhỏ lúc, phát hiện đã có một đội cảnh sát chờ đợi ở đây. Mà nhìn thấy Giang Dương ra, Dương đội dẫn người đi tới. Giang tiên sinh, tình huống bên trong thế nào?
Bên trong hết thể có 3 người, một người trong đó bị hai người khác kích choáng, nhét vào phòng chứa thi thể bên trong, hai người kia còn tham dự phiến dê hành động, mà lại trong tay còn có mặt trắng. Dương đội ánh mắt có chút nghiêm túc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đầu hẻm nhỏ. Trung quanh nơi này không có cái gì đường nhỏ a?
Đừng cho bọn hắn chạy.
Giang Dương hỏi.
Trên đường nhỏ chúng ta cũng phải người nhìn kỹ, hôm nay bọn hắn trừ phi có thể lên trời, nếu không trốn không thoát nơi này.
Dương đội giải thích nói.
Nghe được Dương đội, Giang Dương lúc này mới đem tâm buông xuống.
Lặng lặng chờ tin chiến thắng truyền đến, chỉ chốc lát sau thời gian, hẻm nhỏ nơi cuối cùng liền xuất hiện hai thân ảnh.
Nam nhân thần sắc có chút buồn bực nói:
"Ca, làm sao mấy ngày nay tăng cường phòng thủ lợi hại như vậy, trên đường nhỏ toàn bị cảnh sát phá hỏng, chỉ có thể từ nơi này hẻm nhỏ đi."
"Đừng nói nhảm, túi đầu mang tốt mũ.
Các loại đi ra nơi này về sau, chúng ta liền tự do."
Nhìn xem gần trong gang tấc hẻm nhỏ, hai người huynh đệ lộ ra một bộ rốt cục giải thoát thần sắc.
Hai người vừa lộ diện một cái, liền bị sớm đã các loại đợi ở cửa cảnh sát theo ngã xuống đất. Hai người còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cuối cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật.
Cảnh sát.
Hai người thần sắc đều có một ít mà bức, bất quá khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến Giang Dương về sau, trong nháy mắt minh bạch hết thảy.
Là,
ngươi nói cho bọn hắn.
Nam tử trung niên ánh mắt phẫn hận, nhìn chằm chằm Giang Dương,
phảng phất muốn dùng ánh mắt đem nó giết chết.
Mà nam nhân khi nhìn đến Giang Dương về sau, thần sắc đều đổi phế rất nhiều, bất quá cũng có một loại đáy lòng đại thạch đã hoàn toàn rơi xuống đất cảm giác.
Giang Dương hướng phía mấy người ôn hòa nhẹ gật đầu.
Hai vị đồng chí, ta và các ngươi nói qua, bên trong an toàn tai họa ngầm rất lớn, các ngươi không nghe.
Đó lấy, còn vừa bị phái đi đường nhỏ nhân viên cảnh sát cũng thuận lợi về đơn vị.
Khi thấy nhiều như vậy nhân viên cảnh sát về sau, nam tử trung niên rốt cục túi đầu xuống, bất quá khép chặt đôi môi, không chịu nói câu nào.
Giang Dương cùng mấy vị nhân viên cảnh sát cất bước hướng phía phòng chứa thi thể phương hướng đi đến, một chút liền thấy được nằm tại chính trung tâm tên thanh niên kia.
Tại bấm nhân chung mấy cái về sau, thanh niên rốt cục tỉnh lại.
Vừa mở mắt, liền nhìn thấy cảnh sát cùng Giang Dương đứng tại trước mắt mình.
Trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, lại nghĩ vừa ngủ, lại bị cảnh sát kéo lên một cái.
"Cảnh sát đồng chí, ta không có làm gì a."
"Vậy cái này là cái gì?"
Cảnh sát xuất ra từ nam tử trong túi lật ra cái kia cái túi mặt trắng, đối thanh niên hỏi.
Nhìn thấy từ trong túi tiền của mình lật ra mặt trắng, khi nhìn đến mình vị trí địa phương, cùng dưới thân cái giường này.
Tại liên tưởng đến mình té xịu trước đó hình tượng sau.
Thanh niên trong nháy mắt minh bạch hết thảy, ánh mắt phẫn hận chằm chằm lấy hết thảy trước mắt.
"Cảnh sát đồng chí, ta là bị oan uổng a."
"Trước cùng chúng ta về ti lại nói."
Cảnh sát đem nam tử hai tay còn lại, sau đó đối hắn nghiêm túc nói.
Lại ngồi lên quen thuộc xe cảnh sát,
tiến về quen thuộc địa điểm, Giang Dương cảm giác mình không giống như là đến thể nghiệm nghề nghiệp, ngược lại là giống đến cảnh ti uống trà.
Mỗi ngày chỉ ít một lần cảnh ti đánh thẻ.
Bị đặc meo ăn cơm đều chuẩn, ăn cơm có đôi khi còn không ăn.
Cảnh ti đánh thẻ là mỗi ngày đều có được nhìn thấy quen thuộc xe cảnh sát, ta liền biết, Giang ca đây là lại tiến ti.
Giang ca tiến ti, sinh tử khó liệu.
Cảnh ti là mỗi ngày đều muốn tiến, tội phạm cũng là mỗi ngày đều muốn bắt.
Tiếp tục như vậy nữa, cảnh quyền đều phải nhận biết Giang ca.
Cảnh quyền nhận biết Giang ca, ta nhận biết Giang ca, cho nên ta cảnh quyền, Giang ca, ngài nhìn ta làm cảnh quyền chuyện này.
4.
Quả nhiên, nhìn thấy Giang Dương đến, cổng viên trực cảnh quyền đều chạy đến Giang Dương trước mặt, vây quanh hắn chuyển vài vòng.
Mà nhìn thấy trước mặt cảnh ti đại môn, ba người không có một tia giãy giụa, mà là thành thành thật thật bị an bài vào trong phòng thẩm vấn.
Trong phòng thẩm vấn, nam tử trung niên ánh mắt bình tĩnh, đối cảnh sát nói:
"Ta thừa nhận chúng ta săn giết bảo hộ động vật. Thế nhưng là cuối cùng khiến động vật tử vong người không phải ta."
Nghe được nam tử trung niên gọn gàng dứt khoát thừa nhận tội của mình, thẩm vấn cảnh sát không khỏi sửng sở.
Ngay sau đó, nam tử trung niên nói bổ sung:
"Đây hết thảy đều là Phạm Dũng làm."
Phạm Dũng chính là người thanh niên kia danh tự, khi biết được nam tử trung niên đem hết thảy trách nhiệm trốn tránh đến trên người mình lúc, Phạm Dũng ánh mắt còn có chút không thể tin.
Hắn không nghĩ tới, luôn luôn đối với mình rất tốt đại ca.
Lúc này vậy mà không chút do dự, liền đem tất cả tội ác đẩy lên trên người mình đồng thời, nam tử trung niên nói không sai.
Mỗi lần bắt giết động vật hoang dã đều là từ hắn tới.
Vốn cho rằng là nam tử trung niên muốn rèn luyện mình, lại thêm dạng này có thể nhiều chia một ít tiền.
Thanh niên cũng thay đổi làm theo, không nghĩ tới cái này vậy mà mang đến cho mình hậu quả nghiêm trọng như vậy.
"Cảnh sát đồng chí, mặc dù là ta giết, thế nhưng là vị trí không phải ta cung cấp a."
Bên kia truyền đến khẩu cung, nam tử trung niên sắc mặt không có chút nào biến hóa, đối cảnh sát tỉnh táo mở miệng nói:
"Có đầu nào pháp luật yêu cầu không thể nói cho động vật hoang dã vị trí sao?
Ta chỉ là nói cho hắn biết vị trí, không có cùng hắn nói muốn giết bọn nó.
Trên tay hắn có ta nói với hắn muốn giết đám kia bảo hộ động vật chứng cứ sao?"
Thanh niên xác thực không có nam tử trung niên lưu lại chứng cứ, dù sao bọn hắn mỗi lần đối thoại, không có ghi âm, cũng không có ghi chép.
Tình thế bây giờ, đối với thanh niên mà nói, xem như một cái vô giải cục diện.
Chương 134. Cảm giác trí thông minh bị ma sát.
Chương 134. Cảm giác trí thông minh bị ma sát.
Đồng thời, Phạm Dũng chỗ của hắn còn phiến dê.
Nam tử trung niên cái này vừa nói, xem như triệt để đem mình cho hái được một cái không còn một mảnh.
Nếu không phải Giang Dương trong lòng mình rõ ràng chuyện tình huống thật, chắc hẳn cũng không thể phán đoán nam tử trung niên lời này thật giả, có lẽ là nam tử trung niên nói lời là giả. Nhưng là không có một tơ một hào chứng cứ chứng minh hắn là nói dối.
Cái này thì tương đương với tất cả mọi người biết hung thủ là ai, nhưng lại chính là không làm gì được hung thủ.
Thanh niên bị nam tử trung niên lời này khiến cho á khẩu không trả lời được, muốn làm giải thích, lại phát hiện mình không có chút nào lý do chứng minh việc này.
Cái này giống như là một chương bệnh tốt lưới lớn, chờ đợi mình nhảy xuống xuống dưới.
Khi thấy rõ chân tướng sự tình về sau, thanh niên chỉ có thể vô lực biện giải cho mình.
Sự tình không phải như vậy,
hắn nói đều là giả.
Có thể hiển nhiên, loại này tái nhợt vô lực giải thích, không cách nào hình thành hữu hiệu chứng cứ khá lắm, nếu như không phải biết chân tướng sự tình, vị đại thúc này thật đúng là có thể tránh thoát một kiếp. Đây là trí thông minh áp chế sao? Ta cảm giác nếu là đi sống không quá ba tập liền chết. Trên lầu, tự tin điểm, một tập liền chết. Phạm Dũng trí thông minh còn chờ đề cao a? Không phải, nếu không có trực tiếp tại, đây là cái vô giải của ta. 4. Mà nam tử trung niên nghe được thanh niên tái nhợt vô lực sau khi giải thích, cười lạnh. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn đã coi là tốt. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu nghĩ đến mình bị bắt về sau chẳng diện, cho nên mới lựa chọn thanh niên. Ngay từ đầu là nhìn hắn khẩu tài tốt, thân thủ cũng không tệ. Trọng yếu nhất tham tài hào sắc. Thế nhưng là về sau, cũng phát hiện hắn đầu óc không thế nào dễ dùng, thế là bắt đầu bố cục. Từ lúc mới bắt đầu để hắn bắt giết động vật hoang dã. Nam tử trung niên liền không muốn lấy muốn để thanh niên cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy. Lúc này, nam tử trung niên trong miệng lại tuôn ra một cái kinh thiên đại liêu. Bảo hộ thi thể động vật bán, cũng là Phạm Dũng một tay gây nên. Lúc ấy bởi vì Phạm Dũng khẩu tài tốt, có thể nói biết nói. Lại thêm là Thanh Sơn thành phố người địa phương. Bởi vậy bảo hộ động vật bán liền rơi vào trên người hắn. Theo cùng một nhà chủ quán cơm câu thông. Lại thêm trong đó rút thành, mới đầu phần công tác này ở trong mắt Phạm Dũng. Vẫn là một cái bánh trái thơm ngon, hắn còn ở trong lòng nhà danh trung niên nam nhân mù xuẩn. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa như là hắn càng xuẩn một điểm. 4. Tại nam tử trung niên nói ra lời này đồng thời, thanh niên đã không còn vì chính mình làm quá nhiều giải thích. Mà là nghĩ đến lại là một lần cuối cùng dãy rủa. Ta báo cáo. Nói. Trong túi ta dê không phải ta thả, ta một cái Thanh Sơn thành phố người địa phương, chắc hẳn cảnh sát đồng chí các ngươi cũng có thể tra nhìn tư liệu của ta. Các ngươi hẳn phải biết, bằng ta vòng xã giao con, hẳn là tìm không thấy phiến dê nhân tài là. Cho nên chân chính dê hẳn là hai người bọn hắn người cho ta. Thanh niên nói xong lời này về sau, thở phào một hơi, cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Mà nam tử tại nghe nói như thế về sau, có chút khẩn trương nhìn thoáng qua ca ca của mình. Phát hiện hắn vẫn là sắc mặt như thường về sau, liền không lên tiếng nữa. Ngươi là không có vòng xã giao con, nhưng là ngươi thường xuyên trà trộn quán bar, khó tránh khỏi sẽ đụng phải một chút không đứng đắn người, từ trong tay bọn họ thu hoạch được dê phẩm, chắc hẳn cũng không phải một kiện việc khó gì. Nghe nói như thế, thanh niên bị tức sắp chửi mẹ, hắn không nghĩ tới, nam tử trung niên vậy mà như thế âm độc. Con mẹ nó ngươi. Cảnh ti bên trong, chú ý ngôn ngữ. Nhìn thấy thanh niên còn muốn phun ra một chút càng bẩn từ ngữ, một bên nhân viên cảnh sát liền thanh ngăn lại. Bị thanh niên mắng một cái như vậy, nam tử trung niên cũng không giận, mà là cười nhẹ nhìn về phía cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, ta cùng đệ đệ ta có thể là một chuyện tình cũng không có làm, về phần cái kia lấy tiền thẻ, hẳn là cũng ở trên người hắn. Thanh niên sờ một cái miệng túi của mình, quả nhiên mò tới một trường cứng rắn tấm thẻ. Trải qua thẩm tra, bên trong lại có hơn 400 vạn khoản tiền lớn. Cái kia, ở trong đó rõ ràng có hơn 500 vạn. Thanh niên lúc này kinh ngạc và phần, không nghĩ tới, mình lại còn là bị hạ bẫy liên hoàn. Giang Dương cũng không nghĩ tới, nam tử trung niên ngay cả việc này đều đã coi là tốt. Đây là quy cao phạm tội sao? Ta cảm giác bình thường nhìn phim cảnh sát bắt cướp đều nhìn không. Chân chính tội phạm là, hắn đã đều ở trước mặt ngươi, thế nhưng là đều không có chứng cứ. Cảm giác trí thông minh của ta đều bị đè xuống đất ma sát. Cảnh sát đồng chí, hắn nơi đó còn có hơn 100 vạn. Cái này thẻ bên trên rõ ràng có hơn 500 vạn. Thanh niên lúc này có chút sụp đổ, đối cảnh sát giải thích nói, thẻ vẫn luôn tại trong tay của ngươi, bình thường cũng đều là ngươi mua bán bảo hộ động vật. Chúng ta làm sao biết trong thẻ tiền có bao nhiêu? Nam tử trung niên phản bác. Nhìn xem thanh niên lại muốn chửi mẹ dáng vẻ, nhân viên cảnh sát vội vàng ngăn lại hai người đối thoại. Đã ngươi nói săn giết động vật cùng bán đều từ Phạm Dũng phụ trách, ngươi có thể có chứng cứ? Nhân viên cảnh sát đối nam tử trung niên hỏi. Đương nhiên là có, cảnh sát đồng chí, hắn điện thoại di động bên trên còn có hắn cùng những ông chủ kia nói chuyện phiếm ghi chép. Nhân viên cảnh sát đem tay của thanh niên cơ xuất ra, quả nhiên, từ phía trên lật tìm được một chút cùng mua sắm người nói chuyện phiếm ghi chép. Còn có một số chuyển khoản ghi chép, hiện tại xem như nhân chứng vật chứng đầy đủ mọi thứ. Tất cả chứng cứ đều tại chỉ hướng thanh niên. Mà thanh niên lúc này mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bất quá giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu đối nhân viên cảnh sát nói. Cảnh sát đồng chí, ta báo cáo, hai người kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, hắn đã từng bán bánh bao, dẫn đến cả một cái trong cư xá người đều trúng độc. Phạm Dũng chỉ vào bên cạnh trung niên nam tử tên nam tử kia nói. Nhìn về phía nam tử, nhân viên cảnh sát cũng nhớ tới hôm đó phát sinh sự tình. Vội vàng phái người đi điều tra giám sát so với kết quả, phát hiện giống nhau như lúc. So với vân tay, kết quả cũng phát hiện, cùng hôm đó trốn rủn lỉnh man người vân tay giống nhau như lúc. Chứng cứ vô cùng xác thực về sau, nam nhân nhìn về phía nam tử trung niên, biểu lộ có chút hoảng sợ. "Ca, cứu ta." Liếc qua nam nhân, hắn cũng không có lên tiếng. Phản phất bắt không là đệ hắn đồng dạng. Nhìn xem nam tử trung niên còn là một bộ ổn thỏa điếu ngư đại dáng vẻ. Một bên thanh niên không khỏi vừa tức vừa gấp, nhưng là khổ vì không có chứng cứ, cũng chỉ đành ở một bên lo lắng xuông. Nam nhân mặc dù tức giận ca ca của mình không có vì chính mình nói chuyện, lại khổ vì hôm đó phát sinh sự tình đúng là mình không đúng, liền cũng không tiếp tục nói gì nhiều. Sau đó nghĩ đến ca ca của mình về sau nhất định có biện pháp đem mình vớt sau khi đi ra ngoài, liền cũng bày làm ra một bộ không quan trọng tư thế. Nguyên bản ba người thẩm vấn trên bàn, bây giờ chỉ còn lại thanh niên một người, còn ở bên cạnh lo lắng xung đột nhiên, một thanh âm phá vỡ nguyên bản không khí. Nam tử trung niên sắc mặt cũng là biến đổi, chương 135. Toàn viên bắt được, một tên cũng không để lại. Chương 135, toàn viên bắt được, một tên cũng không để lại. Ta chỗ này có chứng cứ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Giang Dương, nam tử trung niên sắc mặt trở nên có chút khó coi, bất quá rất nhanh. Hắn liền kịp phản ứng, cho rằng Giang Dương đây là tại lừa dối mình, thế là biểu lộ không thay đổi. Mà một bên khác nam nhân, bởi vì được chứng kiến Giang Dương thủ đoạn, khẩn trương không thôi. Cả người thì là có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Mà nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Giang Dương, mặc dù nói thanh niên không biết Giang Dương là người phương nào, nhưng là từ hắn trợ giúp chính mình nói chuyện này, thanh niên liền đem Giang Dương coi là ân nhân cứu mạng của mình. Mà Giang Dương yên lặng từ trong điện thoại di động lấy ra một đoạn ghi âm cùng trực tiếp chiếu lại, giao cho thẩm vấn nhân viên cảnh sát đang nhìn xong đoạn này đoạn ngắn cùng ghi âm về sau, nhân viên cảnh sát cấp tốc minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam nhân trên mặt không còn có loại kia bảy mưu nghị kế bình tĩnh cùng thong dong. Tại tràn ngập ý lạnh trong phòng thẩm vấn, nam tử trung niên cảm giác lòng của mình lạnh một nửa. Hắn không nghĩ tới, mình sợ tác sở vi, lại còn có người khác nhìn thấy. Ngươi. Nam tử trung niên ngón tay run rẩy chỉ vào Giang Dương, nửa ngày không nói ra lời. Mà nam nhân thấy cảnh này về sau, cũng rõ ràng chính mình đại thế đã mất, trên mặt lộ ra trắng bệnh thân sắc. Mà thanh niên thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, bất quá rất nhanh, ngay tại Giang Dương câu nói tiếp theo, trên mặt dần dần đã mất đi ý cười. Ta chỉ là đã chứng minh chủ mưu không phải ngươi, những cái kia bảo hộ động vật bị giết, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Tại Giang Dương đoạn này ghi âm thêm chiếu lại hai tầng chèn ép hạ. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ thất bại, rất nhanh liền đem sự tình ngọn nguồn cho từ đầu chí cuối nói ra. Nam nhân tên là Vương Nhỏ Lập, sơ trung không có tốt nghiệp, liền bắt đầu xã hội đen, ở trong xã hội làm quen một chút đại ca đi theo bọn hắn bắt đầu khắp nơi thu lấy phí bảo hộ, bởi vì ý đả thương người, bị phán án một đoạn thời gian. Mà ra về sau, bởi vì có án cũ, các xí nghiệp cùng công ty cũng không dám muốn hắn. Mà lúc này Vương Nhỏ Lập lại nghe nói phụ mẫu trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì, cho là mình cái này đại hào đã nuôi phế đi, thế là liền lại lần nữa luyện một cái tiểu hào, dùng cái này nghĩ phải thật tốt bồi dưỡng, đây là huynh đệ hai người tuổi tác chênh lệch như thế lớn nguyên nhân. Mà không nghĩ tới chính là vừa ra đời cái này tiểu đệ cùng đại ca quả thực là trong một cái mô hình khác ra, khi dễ đồng học, đánh nhau ẩu đả càng là chuyện thường xảy ra. Sơ trung vừa tốt nghiệp, bởi vì không có thi lên cấp 3, cũng không có trường học nguyện ý thu hắn, liền bắt đầu đi theo đại ca xã hội đen. Mới đầu hai người cảm thấy phong quang vô hạn, lại luôn bởi vì thiếu tiền mà khắp nơi vấp phải trắc trở. Một cái vô tình, Vương Nhỏ Lập biết được một việc, đó chính là bảo hộ trên thân động vật thịt có thể bán lấy tiền. Thế là hắn liền tại trên mạng tìm kiếm có quan hệ hoang dại bảo hộ động vật sự tình. Dùng cái này liền tìm thấy được Thanh Sơn thành phố phía sau núi bên trên khả năng có bảo hộ động vật tồn tại vết tích, cho nên bọn họ liền từ trên mạng quen biết Phạm Dũng. Mới đầu ba người trò chuyện phá lệ hợp ý, mà Phạm Dũng khi biết được hai người kế hoạch về sau, mới đầu là cầm ý kiến phản đối, cho rằng nguy hiểm như vậy rất cao, mà lại rất có thể liền sẽ đi vào ăn cơm tù. Thế nhưng là không chịu nổi Vương Nhỏ Lập mê hoặc, đang tán gẫu bên trong, Vương Nhỏ Lập đối Phạm Dũng để lộ nghề này tiền kiếm. Làm nghe nói là một chuyến này vậy mà có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy sao? Phạm Dũng tâm tư cũng dần dần bắt đầu dao động, bất quá chân chính để hắn nỗ lực thực tế, vẫn là một cái vô tình. Khi hắn tại tiệm cơm giúp việc bếp núc về sau, ngẫu nhiên nghe được tiệm cơm lão bản đang thảo luận động vật hoang dã chất thịt giá cả. Tại trải qua hơi sau khi nghe ngóng, liền biết được có chút kẻ có tiền tính cách có chút lạ đam mê, liền thích ăn một chút vật ly kỳ cổ quái. Khi biết thật sự có cao như vậy lợi nhuận về sau, Phạm Dũng liền lại có liên lạc Vương Nhỏ Lập hai người huynh đệ. Bất quá Vương Nhỏ Lập không có lộ ra một tên khác nam tử là đệ đệ hắn tin tức, chỉ nói là đây là dân mạng. Cứ như vậy, ba người tới Thanh Sơn thành phố tập hợp, mà từ Thanh Sơn thành phố chung quanh rừng cây cùng trên núi, mấy người xuất ra sớm đã chuẩn bị xong công cụ, bắt đầu săn giết lên động vật hoang dã. Tại xử lý cái thứ nhất, đồng thời bán cho chủ quán cơm về sau, mấy người dục vọng trong lòng bị triệt để nhóm lửa đi lên cái này một con đường không có lối về. Mà Vương Nhỏ Lập đệ đệ Vương Tiểu Hổ cũng tại ngập trong vàng son trong sinh hoạt, dần dần có chút bản thân bị lạc lối. Tại một lần quán ba đi quẩy rượu trên đường, nhiễm phải mặt trắng. Cứ như vậy, nam nhân đi lên một con đường không có lối về, vì để tránh cho tiền của mình tài bị thâm hụt, nam nhân liền cũng trợ giúp lấy người khác tiến hành phiến dê hoạt động. Cứ như vậy, mấy người sinh ý bắt đầu càng làm càng lớn, ngay tại mấy người muốn thanh lý xong cái này một nhóm động vật thi thể, chuẩn bị đi đường thời điểm, liền gặp bắt đầu Giang Dương dò xét. Sau đó, nam nhân liền bị truy nã, ba người từ đây đi lên đi đường kiếp sống. Cho đến từ nhà tang lễ bên trong lần nữa đụng phải Giang Dương. Cái này thuộc về là vận mệnh va chạm, mà đối với cảnh ti tới nói, cái này thuộc về là đụng trên họng súng. Khi biết sự tình tiền căn hậu quả về sau, nhân viên cảnh sát thuận thanh niên cung cấp một chút tư liệu, bắt đầu dò xét lên các quán cơm tình huống. Mà Giang Dương ba người trở lại về đến nhà. Một ngày này, Thanh Sơn thành phố các quán cơm lần lượt nên đón đóng cửa, mà có một bộ phận tuyển thủ khiêu chiến cũng bị khiến cho đến gián đoạn. Có một vị tuyển thủ lúc đầu trước hơn 10 ngày cố gắng công việc, đã để giành được một bút không tệ tiền lương, tại bọn này tuyển thủ dự thi bên trong cũng thuộc về tới gần trung du trình độ, có thể chính là bởi vì một đợt quyết sách sai lầm, dẫn đến thanh niên thưởng tiền vốn toàn bộ đến hết. Mà liên tại cái này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thời khắc, tuyển thủ lựa chọn tiệm cơm cũng bởi vì mặt tiền cửa hàng vấn đề bị niêm phong, hắn cùng thợ quay phim hai người trơ mắt nhìn bên trên một giây còn mở hảo hảo cửa hàng, một giây sau liền bị dán lên giấy niêm phong. Liền ngay cả lão bản cũng bị mang về cảnh ti tiến hành thẩm vấn, mà tuyển thủ bởi vì làm thời gian quá ngắn còn không có phát tiền lương, lão bản liền bị mang đi. Thời khắc này hai người là người không có đồng nào, ngay cả ban đêm trâu ngủ đều không có, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ thi đấu. Lúc này đang tiến hành hành động lan đến gần Thanh Sơn thành phố nhiều quán cơm, mà tác động đến lớn nhất chính là Ngụy Thị tiệm cơm. Trước đó cống ngầm dầu sự kiện, Ngụy Thị tiệm cơm liền nhận lấy rất lớn tác động đến, sinh ý so với ngày xưa đã kém không chỉ một sao nửa điểm, lão bản càng là hao tốn cái giá cực lớn mới khiến cho nhà hàng còn có thể tiếp tục kinh doanh. Không nghĩ tới mới buôn bán bất quá 10 ngày qua, trong tiệm cơm liền lại tới mấy vị nhân viên cảnh sát, trực tiếp đem lão bản cho mang đi liên đối cùng nhau, còn có bếp sau bên trong một chút nguyên liệu nấu ăn. Tại trải qua chuyên gia kiểm chắc về sau, bên trong thành phần nhất thanh nhị sở hoàn toàn phù hợp động vật hoang dã dưới nạo quái này một đợt kiểm chứng, cũng làm cho lão bản không còn rào biện cơ hội, đang bị giam tại câu lưu trong phòng lúc. Nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện tất cả đều là mình biết rõ chủ quán cơm. Lão Ngụy, ngươi cũng tiến vào rồi. Lão bản nhẹ gật đầu, yên lặng tìm cái giường ngủ ngồi xuống. Chương 136. Thế giới này nhưng thật ra là một cái cự đại nhà tang lễ. Chương 136. Thế giới này nhưng thật ra là một cái cự đại nhà tang lễ. Cứ như vậy, vẹn vẹn trong vòng một đêm, Thanh Sơn thành phố ăn uống ngành nghề liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một hệ liệt có vấn đề nhà hàng, nên niêm phong, nên chỉnh đốn và cải cách, mà cả nước các nơi cũng tại học tập Thanh Sơn thành phố cách làm, bắt đầu đối ăn uống ngành nghề tiến hành kiểm tra. Cái này tra một cái, có chút thành thị thật đúng là tra được một chút sử dụng động vật hoang dã thịt hành vi bốn. Tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa, vẩy vào Giang Dương trên mặt. Giang Dương mí mắt giật giật, chật vật mở hai mắt ra, nhìn xem sắc trời bên ngoài, ánh nắng vừa vặn, lại là một ngày mới. Rửa mặt xong ăn xong điểm tâm về sau, Giang Dương ba người liền bắt đầu tại trên đường cái đi dạo. Chợt nghe nơi xa bảy hàng vỉa hè quán nhỏ phiến gào to âm thanh. Áo thun lớn bán phá giá, 10 nguyên một kiện, 10 nguyên một kiện ha. Mau tới tranh mua, mau tới tranh mua, chậm tay thì không. Đạo thanh âm này tại ồn ào chợ búa âm thanh bên trong lộ ra tia không chút nào thu hút. Nhưng là Giang Dương khi nhìn rõ phía trên quần áo lúc, bước chân có chút dừng lại, tiếp lấy đi đến tên kia quán nhỏ phiến quầy hàng bên trên. Vừa mới gào to âm thanh, thành công hấp dẫn đến một nhóm người đang nghe quần áo thật là 10 nguyên một kiện lúc. Có người hỏi, lão bản, ngươi y phục này chất lượng được không? Nhà chúng ta quần áo chất lượng tiêu chuẩn, cam đoan ngài hài lòng. Dứt lời, còn xuất ra một bộ y phục, hiện trường cho vừa mới người hỏi nhìn một chút. Mà Giang Dương đến gần về sau, lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Hắn tại trên quần áo, vậy mà thấy được một tia thi thể thành phần tại đồng thời nơi này mỗi một bộ y phục bên trên, đều có một cỗ tử khí ở giữa còn xen lẫn có người chết thành phần. Giang ca đây là đang làm gì? Không phải đi nhà tang lễ sao? Làm sao ở chỗ này ngừng? Không muốn chất vấn Giang ca, Giang ca làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Ta đã biết, nơi này trước kia là cái nhà tang lễ. Bởi vì nơi này trước kia chết qua người. Nếu là chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta hiện tại dẫm lên chỗ kia không chết hơn người. Chẳng lẽ nói thế giới này nhưng thật ra là một cái cự đại nhà tang lễ? 4. Giang Dương lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Lão bản, vậy tại sao các ngươi nơi này áo thun, chất lượng lại tốt, bán còn dễ dàng như vậy, có thể trở về bản sao? Bán áo thun bán hàng rong ngẩng đầu nhìn Giang Dương một chút, trong nháy mắt cường tại nguyên chỗ. Ngu ngơ mấy giây sau, cái này mới phản ứng được, run rẩy nói. Lĩnh. Lãnh đạo, chúng ta chỗ này chế tác tiện nghi, cho nên bán cũng tiện nghi. Một bên khách hàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thành thật lão bản. Giang Dương túi người đi, túi đầu vuốt nhẹ quần áo một chút chất lượng. Một động tác này, doa đến bán hàng rong mồ hôi lạnh ứa ra, sợ bị Giang Dương nhìn ra cái gì tệ nạn. Thế nhưng là nhìn thấy Giang Dương chỉ là vuốt nhẹ mấy lần về sau, ân cần hỏi vài câu, liền rời đi nơi đây. Cái này khiến bán hàng rong nguyên bản nỗi lòng lo lắng lúc này rốt cục rơi xuống. Tại qua loa bán mấy bộ y phục về sau, bán hàng rong lợi dụng muốn thu quán nguyên nhân. Rời đi nơi đây, chỉ là hắn không có phát hiện chính là, Giang Dương ba người một mực đi theo ở phía sau hắn. Nam nhân đến một cái trong hẻm nhỏ, đợi trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau thời gian, liền hai tay chống chân rời khỏi nơi này. Thấy cảnh này, Giang Dương tiến vào trong hẻm nhỏ, quả nhiên, tại trong thùng rác, thấy được vừa mới không có bán xong còn lại áo thun. Nhìn thấy loại này hoàn hảo áo thun bị ném đến trong thùng rác, lúc này liền ngay cả phản ứng chậm một nhịp Tiểu Triệu. Lúc này cũng phát giác xảy ra sự tình không đúng. Giang Dương lúc này nhìn xem bán hàng rong bóng lưng rời đi, cầm lấy trong đó một bộ y phục, đi theo y phục này có vấn đề lớn. Ta trí thông minh theo không kịp, vì cái gì cái kia tiểu phiến muốn đem tốt quần áo ném đến nơi đây? Cảm giác muốn giải đầu óc. Giang Dương ba người một mực đi theo bán hàng rong, nhìn thấy hắn tiến vào một nhà tang lễ. Nhìn xem bán hàng rong tiến vào nhà tang lễ về sau, Giang Dương giờ mới hiểu được, y phục kia bên trên tử khí là từ đâu tới. Cũng trong nháy mắt minh bạch bán hàng rong vì sao đem không có bán rơi quần áo trực tiếp ném đi. Thấy rõ nhà này nhà tang lễ vị trí sau, Giang Dương cũng không có đi vào, mà là quay người hướng phía cảnh ti phương hướng đi đến. Tiến vào cảnh ti về sau, Giang Dương thẳng tắp hướng phía pháp y bộ môn đi đến. Gõ cửa một cái về sau, bên trong truyền đến một thanh âm. Mời đến. Giang tiên sinh. Khi nhìn đến là Giang Dương về sau, tại trong phòng trực ban pháp y cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là dò hỏi. Giang tiên sinh, ngươi tới đây mà có chuyện gì không? Ta muốn cho ngươi giúp ta xem một chút bộ y phục này. Giang Dương đưa tay, cầm quần áo đưa cho pháp y, tại tiếp nhận Giang Dương đưa tới quần áo sau, pháp y lập tức tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu rút ra trên quần áo lông tóc, vân tay, cùng còn sót lại tổ chức. Sau một giờ, pháp y đem kết quả cáo chi Giang Dương. Giang tiên sinh, đây là người trước mấy ngày tại thứ hai bệnh viện nhân dân tử vong người bệnh quần áo. Đó lấy, pháp y giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nương tựa theo chức nghiệp khứu giác, do hỏi. Giang tiên sinh, ngươi là từ đâu đạt được bộ y phục này? Thùng giác, bất quá chuẩn xác mà nói, là từ một cái tại nhà tang lễ công tác nhân viên trong tay, đạt được bộ y phục này. Pháp y lập tức hiểu chuyện tiền căn hậu quả, biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng. Giang tiên sinh, ngươi nói là nhà tang lễ bên trong có trộm quần áo ra bên ngoài bán, không bài trừ có khả năng này. 4. Từ cảnh ti rời đi về sau, Giang Dương lại lần nữa về tới cái kia nhà tang lễ bên trong. Lần này Giang Dương trực tiếp từ chỗ cửa lớn đi vào. Nhà tang lễ bên trong hơi lạnh mở rất đủ. Tại bước vào nơi này về sau, còn có mấy vị gia thuộc đang làm lý nghiệp vụ. Giang Dương dương mắt bốn phía nhìn lại, phát hiện nơi này camera ít đến thương cảm. Cơ hồ ngoại trừ mấy cái thiết yếu vị trí camera bên ngoài, còn lại địa phương cơ hồ là không có camera tồn tại. Rất nhanh, tại mấy tên gia thuộc làm xong nghiệp vụ qua đi, liền đến phiên Giang Dương. Sân khấu nhân viên công tác khi nhìn đến Giang Dương về sau, ánh mắt có trong nháy mắt mê mang. Lãnh đạo ngài tốt. Không có việc gì, ta chỉ là tới xem một chút. Người công việc liền tốt. Giang Dương khoát tay áo, tại trước đài chỗ, Giang Dương cũng không nhìn thấy tên kia bán hàng rong. Sau đó, Giang Dương tiến vào nhà tang lễ nội bộ. nguyên bản nhà tang lễ nội bộ hẳn là cấm chỉ ngoại nhân tiến vào, nhưng là do ở thân phận của Giang Dương ở chỗ này. Bởi vậy nhà tang lễ bên trong, các loại địa phương Giang Dương đều có thể tới lui tự nhiên đang quan sát tốt mấy nơi về sau, Giang Dương phát hiện, nhà này nhà tang lễ bên trong, giám sát ít đến thương cảm, mà còn lại an toàn công trình, cũng cơ hồ là bỏ trống trạng thái. Tại liên tục đi dạo tốt mấy nơi về sau, Giang Dương lông mày càng nhăn càng sâu. Phát hiện nơi này giám thị vấn đề, quả thực là một lời khó nói hết. Hiện tại liền chỉ còn lại một chỗ không có đi, đó chính là hỏa táng thất. Tại vừa muốn đặt chân hỏa táng thất thời điểm, bên trong chợt truyền ra một thanh âm. Chương 137, khí quan mua bán. Chương 137, khí quan mua bán. Uy, ca, các ngươi muốn cái kia rác mạc ta chỗ này tựa như là có một cái nguồn cung cấp. Bất quá, nghe được bên trong đối thoại về sau, Giang Dương ngừng đẩy cửa động tác, mà là đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong đối thoại. Cùng lúc đó, hỏa táng trong phòng, coi là mang theo khẩu trang, thân mặc phòng hộ phục nam tử ngay tại cầm điện thoại di động. Cùng đầu bên kia điện thoại giống như là câu thông lấy cái gì. Lần này giá tiền bao ngươi hài lòng? Tựa hồ là biết nam nhân phẩm tính, đầu bên kia điện thoại truyền đến lời nói. Nghe nói như thế về sau, nam nhân cười hắc hắc. Tựa hồ là rất hài lòng đối diện trả lời. Vẫn là ngươi hiểu ta. Nói đi, đối phương nguyện ý ra giá nhiều ít. Bình thường không có người về tới đây, bởi vậy nam nhân lời nói cũng không có tận lực hạ thấp, mà là lấy bình thường thanh âm. Thanh âm xuyên thấu qua khe cửa, truyền vào Giang Dương trong tai, mặc dù những người khác nghe được có chút đứt quãng, nhưng là Giang Dương lại đem hết thảy đều thu vào trong tai. Hắn không nghĩ tới, một cái nhà tang lễ hỏa táng chàng nhân viên công tác, lại còn làm lên phi pháp mua bán khí quan hoạt động. Phía sau cửa thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tên kia nhân viên công tác không có chút nào phát giác được ngoài cửa vẫn tồn tại người. Nghe được đầu bên kia điện thoại nói ra giá 6 vạn khối tiền lúc, nam trên mặt người lộ ra một cô vui mừng. Bất quá mặt ngoài vẫn là giả bộ như đối giá cả không hài lòng bộ dáng. 7 vạn. Hộ khách nói, ý nguyện của hắn giá cả chính là 6 vạn. 7 vạn, ngươi cũng biết, chúng ta một chuyến này, muốn mang một bộ khỏe mắt màng ra ngoài, cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Không nói những cái khác, chính là chúng ta người này, ngoại trừ mang đi ra ngoài phong hiểm, còn lại chỉ cần thi thể đốt thành tro, đó chính là không có chứng cứ. Nam nhân lời nói để đối diện trầm mặc mấy giây, tựa hồ là đang cùng người nào đó câu thông. Nam nhân thấy thế, cũng không có quấy rầy, mà là lặng lặng địa chờ bên kia tin tức chuyển đến. 3 phút sau, đầu bên kia điện thoại lúc này mới phát ra âm thanh. Chúng ta hộ khách đồng ý yêu cầu của ngươi, bất quá ngươi muốn bảo đảm, khỏe mắt màng hoạt tính, không thể để cho nó mất sống. Nói cách khác, tử vong thời gian không thể vượt qua 6 giờ. Nam nhân đầu này trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói, ngươi đây có thể yên tâm, chúng ta cùng bệnh viện cũng hợp tác, mỗi ngày đều có chết bệnh nhân, có chút gia thuộc nghị sớm hỏa táng rơi thi thể, hẳn là có rất lớn áp dụng tính. Đang nói xong những thứ này về sau, đầu bên kia điện thoại bị cúp máy. Mà nhân viên công tác nhìn xem vừa mới được đưa vào tới thi thể, xuất ra một bên ao, thuần thục vạch phá thi thể cái bụng, đem hai viên thận lấy ra. Nhìn thấy còn không có mất sống, nam nhân ánh mắt trở nên có chút hưng phấn, tại đem nó để vào sớm đã chuẩn bị xong trong tủ lạnh. Nam nhân đẩy thi thể đi vào hỏa táng thất, như muốn hỏa táng. Tại thúc đẩy hỏa diễm trong ngay mắt, cửa phòng bị gõ vang. Nam nhân vốn cho rằng lại có thi thể mới bị đưa tới, vừa định đi qua mở cửa. Vừa mở cửa về sau, người nhìn thấy lại làm cho nam nhân con người hơi co lại. Lĩnh, lãnh đạo, ngài sao lại tới đây? Nhìn đến đứng ở cửa Giang Dương về sau, nam trên mặt người hiện lên trong nháy mắt một bức. Mình vừa mới bày quầy bán hàng đụng phải Giang Dương, làm sao chính mình cũng đến hỏa táng tràng, Giang Dương làm sao trực tiếp đổi tới. Nghĩ được như vậy, lòng của nam nhân bẩn trong nháy mắt bị nâng lên cổ họng. Cho rằng là chính mình sự tình bại lộ, sau đó lại nghĩ lại, mình bình thường làm việc hoàn mỹ vô khuyết, làm sao lại bại lộ. Thế là thận trọng dò hỏi. Không có việc gì, ta lần này đến chính là nghĩ đến xem. Hiện tại phát hiện, an toàn của nơi này vấn đề rất nghiêm trọng a. Giang Dương chậm rãi mở miệng, làm ra một bộ mới vừa tới nơi này bộ dáng. Nghe được Giang Dương cũng không có nói lên vừa mới hành vi của mình. Nam nhân thở dài một hơi. Các ngươi nơi này, camera giám sát lắp đặt quá ít, căn bản không thể 360 độ không góc chết chiếu xạ đến mỗi một chỗ. Hơn nữa còn có, các ngươi an toàn của nơi này công trình cũng có vấn đề rất lớn. Lại đến một ngày một lần Giang ca nhỏ lớp học nhập học trong lúc đó. Một ngày một cái ngồi tù tiểu kỹ xảo. Giang ca đơn giản chính là một dòng nước trong, tại người khác còn đang vì làm công mà cảm thấy phiền não lúc, Giang ca đã bắt đầu hắn ngầm hỏi. Thi công chức nhân sĩ cũng hỉ, đến đây học tập Giang ca ngôn ngữ nghệ thuật. Nghe được Giang Dương lời nói, đem nhà tang lễ vấn đề an toàn liên tiếp chỉ ra, nam nhân cảm thấy một cỗ cực mạnh cảm giác gáp bách đánh tới. Giọng nói chuyện cũng biến thành có chút run rẩy. Lãnh đạo, ngài nói những vấn đề này, ta... Lời còn chưa nói hết, từ phương xa, một đạo to mọng hình thể chạy tới, tại chạy trên đường, mang theo trên bụng thịt thừa đều đi theo lấy thân thể nam nhân chạy mà lên hạ chập trùng. Gắng sức đuổi theo đến Giang Dương phía sau người, quan trưởng sờ soạn một cái mồ hôi trên đầu. Mồ hôi thuận cái trán trượt xuống. Thở dốc mấy hơi thở hồng hộc về sau, quan trưởng lúc này mới cảm giác mình giống là sống lại. Nhìn thấy Giang Dương khí chất, cùng thân mang cách ăn mặc về sau, quan trưởng biết, khả năng này là phía trên phái xuống tới tổ điều tra đến tiến hành điều tra. Thế là ngữ khí có chút cung kính đối Giang Dương nói: "Lãnh đạo ngài tốt, ta là nơi này quan trưởng, chúng ta có cái gì làm chỗ không đủ, mong rằng ngài nhiều hơn phê bình." "Quan trưởng, các ngươi an toàn của nơi này phòng hộ làm tựa hồ là có chút quá kém. Giám sát cũng không thể không chết bao trùm, còn có một số an toàn biện pháp, các ngươi nơi này cũng không có." Giang Dương mặc dù mới đầu là vì điều tra nam nhân sự tình mà đến, bất quá tại nhà tang lễ chung quanh đi dạo vài vòng sau, Giang Dương phát hiện, nhà tang lễ nội bộ còn có một chút liệt vấn đề an toàn. Vạn nhất có người ném thứ gì, hoặc là nơi này vạn nhất bốc cháy làm sao bây giờ? Nghe được Giang Dương nghiêm túc phê bình, quan trưởng chật vật vuốt một cái mồ hôi trên đầu, liên thanh đứng hòa nói: "Vâng, lãnh đạo ngài dạy phải, chúng ta lập tức đổi. Chúng ta lập tức liền chỉnh đốn và cải cách." giám sát vấn đề, ta lập tức liên hệ sư phó đến chứa camera. Quán trưởng lời này khiến cho nam nhân bên cạnh biến sắc. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản một muốn kéo dài quán trưởng, một ngày kia vậy mà có thể như thế nhanh chóng hành động. Quả nhiên, có áp lực liền có động lực. Khi nhìn đến quán trưởng như thế đồng sự về sau, Giang Dương liền cũng không nói thêm gì nữa, mà là lại ở chung quanh đi dạo bắt đầu, về phần hỏa táng trong phòng đi làm nam nhân, thì là lại bị quay về sẽ hỏa táng thất, tiến hành công việc. Giang Dương tại lại tìm ra mấy chỗ vấn đề an toàn về sau, tùy ý một cái lý do đổi quán trưởng, nhóm người mình thì là lại đi đến hỏa táng cửa phòng bên ngoài. Cùng lúc đó, hỏa táng trong phòng, nam nhân chính vẻ mặt buồn thiu bấm một cái mã số. "Uy, chuyện gì?" Điện thoại rất nhanh bị nghe, truyền đến nghi vấn âm thanh. Giác mạc sự tình chỉ sợ còn phải chờ mấy ngày. "Làm sao vậy? Là xảy ra vấn đề gì sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận lo lắng lời nói, tựa hồ là không nghĩ tới nam nhân trả lời. Chương 138. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Chương 138. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Là xuất hiện một chút vấn đề. Nam nhân biểu lộ có chút khó coi, nói: "Hôm nay đột nhiên tờ mờ có cái lãnh đạo đến tra chúng ta đơn vị vấn đề xuất hiện, bị tên kia lãnh đạo phát hiện rất nhiều, hiện tại đang tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Về sau muốn vụng trộm vận tặng đồ đi bên ngoài, chỉ sợ là khó càng thêm khó." Nghe nam nhân, đầu bên kia điện thoại chuyển đến một trận trầm mặc. Ngay tại nam nhân coi là đối phương muốn từ bỏ cái này đơn đặt hàng lúc, đầu bên kia điện thoại chuyển đến một đạo trả lời: "8 vạn."
"Cái gì?"
Nghe được cái giá tiền này, nam nhân biểu lộ trở nên có chút chấn kinh. "Chúng ta hộ khách đem giá cả ra đến 8 vạn, hy vọng ngươi có thể đem khỏe mắt màng mang ra. Ngươi có thể không cần lo lắng giám sát vấn đề. Đến lúc đó chúng ta sẽ lợi dụng đặc thù thiết bị tiến hành che đậy giám sát thiết bị tín hiệu. Lúc này, ngươi liền có thể vụng trộm đem nó vận ra." Mặc dù biết dạng này cũng sẽ bước lên cực lớn phong hiểm, nhưng là nam nhân vẫn là cắn răng một cái, đáp ứng. Dù sao 8 vạn khối tiền cái số này, thật sự là quá mê người. Đây cơ hội là mình làm nghề này đến nay, nhận được nhiều nhất tiền. "Tốt, ta làm." Nghe được đầu bên kia điện thoại nam nhân nói hắn làm thời điểm, đối diện tựa hồ cũng thở dài một hơi. Không có cách, dù sao như thế ngang tàng hộ khách không phải nhiều như vậy gặp. Tại nam nhân đồng ý xuống tới về sau, hai người cũng đem thời gian định vu minh trời buổi sáng. Thông qua nhà tang lễ công tác quan hệ, nam nhân có thể rõ ràng xem xét đến mỗi một vị người chết tử vong thời gian còn có nguyên nhân của cái chết. Tăng thêm cùng bệnh viện có quan hệ hợp tác, nam nhân cũng có thể sớm biết cái kia một giường bệnh nhân sắp dắt tình huống. Tại đủ loại con đường biết được dưới, nam người biết ngày mai khả năng có một vị người bệnh có thể muốn dắt, đồng thời nên tên người bệnh võng mạc không có bị tổn thương. Làm sau khi lấy được tin tức này, trong nam nhân tâm là kinh hỉ và phần. Mà Giang Dương tại cửa ra vào thông tin bên trong, biết rõ Minh Thiên Giang Dương chuyện gì phát sinh. Sớm rời đi nhà tang lễ về sau, Giang Dương ba người tới cảnh ti. Cảnh ti bên trong, Giang Dương gõ Lý Dung văn phòng đại môn. "Tiểu Giang, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta đều không có mời ngươi qua đây, ngươi làm sao lại mình đến đây?" Nhìn thấy Giang Dương, Lý Dung ngữ khí chế nhạo, trêu chọc nói. Giang Dương tại cố này trêu chọc phía dưới, sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn cũng không muốn mỗi lần đều bị xe cảnh sát mang tới, cho nên lần này, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, trực tiếp tự mình nắm giữ quyền chủ động. Nhìn thấy Giang Dương sắc mặt có chút nghiêm túc, Lý Dung thu hồi khuôn mặt tươi cười, sau đó hỏi: "Tiểu Giang đồng chí, chi gặp được vấn đề gì sao?" "Lý thị trưởng, ta lần này tới là muốn nói cho ngài một việc, ta điều tra đến, nhà tang lễ bên trong có người lợi dụng trên thi thể khí quan, tiến hành đầu cơ trục lợi bán tiền." "Cái gì?" Lần này Lý Dung phản ứng rõ ràng lớn mấy phần, tựa hồ là không nghĩ tới, nhà tang lễ bên trong lại còn sẽ có loại hành vi này xuất hiện. "Tiểu Giang đồng chí, trái tim của ta có thể không chịu nổi lửa gạt, ngươi mau đưa sự tình nói cho ta." Giang Dương đem mình là như thế nào gặp được tên nam tử kia. Từ hắn nhìn thấy nam nhân bán chết y phục trên người, đến biết được hắn tại nhà tang lễ đi làm. Lại đến từ hỏa táng thất cổng nghe được nam nhân cùng những người khác điện thoại trò chuyện thanh âm từ đầu chí cuối cáo chi Lý Dũng. Lý Dũng càng nghe, chân mày nhíu càng lợi hại. Trong đó còn kèm theo Giang Dương trực tiếp hình tượng video xử lý, có thể từ đầu chí cuối nghe được nam nhân nói. Khi biết những thứ này về sau, Lý Dũng sắc mặt hắc giống như là một khối than. Cho đến nghe được bọn hắn ngày mai buổi sáng muốn lấy một vị vừa mới tử vong người bệnh khỏe mắt màng sau, Lý Dũng cũng không ngồi yên nữa. Liên đội vàng đứng lên, đi ra văn phòng, đi vào cảnh ti đại đội bên trong. Lý Dũng tại triệu tập một đội nhân viên cảnh sát sau, cùng chúng nhân viên cảnh sát đại khái giới thiệu một chút chuyện nguyên nhân gây ra, là nghe nói có khí quan mua bán hoạt động về sau, tất cả nhân viên cảnh sát đều là một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ đối Vu Minh trời nhiệm vụ, chúng nhân viên cảnh sát biểu hiện ra cực mạnh tự tin. Mà lại, vì hiện ra Thanh Sơn thành phố nhân viên cảnh sát tố chất, Lý Dũng khẩn cầu một chút Giang Dương, để hắn ngày mai toàn bộ hành trình trực tiếp một chút bắt hình tượng, đương nhiên cái này một chút người xem cũng không biết rõ tình hình. Đối với yêu cầu này, Giang Dương tự nhiên hân nhiên đáp ứng. Dù sao có cái gì so tại hiện trường ăn dưa càng làm cho người ta hưng phấn đâu, nguyên bản chỉ có thể ở trên TV quan sát cảnh ti phá án. Bây giờ lại muốn xuất hiện tại trước mắt mình, dù là Giang Dương, nhất thời đều có chút hưng phấn. Càng đừng đề cập Tiểu Triệu hai người. Tại bố trí xong ngày mai đại khái nhiệm vụ về sau, lúc này sắc trời đã tiếp cận trạm vào tối, Lý Dũng điều lấy nhà tang lễ phụ cận chung quanh giám sát. Phát hiện nam nhân còn có cực mạnh phản trinh sát ý thức, có thể né qua giám sát, nam nhân vậy mà toàn bộ tránh khỏi. Mà cùng lúc đó, nam nhân trong nhà, lúc này nam nhân đang cùng ngày mai đưa thi thể qua người tới trò chuyện. "Sau khi chuyện thành công, cho ngươi 1 vạn." "Ca, cái này, đây chính là phạm pháp a, bắt vào đi muốn đi ngồi tù. Có ai biết, dưới gầm trời này, ngoại trừ ngươi biết ta biết, còn có người nào biết chúng ta kế hoạch? Ca, ta mặc dù không có đối tượng, nhưng là còn có lão nhân cần chiếu cố. 1 vạn 5. Thì giúp một tay đem khỏe mắt màng móc ra. Những chuyện khác không cần ngươi quan tâm." "Vậy được rồi, nhưng là ta không dám hứa chắc có thể hay không hoàn hảo lấy ra." Nghe được đối phương cuối cùng đồng ý mình tình cầu, nam nhân lúc này mới thở dài một hơi. Gắt một cái về sau, mắng: "Mẹ nó, lại lãng phí lao tử 1.5 vạn khối tiền. Bất quá lần này lão bản, đưa tiền thật là lớn vương. 8 vạn nói cho liền liền cho." Ngay tại nam nhân ngay tại ý đồ an bài ngày mai kế hoạch lúc, một trận nhằm vào hắn bắt kế hoạch, cũng tại như hỏa như đồ triển khai đến tột cùng ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước, cái kia còn nói không chừng. Sáng sớm hôm sau, Giang Dương ba người thật sớm đi vào cảnh ti bên trong. Nhìn thấy sáng sớm Giang Dương liền không kịp chờ đợi đi vào cảnh ti, người xem đều là một mặt mộng bức trạng thái, không rõ xảy ra chuyện gì. Làm sao sáng sớm dậy, liền thấy cảnh ti? Ta còn tưởng rằng ta bị bắt đâu. Đại nhập cảm rất mạnh, để cho ta sớm thích ứng cảnh khuyển sinh hoạt. Lại nói Giang ca sáng sớm đến cảnh ti làm gì, không phải hẳn là đi nhà tang lễ sao? Đạo diễn ở phía sau đài, nhìn thấy Giang Dương phòng trực tiếp bên trong, tiếp tục dâng lên lưu lượng, sắc mặt cuồng hỉ. Mà hậu trường có một cái mới tới nhân viên công tác thấy cảnh này, đập đi lời miệng, lẩm bẩm nói: "Vị này tuyển thủ làm sao không theo quy tắc đến?" Đạo diễn thấy thế, liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì, ngược lại là đồng sự, kéo qua tên kia công nhân viên mới, ngự trọng tâm trường giải thích nói: "Ngươi chỉ cần biết, thân phận của hắn là chúng ta không chọc nổi là được rồi. Cái khác vẫn là làm việc đi." Xe cảnh sát chậm rãi khởi động, đi tới sớm đã bố trí tốt vị trí bên trên, lặng lặng chờ đợi đối diện mắc câu. Chương 139. "Ngươi tốt, nơi này có một phần lao cần muốn tìm ngươi ngồi một chút." Chương 139. "Ngươi tốt, nơi này có một phần lao cần muốn tìm ngươi ngồi một chút." Nhà tang lễ bên trong, nam nhân nghe được đến từ trong bệnh viện truyền đến tình báo, nói có một tên người bệnh đã nhanh muốn tử vong. Trong lòng nam nhân vui mừng, nhận vì phán đoán của mình không có sai lầm. Hết thảy đều là tại dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Nam nhân sớm đem nhà tang lễ bên trong hỏa táng tràng xe hướng phía bệnh viện phương hướng chạy tới. Vừa đi, còn một bên cho trên điện thoại di động người nào đó thông chí nói: "Khoe mắt màng nhân tuyển thích hợp đã tìm được, các ngươi phải phối hợp hành động của chúng ta. Nếu không hai người chúng ta cũng đừng nghĩ tốt hơn. Còn có ngươi cái kia bộ phận tiền, cũng nên đánh một bộ phận tiền đặt cọc cho ta a." Nam nhân chậm rãi tại ven đường dừng lại hỏa táng tràng xe, đối phương nói. Mà nghe được nam nhân tiếng thắng xe ầm, bên đầu điện thoại kia ngữ khí có vẻ hơi lo lắng, vội vàng nói: "Ngươi yên tâm, tiền không thể thiếu ngươi. Còn có sau khi chuyện thành công, còn có một bộ phận ban thưởng." Tựa hồ là sợ nam nhân thật đầu ở chỗ đó không đi, đối phương lập tức đem 2 vạn đồng tiền đặt cọc đánh tới nam nhân trong chương mục. Nhìn tới điện thoại di động ngân hàng nhắc nhở tài khoản của mình tới sổ 2 vạn nguyên, nam nhân lập tức vui vẻ ra mặt. Ngay tiếp theo ngữ khí cũng biến thành có chút tha thiết bắt đầu: "Ngươi yên tâm, ta thu tiền, tự nhiên đem sự tình cấp cho ngươi thích đáng." Nói xong lời này, nam nhân cúp điện thoại, cỗ xe lần nữa khởi động, mà ở chung quanh bố trí điện đài máy nhận tín hiệu cảnh sát cũng được biết đến lần này nội dung nói chuyện. Theo nói chuyện kết thúc, Lý Dũng cũng có thể triệt để xác nhận nam nhân đúng là tại phi pháp bán khí quan. Nhìn phía xa xe, Lý Dũng híp híp mắt, đối bộ đàm nói: "Toàn thể chú ý, một khi người hiểm nghi sắp chết người đặt lên xe, lập tức bắt." "Rõ." Xe tại thông qua được mấy cái giao lộ về sau, chậm rãi ngừng đến cửa bệnh viện, mà nam nhân không ngừng quan sát đến 4 phía động tác. Một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể lập tức chạy trốn. Cứ như vậy, tại 10 giờ sáng 55, trong phòng giải phẫu, truyền đến bệnh nhân bất lực cứu rút, đã triệt để tử vong tin tức. Mà vừa lúc, người chết là một tên cô nhi, tử vong về sau, từ bệnh viện an bài xử lý hắn hậu sự. Tại tuyên bố xong tử vong tin tức về sau, một tên sen lẫn ở trong đó người, thở dài một hơi. Xuân Phong nhận việc nói: "Hắn chết sự tình, liền để ta tới xử lý đi." Mà những người khác tự nhiên không có nói ra ý kiến phản đối, kinh lịch một buổi sáng cường độ cao cứu rút, lúc này trên mặt mọi người đầu đầy mồ hôi, có chút thậm chí ngay cả đi đứng đều có chút như nhũn ra. Cứ như vậy, nam nhân mang theo thi thể người chết, một tay đẩy xe hướng phía bệnh viện đi cửa sau đi. Một cái tay khác trên điện thoại di động không ngừng đánh chữ, nói cho phía ngoài nam nhân người bệnh đã tử vong tin tức. Cứ như vậy, nam nhân đẩy chứa thi thể xe, một đường thông suốt đi vào nơi cửa sau, đụng phải sớm đã tại chỗ này chờ đợi lấy nam nhân. Tử vong thời gian không cao hơn 10 phút, tế bào còn không có mất sống. Trên xe hẳn là có chữa bệnh khí giới a. Hỏa táng chàng nam nhân nhẹ gật đầu, nói: "Đều chuẩn bị xong, còn kém cỗ thi thể này." "Vậy là tốt rồi, dọc theo con đường này, không có phát hiện cái gì khả nghi cỗ xe a?" "Không có." "Ngươi còn chưa tin ta kỹ thuật lái xe." Hỏa táng chàng nam nhân trợn nhìn một người khác một chút, mang theo vài phần nghi vấn hỏi: "Người này không có gia thuộc?" "Không có, hắn là cô nhi, chúng ta cũng không cần ứng phó người nhà của hắn, hắn là bởi vì bệnh tim chết. Toàn thân cao thấp ngoại trừ trái tim, địa phương khác đều là tốt, một hồi nhìn xem có thể hay không đem địa phương khác cũng cho cắt xuống tới." Nam nhân đấy mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, đối hỏa táng chàng nam nhân nói đó lấy, hai người vận chuyển lấy thi thể, một đường đi đến xe, hỏa táng chàng nam người lựa chọn tại lái xe phía trước, mà một tên khác nam tử thì là đi theo xe đằng sau, thua chiêng gõ trống xem xét lên trên thân nam nhân có hay không có thể sử dụng khí quan. Cứ như vậy, một người lái xe, mà một người khác phối hợp với tại sau xe tiến hành giải phẫu. Phân công rõ ràng, mà từ nối liền thi thể về sau. Nam nhân liền lập tức đem điện thoại gọi lại, nói: "Thi thể đã nhanh muốn trở về, tiếp xuống liền nhìn tín hiệu của các ngươi che đậy dụng cụ có được hay không dùng. Chúng ta làm việc, ngươi yên tâm liền tốt. Lại đánh 3 vạn khối tiền đến tài khoản của ngươi, đem khỏe mắt màng cầm sau khi đi ra, hộ khách sẽ đem số dư cùng nhau kết xuống." Nghe lời này, trong lòng nam nhân vui mừng, trên mặt lộ ra một cỗ tham lam chi ý, các ngươi cái này có thu hay không cái khác khí quan? "Thu." "Làm sao?" "Ngươi nghĩ bán?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. "Đây là một đứa cô nhi, ngoại trừ trái tim, toàn thân trên dưới tất cả đều là có thể sử dụng khí quan. Ngươi xem một chút ngươi nơi đó có thể dựa theo giá cả bao nhiêu thu mua? 2 cái thận 1 cái 3 vạn, 2 cái liền theo cho ngươi đóng gói tính, 6 và 5. Cái khác chúng ta bên này không có cần." Nghe được lời nói của đối phương, trong lòng nam nhân mặc dù có chút bất mãn cái giá tiền này, có thể cũng biết, đây đã là bọn hắn chỗ có thể mở ra mức cực hạn. Thế là vội vàng đáp ứng, nói: "Ta đồng ý, nếu là cái này hai viên thận không có xấu chờ sau đó một khối cho ngươi." Liên tại nói chuyện ở giữa, đường phía trước miệng đột nhiên biến thành đèn đỏ. Nam nhân một cái không có chú ý, tới thăng gấp. Xoẹt xẹt. Chuyển đến lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát. Thân xe đột nhiên dừng sát ở đỏ dưới đèn ở phía sau mộ nam nhân, bị đạo này đại lực đột nhiên hướng về phía trước kéo một cái, kém chút liền đem dao giải phẫu cắm vào trên thân thể của mình. "Mẹ nó, ngươi cho lão tử đang giở trò quỷ gì? Lão tử kém chút đưa mình quy thiên." Chỗ ngồi phía sau nam nhân cở trách lấy trước mặt lái xe. Mà hàng trước nam nhân cũng rõ ràng chính mình làm sai chuyện, ngượng ngập cười vài tiếng. "Ta cái này trong lúc nhất thời không có chú ý, không có trông thấy đèn xanh đèn đỏ, đúng, một hồi đem hắn hai cái thận cũng cắt xuống tới, hai cái thận đối diện nói đóng gói 6 vạn 5 ngàn khối." Nghe nói như thế, xếp sau trên mặt người kia vẻ giận lúc này mới hóa giải rất nhiều. Không bao lâu, tiếp tục từ sau sắp xếp nhặt lên vừa mới rơi xuống dao giải phẫu, tại trải qua trừ độc về sau, lại lần nữa nghĩ đem thi thể mỹ mắt mở ra, sau đó lợi dụng chuyên nghiệp dụng cụ đem giác mạc lấy ra. Mà đèn đỏ sáng lên tự nhiên là Lý Dũng thu bút, nhìn thấy xe dừng lại, Lý Dũng lập tức từ bộ đàm bên trong hô: "Hành động bắt đầu." "Rõ." Cứ như vậy, nhân viên cảnh sát điều khiển xe cảnh sát hướng phía xe chạy tới, mà nhìn thấy đèn đỏ dây số, nam nhân phát giác có chút không đúng. Hắn bình thường đi thẳng con đường này đối với trên đường mỗi một đầu đèn xanh đèn đỏ dây số đều nhớ kỹ rõ ràng, mà hôm nay dây số rõ ràng so trước đó muốn tăng lên rất nhiều, mà lại nhìn thấy phía sau có xe cảnh sát đuổi theo, nam nhân lập tức ý thức được chuyện không ổn. Thế là trực tiếp một cước chân ga, không để ý chút nào trước mặt còn tại sáng đèn đỏ. Mà sau lưng một mực đi theo xe cảnh sát thấy thế, cũng lập tức tăng tốc, hôm nay tất nhiên muốn đem nam nhân bắt được. Nhìn thấy đuổi theo phía sau xe cảnh sát, nam nhân sắc mặt biến đến có chút khó coi. Là ai đem cảnh sát dẫn tới? Phía sau xe, ngay tại làm lột cách thủ thuật nam nhân thấy thế, thả ra trong tay dao giải phẫu, thần sắc có chút khẩn trương, nhìn xem hàng trước nam nhân. Chuyện gì xảy ra, tốt như vậy bưng quả nhiên cảnh sát làm sao lại tìm tới? Bên kia, nam tử vừa lái xe tránh né phía sau xe cảnh sát, hướng phía người phía sau nói: "Lão tử tờ mờ cũng không biết, tại sao có thể có cảnh sát tới đây? Ngươi nắm chắc thời gian động thủ." "Ta đi người liên hệ." Nam nhân chuyển động tay lái, tại trong dòng xe cộ xuyên tới xuyên lui, không để ý chút nào cùng đèn xanh đèn đỏ cùng trên đường còn lại cố xe. Nhìn thấy phía trước mạnh mẽ đâm tới xe, Lý Dũng lông mày đã vận thành một cái chữ xuyên. Liên hệ phía trước nhân viên cảnh sát, lập tức thiết lập chướng ngại vật trên đường, nhất định không thể để cho bọn hắn rời đi Thanh Sơn thành phố. Tiếp vào Lý Dũng tin tức nhân viên cảnh sát, cấp tốc hành động dựa theo cố xe khả năng tiến lên lộ tuyến, đều thiết lập lên đường chướng. Xe lộ ra rất sốc này cảm giác khiến cho sau xe phương nam nhân căn bản là không có cách tiến hành giải phẫu. Cảm thụ được thi thể tế bào hoạt tính dần dần tan biến, hắn mặc dù khát vọng đình chỉ, có thể chung quy là không làm nên chuyện gì. Lái xe đơn tay cầm lên một bên điện thoại, nhấn đến một cái người liên hệ gọi tới, điện thoại rất nhanh kết nối đầu bên kia điện thoại chuyển đến thúc giục thanh âm. "Các ngươi chuyện gì xảy ra, còn có bao lâu thời gian mới có thể đưa đến? Chúng ta bây giờ bị cảnh sát đuổi theo, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp." Nhìn phía sau không ngừng đến gần xe cảnh sát, lái xe lại là một cước chân ga hoành ra đầu bên kia điện thoại yên tĩnh vài giây đồng hồ về sau, chuyển đến cực kỳ chói tai tiếng kinh ngạc. "Cái gì? Ngươi cùng ta nói ngươi đang bị cảnh sát truy? Chúng ta đã ra đến chúng ta có khả năng ra đến giá cả mức cực hạn, ngươi nếu là lâm thời tăng giá lời nói chúng ta cũng không có tiền." Đầu bên kia điện thoại cho rằng nam nhân là muốn lâm thời đổi ý, lần nữa tăng giá. Thế là vội vàng nói đây đã là bọn hắn có khả năng ra đến giá tiền cao nhất. Lái xe đều cuống đến phát khóc. "Đại ca, phía sau chúng ta thật có cảnh sát đang đuổi chúng ta. Ngươi nhanh cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp, bằng không chúng ta cũng đừng nghĩ tốt hơn." Dứt lời, lái xe trên mặt lộ ra một chút tàn khốc. Phản phất một giây sau liền muốn ngay tiếp theo bọn hắn đồng quy vu tận. Nghe lái xe thật tình như thế lời nói, bên kia lúc này mới tin tưởng lái xe lời nói. "Các ngươi trước đừng có gấp, chúng ta lập tức nghĩ biện pháp, các ngươi làm sao lại bị cảnh sát để mắt tới, trận này hành động không phải toàn bộ hành trình bảo mật sao? Ta cũng không rõ ràng, nếu không phải là các ngươi nơi đó xuất hiện nội gián, ta chỗ này không có khả năng." "Nội gián? Ngươi nói là có cảnh ti nội ứng, bằng không làm sao có thể hành vi của chúng ta sẽ bại lộ? Bây giờ không phải là xét cái này thời điểm, cho ta một tuyến đường, đại lộ cũng đã bị cảnh sát phong bế, ta cần một đầu đường nhỏ." "Trước rẽ trái." "4." Một bên khác, phát giác được lái xe đang cùng người nào đó trò chuyện cảnh sát, cũng thuận bên đầu điện thoại kia địa chỉ thận tra tìm lên người bên kia. Cái này tra một cái, quả thật tra được một cái địa điểm, địa chỉ nguyên thủy ấp ti biểu hiện là tại miền Bắc. Chẳng qua trước mắt chân thực ấp ti vậy mà ngay tại sát vách thành phố. Thế là Lý Dũng lập tức liên hệ sát vách thành phố cảnh ti bộ môn, khai triển xong hướng bắt hành động. Cứ như vậy, Thanh Sơn thành phố cảnh ti một bên đuổi theo phía trước cố xe, một bên cùng sát vách thành phố cảnh ti bảo trì liên lạc. Hai qua lại báo cáo lên qua lại hành trình muốn. "Tốt kích thích, cái này chính là chân thật bắt hiện trường sao? Ta liền nói đi theo Giang ca sẽ có đồ tốt nhìn. Người tài xế kia cũng là thật dũng, tại nội thành lại còn dám mở nhanh như vậy. Đáng giận nhất là bọn hắn thậm chí ngay cả người chết tiền cũng dám kiếm, cũng không sợ tang lương tâm." Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn, bây giờ cũng là soát đến bay lên. Phòng trực tiếp nhân số cũng đang nhanh chóng dâng lên. Mà phía trước lái xe tâm cũng tại dần dần biến lạnh. Hắn phát hiện mình mặc kệ mở bao nhanh, đều thoát không nổi sau lưng cảnh thi. Trong lòng không khỏi một trận chửi mẹ, mà mặt ngoài thì là để đầu bên kia điện thoại lại cho mình báo vị trí, để cho mình thoát đi cảnh sát bắt. Phía trước giao lộ rẽ trái, có một đầu đường núi. Nghe đến đó, trong lòng nam nhân vui mừng, có đường núi, vậy liền chứng minh mình cơ hội chạy trốn đến rồi. "Ca, phía sau thi thể không dùng được đã." Đằng sau chuyển đến một thanh âm. Hiện tại lái xe đã không để ý tới cái gì thi thể không thi thể, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là như thế nào thoát đi cảnh sát bắt. Trước đừng quản thi thể, phía trước có đầu đường núi, chúng ta đến lúc đó nhìn xem chạy trốn. Phía sau xe nam nhân lúc này đã đi tới vị trí kế bên tài xế, nghe nói như thế, trên mặt vui mừng. Không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, lại còn để bọn hắn lái đến trên sơn đạo đến rồi, báo cáo thị trưởng, hết thể ngay tại dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, xe ngay tại mở hướng 6 Nguyên Sơn, chúng ta đã tại trên sơn đạo bố trí tốt chướng ngại vật trên đường cùng cản đường trang bị. Đang đợi người hiểm nghi đi vào khuôn khổ. Một bên khác, Lý Dũng cũng nhận được đến từ nhân viên cảnh sát tin tức. Nghe được tin tức này, Lý Dũng nguyên bản nhăn lại lông mày lúc này cuối cùng có chút triển khai mấy phần. Cùng Lý Dũng cùng một chỗ tại trong phòng chỉ huy Giang Dương, lúc này nghe nói như thế, trong lòng cũng là vui mừng. Cùng lúc đó, sát vách thành phố cảnh sát cũng chuyển tới tin tức tốt, nói đã định vị tốt đám kia mua bán khí quan đội cụ thể địa chỉ, lúc này ngay tại cấp tốc tiến về. Hai một tin tức tốt trong nháy mắt để trong phòng chỉ huy nguyên bản trầm thấp khí áp lúc này hòa hoãn rất nhiều. Tới tương phản chính là trên xe hai người, lái xe sớm đã đầu đầy mồ hôi đầm địa. Tay cầm tay lái cũng không nhịn được thấm xuất mồ hôi nước. Nhìn qua phía trước gần trong gang tấc đường núi, cùng kính chiếu hậu bên trong biểu hiện ra đuổi theo xe cảnh sát. Nam nhân cắn răng một cái, đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn. Xe tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Nam nhân cảm thấy mí mắt cuồng loạn, giống như là có cái đại sự gì muốn phát sinh, đầu bên kia điện thoại truyền đến tỉnh táo chỉ huy âm thanh, này mới khiến lòng của nam nhân hơi buông xuống mấy phần. Lúc này, một bên khác gian phòng bên trong, mấy tên nam nữ ngay tại nhìn chòng chọc vào Thanh Sơn thành phố địa đồ, phân tích lái xe hẳn là lái hướng chỗ nào mới có thể tránh miễn bị xe cảnh sát đuổi tới. Mà kia không biết chút nào, xe cảnh sát đã dừng ở bọn hắn chỗ ở cách đó không xa, mấy tên nhân viên cảnh sát ngay tại hướng nơi đây chạy đến. Phía trước ngã tư đường rẽ trái, tiến vào đường núi. Động cơ tiếng oanh minh thuận đầu bên kia điện thoại truyền đến. Lúc này đám người tất cả đều ngừng thở, không dám nói nhiều một câu. Một bên khác, lái xe đã đem đạp cần ga tận cùng, sống hay chết, liền nhìn lần này. Một đầu khác cảnh sát đã bắt đầu lên lầu, lái xe cũng đã thuận lợi đi vào đường núi. Coi như lái xe lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng lúc. Phía trước xuất hiện cảnh tượng lại làm cho nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Mà một bên khác đám người, nghe được lái xe rốt cục lái lên đường núi lúc, rốt cục thở dài một hơi đông đông đông. Lúc này cổng đột nhiên truyền đến trận trận tiếng đập cửa. Chương 140. Người là thật đói bụng. Chương 140. Người là thật đói bụng. Ai vậy? Ngoài cửa tiếng đập cửa không có chút nào đình chỉ, đương nhiên cũng không có lên tiếng. Gặp tình huống như vậy, một vị nữ tử đi ra phía trước, mở cửa phòng, nhưng mà ai biết, mở cửa phòng trong nháy mắt, cả người trong nháy mắt bị theo ngã xuống đất. Mà những người khác nhìn người tới về sau, tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, không dám có chút động tác. Ta là cảnh sát, tất cả đều hai tay ôm đầu, ngồi xuống, không được lúc đích. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, đám người thì là bị dọa đến một cử động cũng không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo cảnh sát, hai tay ôm đầu, ngồi xổm tại nguyên chỗ, điện thoại không có cúp máy, đầu bên kia điện thoại còn truyền đến nam tử có chút thanh âm hoảng sợ. Làm sao bây giờ, phía trước có chướng ngại vật trên đường, chúng ta bị chắn chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ, nhanh lên nói cho ta, bằng không thì chúng ta cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nghe nam nhân một lần cứu trợ âm thanh, quanh quẩn tại cái này yên tĩnh im ắng gian phòng bên trong. Mà bên này, không ai dám trả lời hắn. Còn là một vị cảnh sát cầm điện thoại lên, đối đầu kia nói: "Ngươi tốt, nơi này có một phần cơm tủ, nghĩ mời ngươi ăn một chút." Sau khi nói xong, cũng mặc kệ bên kia là phản ứng gì, liền cúp điện thoại. Nghe được đầu kia âm thanh bận, nam nhân có chút không dám tin nhìn lên trước mặt điện thoại. Nghe được đầu kia thanh âm xa lạ, trong lòng nam nhân sinh ra một cái không tốt ý nghĩ. Sẽ không bên kia so với mình nhanh hơn một bước, bị cảnh sát bắt được a. Vậy cái này để cho mình chạy thế nào? Chơi lông gà đâu? Nhìn xem phía trước từng cây cương châm làm chướng ngại vật trên đường ngăn ở giữa đường, hai bên đường cũng không rộng lắm có thể coi là phá lệ chật hẹp. Mà nam nhân thấy cảnh này, làm một cái quyết định đó chính là nhảy xe đi đường. Đang nhanh chóng sau khi xuống xe, hai tên nam tử phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy tới. Bởi vì rằng này, hai người bị bắt tỷ lệ còn muốn nhỏ một điểm. Bất quá hiển nhiên bọn hắn đã chọn sai người. Nhân viên cảnh sát gặp đây, vội vàng xuống xe đuổi theo, mà hai người kia hiển nhiên không chạy nổi trải qua nghiêm ngặt huấn luyện nhân viên cảnh sát. Chỉ chốc lát sau thời gian, một người trong đó liền bị nén chế phục ngay tại chỗ, mà một người khác thì tiếp tục hướng phía sâu trong núi lớn chạy tới, sau lưng nhân viên cảnh sát tại gắt gao đuổi sát. Giữa hai bên khoảng cách bị phi tốc rút ngắn. Giang giác. Theo nam nhân đạp gãy một khúc gỗ, cả người bị vấp ngã xuống đất. Ôi, nam nhân bị ngã một cái ngã gục. Nhìn thấy nam nhân cuối cùng không có khí lực, đi theo phía sau nhân viên cảnh sát cấp tốc tiến lên. Cảnh sát đồng chí, đây có phải hay không là hiểu lầm rồi? Nam nhân lúc này còn muốn lại rào biện một phen, đối cảnh sát nói: "Hiểu lầm? Vậy ngươi chạy cái gì?" Nam nhân ấp úng nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy ven đường cỏ dại, rút một viên, nhét vào miệng bên trong, nói hàm hồ không rõ: "Cảnh sát đồng chí, ta đây là đói bụng, ta người này có cái dở hơi, liền thích ăn cỏ, hơn nữa còn là nơi này cỏ, địa phương khác cỏ ta đều ăn không quen." Sau đó, còn giả trang ra một bộ rất mỹ vị dáng vẻ, biểu hiện cho cảnh sát. Nhân viên cảnh sát đối với nam nhân loại này tái nhợt vô lực giải thích, không có chút nào tin tưởng ý tứ. "Vậy ngươi thật đúng là đói bụng." Nhân viên cảnh sát có ý riêng nói. Sau khi nói xong lời này, liền không để ý nam nhân giảm biện, mang theo nam nhân rời khỏi nơi này. Ta sẽ cùng trong lao bên kia nói lời miệng, chúng ta ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, sẽ đem ngươi cơm tủ đổi thành nơi này cỏ. Nhân viên cảnh sát câu nói này triệt để làm cho nam nhân có chút không kèm được, đành phải nhắm lại còn muốn giảm biện miệng. Tiên lặng đi theo nhân viên cảnh sát rời đi thâm sơn. Theo hai người toàn bộ xa lưới, lần này bắt hành động thu hoạch được viên mãn thành công, cái này chính là chân thật bắt hiện trường sao? Cảm giác Lưu Minh có chút không quá thông minh ạ cô. Vì cảnh sát đồng chí điểm tán. Người hiểm nghi, cái này xong ta. Cảnh sát, đồ ăn liên luận nhiều. thua không nổi, cũng đừng chơi. Một cái khác thành phố bắt hành động, cũng đạt được thành công lớn, cơ hồ không có phí khí lực gì, liền đem bọn hắn toàn viên bắt được. Còn từ đó thu được hai thanh thổ thương, còn có một số vũ khí, cùng một chút ướp lạnh tốt khí quan. Có thể nói là nhân tang cũng lấy được. Mà Thanh Sơn thành phố cảnh ti bên trong phòng thẩm vấn, hai tên nam tử cũng bị mang lên trên cổ tay. Ngồi tại trong phòng thẩm vấn, nói một chút đi, biết mình phạm vào chuyện gì sao? Cảnh sát đồng chí, ta là hoan uổng. Ta liền bình thường vận chuyển cái thi thể. Vận chuyển thi thể ngươi chạy lên núi cái gì? Ta kia là đói bụng. Về sau ngươi cơm tủ liền ăn cỏ đi. Còn có một chuyện, ngươi hỏa táng chẳng xe, đằng sau thả nhiều như vậy chữa bệnh thiết bị làm gì? Ta kia là sợ người chết không có chết toàn, vạn nhất còn lại một hơi, đây không phải còn có thể cho cứu trở về sao? Nghe được Lưu Minh giải thích, trong lúc nhất thời hắc nhân viên cảnh sát có chút nói không nên lời. Bốn. Ta nhìn ngươi thật sự là đói bụng. Cái gì cũng ăn hạ. Truyền mệnh lệnh của ta, về sau hắn cơm tủ, thống nhất cho ta đổi thành phía sau núi cỏ. Cái này sóng thuộc về là cùng phía trước kêu gọi lẫn nhau. Các người thật nói thành muốn cứu người. Ngươi được lắm đấy. Nhưng tại xe của ngươi bên trong camera biểu hiện, một vị khác người hiểm nghi tại trong xe của ngươi động tác, rất rõ ràng là muốn giải phẫu người chết. Nghe được nhân viên cảnh sát lời này, trầm mặc là đêm nay Khang Tiểu. Nam nhân triệt để không có lời gì để nói. Hắn vậy mà quên còn có xe tại camera chuyện này. Lúc đầu lắp đặt camera một là muốn cho hộ khách nhìn xem là từ trên thi thể móc ra, cũng không phải là cái gì hợp thành loại hình. Thứ hai là hiểu đều hiểu dùng. Hiện tại không nghĩ tới, cái này camera lại còn trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Ta chỉ là cầm dao khoa tay từng cái dao vị trí, muốn nhìn một chút người chết có không có hoàn toàn tử vong. Ngồi tại khác một cái ghế bên trên nam tử giải thích nói đương nhiên, giải thích lộ ra rất yếu ớt bất lực. Ngay tại hai người còn muốn tiếp tục giải thích đi xuống thời điểm, một bên khác, cảnh ti bên trong chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Một vị nhân viên cảnh sát sau khi tiếp, đang nghe bên kia đối thoại sau, trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Được rồi. Ừ, ta đã biết. Được rồi, chúng ta bên này sẽ xử lý. Tại tiếp điện thoại xong về sau, nhân viên cảnh sát hướng phía phòng thẩm vấn đại môn đi đến đánh gậy hai người giải thích, nói: "Sát vách thành phố nhân viên cảnh sát bắt đám người kia trong nhà, tìm ra còn không có tiến hành mua bán khí quan cùng vũ khí khác cùng chứng cứ. Đồng thời bọn hắn đem hành vi của các ngươi hoàn toàn lộ ra ánh sáng ra, đồng thời xác nhận các ngươi là cuối cùng hung thủ, bán khí quan." Thả mẹ nó cái rắm. Nghe nói như thế, nam nhân cái thứ nhất ngồi không yên, thế nhưng là trở ngại thẩm vấn bản nguyên nhân, không cách nào đứng dậy. "Cảnh sát đồng chí, đây hết thảy đều là oan uổng a. Rõ ràng là bọn hắn trước tìm chúng ta muốn khí quan, nói là có người muốn dùng nhiều tiền mua khí quan, để chúng ta giúp bọn hắn tìm con đường. Thế nào, hiện tại thừa nhận các ngươi là bán khí quan rồi? Vừa mới không còn nói là vì cứu người sao?" Nghe được nhân viên cảnh sát tra hỏi, nam nhân một trận giới cười. "Ta chợt nhớ tới, đều là bọn hắn dụ hoặc chúng ta làm như vậy." Nam nhân đối cảnh sát giải thích nói. Thông qua nam nhân giảng thuật, nhân viên cảnh sát đạt được lại một cái cố sự. Nguyên bản nam nhân tại nhà tang lễ hỏa táng tràng bên trong, là một tên viên chức nhỏ, chỉ dám trộm một chút người mất quần áo ra bán. Sau tới một lần vô tình, nhận thức được đám kia khí quan mua bán người. Mới đầu nam nhân nương tựa theo từ trên người người chết hao quần áo lông dê, còn có không tệ sinh hoạt. Nhưng là chất lượng sinh hoạt một mực dạng này thì cũng thôi đi. Nhưng là kinh lịch mấy lần nhóm người kia mang mình đi mấy lần cao xa xỉ sinh hoạt sau, lòng của nam nhân bên trong sinh ra có chút biến hóa. Mà nghe nói nam nhân tại nhà tang lễ công tác mấy người, trong lòng lên một cái ác niệm đã sống trên thân người khí quan không tốt thu hồi được, cái kia trên thân người chết khí quan cũng có thể dùng. Thế là đối nam nhân nói ra kế hoạch này. Mới đầu nam nhân là không dám vào đi loại này hành động, thế nhưng là không chịu nổi những người kia thay nhau khuyên giải, lại thêm ngập trong vàng son sinh hoạt, khiến cho nam nhân bản thân bị lạc lối, chậm rãi sa đọa tại loại cuộc sống này bên trong. Chậm rãi, nam nhân phát hiện không có tiền là hưởng chịu không được loại cuộc sống này, mà đám người kia cũng ở một bên dụ hoặc nam nhân đáp ứng điều kiện của bọn hắn có cái gì chỗ tốt gì, đồng thời còn hứa nặc cho hắn cung cấp một cái khí quan liền cho một bút phong phú tiền thưởng. Nam nhân chậm rãi luân hãm vào những người kia dâu ngon dỗ ngọt bên trong, mà lại nghĩ đến lấy đi người chết khí quan cũng không đáng cái gì pháp. Thế là liên hệ một cái tại bệnh viện làm bác sĩ huynh đệ, cũng chính là ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam tử. Hai người thương lượng về sau, đều cảm thấy chuyện này có làm đầu, đồng thời bên kia cho thật sự là nhiều lắm, làm cho nam nhân trong lúc nhất thời đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Nam nhân tại trải qua một phen tâm lý đấu tranh về sau, làm xong thứ nhất đơn sinh ý cắt đứt cái thứ nhất khí quan, tại trong lúc này, thân nhân của người chết không có chút nào phát giác. Có một liền có hai. Nam nhân tại thu hoạch được bên kia đánh khoản về sau, đầu tiên là cho đối phương kéo hắc, cảm thấy loại này sinh ý không thể hay làm. Làm một lần liền cơ bản đủ. Hai người đem bên kia đánh tới tiền chia 5 năm sổ sách về sau, liền tự giác không lại để lên việc này. Nhưng là từ khi thể nghiệm qua loại kia thượng lưu sinh hoạt về sau, nam nhân như thế nào lại thỏa mãn với chỉ là mua mấy bộ y phục lấy được ấy bổ thu nhập thêm. Cứ như vậy, lần thứ nhất đạt được 3 vạn khối tiền, rất nhanh liền bị nam nhân tiêu xài trống không. Sau một tháng, nam nhân lại lần nữa liên hệ nhóm người kia, cũng nghĩ đến tiến hành hợp tác đối với nam nhân quay đầu, nhóm người kia không có chút nào kinh ngạc. Dù sao bọn hắn đối người tâm nắm đã đến cực hạn. Huống hồ bọn hắn tại Miễn Bắc sinh ý lúc này chính là khuyết thiếu khí quan thời điểm. Nam nhân xuất hiện vừa dễ giải quyết bọn hắn khẩn cấp. Cứ như vậy, mấy người lại lần nữa hợp tác bắt đầu. Mà kinh lịch lần đầu tiên thao tác, nam nhân huynh đệ cũng chính là danh y kia trong viện bác sĩ, cũng trầm mê tại loại này kiếm nhanh tiền hành vi bên trong. Cứ như vậy, hai người nội ứng ngoại hợp. Một bên thông qua bác sĩ mạng lưới quan hệ, đem sắp chết bệnh người bệnh tin tức chuyển cho nam nhân. Mà nam nhân lại đem tin tức chuyển đạt cho đầu kia cần khí quan đội đám kia đội tại thông qua Miễn Bắc mạng lưới quan hệ, nhẹ nhõm tìm tới khuyết thiếu khí quan, tiến tới tạo thành một bộ hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất. Cứ như vậy, hai tên nam tử cùng đoàn kia băng ở giữa, khai triển lâu dài hợp tác. mục đích đúng là đem một chút người chết trên thân thể còn có hoạt tính khí quan bán cho cái kia đội, từ đó duy trì mình cao tiêu phí. Mà ngoại nhân cũng không biết hai tên nam tử phía sau ngăn nắp, chỉ có thể nhìn thấy nam nhân còn cùng ngày xưa đồng dạng đi làm tan tầm, chỉ là khi làm việc quá trình bên trong tính tích cực cao rất nhiều, bởi vậy còn chiếm được quán trưởng khen ngợi, cho nam nhân thăng chức tăng lương, mà nam nhân quyền lợi cũng bởi vì thăng chức trở nên càng gia tăng rất nhiều. Bốn, cũng mượn cơ hội này, nam nhân cũng là có được càng lớn quyền lợi, có thể mình một người thao tác hỏa táng toàn bộ quá trình. Cứ như vậy, hắn thao túng thi thể khả thi cũng liền mạnh hơn rất nhiều. Bác sĩ bên kia cũng bởi vì công việc hiệu suất cùng tính tích cực tăng lên, chuẩn bị cho hắn bình cao hơn chức danh. Cùng lúc đó, hai người cùng đoàn kia băng ở giữa cũng tạo thành càng thêm chặt chẽ hợp tác, đồng thời cắt chém khí quan hiệu suất cũng nhanh hơn không ít. Có một ít người chết thậm chí còn không đợi được bọn hắn tử vong, bác sĩ cũng đã hạ đạt tử vong thông chi. Mục đích đúng là tốt hơn chuyển vận hoạt tính khí quan bán cho người bên kia, đến nay thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Mà nam nhân cũng một mực kéo dài mình cầm người chết quần áo ra bên ngoài bán thói quen. Hắn hiện tại đã chướng mắt bán quần áo dây đến cái kia ba dưa hai táo, nhưng là không chịu nổi thói quen mà thôi. Còn là mỗi ngày bán đi những người chết kia quần áo, sau đó đem không có bán đi ném đến chung quanh không có giám sát trong thùng rác. Có thể nói nam nhân hơi có một chút phản điều tra ý thức, nhưng là không nhiều. Không nghĩ tới hôm qua lại bị Giang Dương phát hiện bí mật của hắn, mà lại tại hỏa táng trong phòng, hắn nương tựa theo quyền lợi, không có người tới gần gian phòng của hắn. Bởi vậy không có khống chế tốt âm lượng, thảo luận kế hoạch tất cả đều bị Giang Dương nghe đi. Bởi vậy hiện tại rơi vào kết quả như vậy. Nghe được nam nhân giảng thuật xong, một bên nhân viên cảnh sát đều có chút không thể tin. Vốn cho rằng những năm này qua tay bản án đã đầy đủ nhiều, lại không nghĩ rằng nam nhân bản án càng làm cho hắn kinh ngạc, một bộ y phục đưa tới thẩm án. Vẫn là lòng tham lam quậy phá. Những người này còn là người sao? Còn đem không có chết sạch sẽ người bệnh cưỡng ép cho gắn tử vong, đơn giản không xứng là người. Cùng những người này giảng nhân tính, còn có cái gì tốt giảng đây này? Phòng trực tiếp bên trong, các loại tiếng thảo luận nối liền không dứt, tuyệt đại đa số đều là đang mắng cái này hai tên nam tử sở tác sở vi. Giang Dương yên lặng đi tới một bên, đi vào Lý Dũng bên người, nhỏ giọng hỏi: "Lý thị trưởng, làm sao trong khoảng thời gian này nhiều như vậy miễn bắt nhân sĩ đến chúng ta Hoa Quốc nơi này hoạt động?" Giang Dương phát hiện, không riêng gì cái này cùng một chỗ khí quan bán bản án, đoạn thời gian trước mặt bán trẻ con, cũng có miễn bắt cái bóng tại. Tại là có chút không hiểu hướng Lý Dũng hỏi: "Tiểu Giang đồng chí, ngươi biết mắt tiền thế giới thượng nhân nhóm nhất nghĩ có được đồ vật là cái gì không?" "Tiền?" Giang Dương có chút không xác thực mở miệng. "Không chính xác, có tiền về sau, mục đích chủ yếu là vì đề cao chất lượng sinh hoạt, mà có chất lượng sinh hoạt, sau đó muốn kéo dài sinh mệnh của mình. Khí quan mua bán ngành nghề cũng liền theo thời thế mà sinh, có rất nhiều người, khí quan xuất hiện suy kiệt, liền muốn đổi một cái mới. Mà những người này có rất nhiều. Miễn Bắc cũng chính là bắt lấy điểm này, thế là mới lợi dụng mọi người lòng tham lam, dụ dỗ càng nhiều người đi đến miễn Bắc. Dạng này bọn hắn liền sẽ có giả dích không ngừng khí quan cung cấp thể." 4. Mọi người giao thừa khoái hoạt nha, chương 141. Lại bị Giang Cà phán đi vào hai. Chương 141, lại bị Giang Cà phán đi vào hai. "Mọi người chúc mừng năm mới." Giang đến nơi đây, Lý Dũng đống nhiên dừng lại thanh âm. Nhìn thấy Lý Dũng đống nhiên dừng lại, Giang Dương ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lý Dũng. Nghĩ muốn tiếp tục nghe tiếp, Lý Dũng cái này đột nhiên ngữ khí tạm dừng cảm giác để Giang Dương cảm giác dị thường khó chịu, giống như là đột nhiên đi nhà xí lên tới một nửa. Lý Dũng nhìn thấy Giang Dương ánh mắt hiếu kỳ, cười cười, nói: "Chuyện còn lại chính là Hoa Quốc mấy năm này không ngừng chen ép đến từ miễn Bắc thế lực, hẳn là gần trong vòng mấy năm, loại này thế lực liền sẽ dần dần biến mất." 4. Tại cùng Lý Dũng cáo biệt về sau, Giang Dương tâm tình có chút ngột ngạt. Hắn không nghĩ tới, lòng người hắc ám trình độ vậy mà lại đến như thế trình độ. Nhưng là mình lại bất lực ngăn cản, chỉ có thể tận chính mình có khả năng, tận lực giảm bớt những chuyện này phát sinh, đồng thời nghe Lý Dũng ý tứ, phía trên đã bắt đầu xử lý phương diện này sự tình, tin tưởng không bao lâu, loại này miễn Bắc người tới liền sẽ bị triệt để giải quyết. Nghĩ tới đây, Giang Dương dần dần thu hồi tâm tư, chuyên chú lên tình huống trước mắt. Hai vị kia nam tử đã bị nhốt lại chờ đợi lấy bọn hắn thì là luật pháp thẩm phán 4. "Chúc mừng Giang phán quan, thẩm phán nhân số thêm 2. Tại như thế vồ xuống đi, ta sợ Thanh Sơn thành phố ngục giam đều nhanh không đúng được." Giang ca thanh danh quả nhiên danh bất hư truyền. Những tuyển thủ khác đều là đang chơi tâm nhãn, nghĩ kiếm tiền thời điểm, chỉ có Giang ca là thật muốn tiến bộ a. Buổi chiều, Giang Dương thì là lại đi một lần cái kia chỗ nhà tang lễ. Xế chiều đi thời điểm, quan trưởng đã sớm nơm nớp lo sợ tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy Giang Dương tới, trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy viết ủy khuất. "Lãnh đạo, ta là thật không biết cái kia xuất sinh vậy mà lại tại nhà tang lễ bên trong làm ra loại chuyện này. Ta đối hắn tình huống tuyệt không biết. Hắn đoạn thời gian trước thái độ làm việc sắc thực tăng lên không ít, ta là xem ở hắn thái độ làm việc chăm chú tình huống phía dưới, mới cho hắn thăng chức. Lãnh đạo, đối với hắn làm những cái kia chuyện xấu xa, ta cũng một kiện cũng không biết ta." Một bên quán trưởng một mặt thanh lệ câu hạ cho Giang Dương nói kinh nghiệm của hắn. Sợ mình không cẩn thận, cũng đi theo hắn nhân viên một khối, cùng một chỗ tiến ngục. Hắn cũng không muốn kéo dài cùng hắn nhân viên ngục giam thượng hạ cấp quan hệ. Hiện tại một thanh nước mũi một thanh nước mắt đối với Giang Dương nói ủy khuất của hắn. Giang Dương nhàn nhạt lườm quán trưởng một chút, không có nói cái gì. Nếu là nói quán trưởng thảm đi, hắn cũng xác thực thảm, bởi vì nhân viên làm sự tình hắn là hoàn toàn không biết. Nếu là nói hắn cùng việc này một chút quan hệ cũng không có, vậy cũng chưa nói tới. Dù sao nhà tang lễ bên trong giám sát công trình, từ Giang Dương lần trước đến thời điểm cũng đã chú ý tới. Giám sát cùng an toàn công trình đều không bền chắc, này mới khiến nam nhân có thời cơ lợi dụng. Vòng qua quán trưởng qua đi, Giang Dương lại đi tới nhà tang lễ bên trong, nhìn trên trần nhà không. Quán trưởng rất có nhãn lực gặp cùng sau lưng Giang Dương, nhìn thấy Giang Dương ánh mắt, thần sắc có chút khẩn trương, đối Giang Dương giải thích nói: "Lãnh đạo, giám sát sự tình đã bắt đầu động công, xế chiều hôm nay trước khi tan sở, nhất định có thể hoàn toàn lắp đặt tốt, cam đoan sẽ không xuất hiện trước đó vấn đề." nghe được quán trưởng giải thích, Giang Dương nguyên bản lãnh đạm sắc mặt, lúc này mới hòa hoãn mấy phần đối quán trưởng nói: "Giám sát cùng an toàn công trình nhất định phải làm tốt, người chết an toàn chúng ta cũng phải bảo đảm, kiên quyết không thể xuất hiện người kế tiếp." Chương 142. Đây là đào khoai lang vẫn là đào hình a? Chương 142. Đây là đào khoai lang vẫn là đào hình a? Nhỏ tác giả mấy ngày nay bởi vì ăn Tết, đổi mới số lượng không phải rất ổn định, chờ qua mấy ngày là khỏe. Trước mặt đổi mới cũng sẽ bổ đến 4000 chữ, mọi người có thể quay trở lại nhìn 140 chương, cái kia một chương đã bổ đến 4000 chữ. Ô ô ô, mọi người không muốn mắng ta, cuối cùng chúc mọi người chúc mừng năm mới. Rồng năm đại cát. Quán trưởng nghe được Giang Dương, lau một cái mồ hôi trên trán, đối Giang Dương chê cười nói: "Vâng, lãnh đạo. Ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống kia." Giang Dương lại tiếp tục tại nhà tang lễ bên trong đi dạo vài vòng, phát hiện nên chỉnh đốn và cải cách địa phương đã bắt đầu chỉnh đốn và cải cách. Nên hoàn thiện địa phương đã bắt đầu khởi công, lúc này mới hài lòng đi ra nhà tang lễ đại môn. Nhìn thấy Giang Dương rốt cục rời đi, quán trưởng lúc này mới thở dài một hơi, âm thầm may mắn đến, còn tốt có Giang Dương trước thời gian phát hiện việc này, nếu là sự tình lại nháo lớn mấy phần, có thể liền không phải mình mũ bảo đảm khó giữ được ở vấn đề. Nghĩ được như vậy, quán trưởng bận rộn lo lắng thúc giục lên công nhân tăng tốc công việc tiến độ, nhưng không ngờ cổng bỗng nhiên đi tới một đội nhân mã. Nhìn thấy người tới, quán trưởng nguyên bản mặt đỏ thắm lần nữa trở nên trắng bệch. Người đến là giám thị của người, chỉ thấy người tới tại nhà tang lễ bên trong đi lòng vòng, sau đó đôi hắn nói: "Liên quan tới ngươi điều lệnh, phía trên đã phê xuống, mời ngươi kiểm tra và nhận một chút." Dứt lời, đem một trương giấy đỏ đưa tới quán trưởng trong tay. Nhìn lên trước mặt điều lệnh, quán trưởng sắc mặt trở nên càng thêm thương bạch khởi tới. Giọng nói chuyện cũng biến thành có chút lắp bắp. Không có để ý quán trưởng thất hồn lạc phách, mấy người tại đưa xong trang giấy về sau, lập tức rời đi nơi đây. 4. Giang Dương đối với chi sau đó phát sinh hết thảy, đều hoàn toàn không biết. Cho dù là biết, Giang Dương cũng sẽ cười một tiếng mà qua, nói điều động tốt. Ngày thứ hai, đỉnh lấy nóng bức, Giang Dương lần nữa bắt đầu hắn thăm viếng hành trình. Ngày mùa hè trói trang, khắp nơi đều là thân mang thanh lương tiểu thanh niên. Lúc đầu nghĩ đến cửa hàng giá rẻ mua một bình nước Giang Dương, lại là ngoài ý muốn chú ý tới có một người mang theo khẩu trang, đem toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, không biết nam nữ, sợ người khác nhận ra mình đồng dạng. Vốn cho rằng mỗi người đều có mình mặc quần áo phong cách cùng cách ăn mặc, Giang Dương hiếu kỳ xem xét hai mắt về sau, liền cũng không tiếp tục quan tâm kỹ càng. Chỉ là tại cửa hàng giá rẻ cổng đi ra về sau, lại đụng phải người kia cũng đi ra, đồng thời người kia thần sắc có chút vội vàng, giống như là sốt ruột tìm kiếm lấy cái gì, đi hai bước liền phải làm bộ vô tình hay cố ý đánh giá người bên cạnh bấy. Nhìn thấy một màn này, Giang Dương trực giác nói cho hắn biết tình huống tựa hồ có chút không xác định. Loại tình huống này, Giang Dương chỉ là giả bộ như vô tình đi theo người kia một đoạn đường, liền bị người kia rõ ràng phát giác được, bộ pháp cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Giang Dương thấy thế, cũng không có lựa chọn cưỡng ép đuổi theo, mà là giả bộ như một bộ chỉ là đi dạo động tác ở chung quanh không nhanh không chậm bắt đầu đi dạo. Mà người kia nhìn thấy Giang Dương cũng không có đuổi theo, lập tức thở dài một hơi. Tại đi vào một chỗ tĩnh mịch địa phương về sau, lúc này mới từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Thuần thục gọi một cái mã số đang vang lên 3 tiếng về sau, vội vàng cúp máy. Tại như thế lặp lại 6 lần về sau, lúc này mới bình thường bấm điện thoại cũng rất nhanh được kết nối. "Ta vừa xuống đất trở về, đối vài mẫu 39, khoai lang 39, không biết hiện tại giá thị trường thế nào?" Một đạo khàn khàn nam tử trung niên âm thanh âm vang lên. "Giá thị trường cũng tạm được, miễn cưỡng có cái 2-3 khối một cân, bên kia có mấy cân. Năm nay thu hoạch không tệ, trong nhà 8 mẫu đều loại khoai lang, có một mẫu chiêu một chút côn trùng, đại bộ phận đều là tốt. Cái kia gặp ở chỗ cũ, gặp mặt lại cùng ngươi nói giá cách." Điện thoại cúp máy về sau, nam nhân túi đầu nhìn thoáng qua trong quần áo cất giấu 8 cái chén dĩa đồng dạng đồ vật. Phía trên còn mang theo một chút bùn đất, nhìn xem giống như là vừa bị móc ra, chỉ là trong đó có một cái phía trên phá một góc. Chỉ là nhìn thoáng qua, nam nhân lại lập tức cất kỹ, tiếp lấy đổi một thân áo thun, trở nên cùng phổ thông nam tử trung niên không khác nhau chút nào. Cái này mới chậm rãi từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, tiếp lấy đem cái kia 8 cái chén dĩa thận trọng phóng tới bạ lỗ bên trong. Nhanh nhanh rời đi nơi đây. Chỉ là hắn không có chú ý tới, hắn muốn tiến lên phương vị, cùng Giang Dương muốn đi phương hướng, quả thực là một lông đồng dạng. Mà lúc này Giang Dương, không chút nào biết nam nhân động tĩnh, mà là lại tìm kiếm được một cái nhà tang lễ, chuẩn bị đi bên trong thăm tra một chút nhà tang lễ bên trong tình huống muốn. Chương 143. Ta chỉ là bán cái khoai lang, vì cái gì bắt ta? Chương 143. Ta chỉ là bán cái khoai lang, vì cái gì bắt ta? Đi vào nhà tang lễ về sau, Giang Dương đầu tiên là ngẩng đầu tra nhìn lên phía trên camera giám sát, phát hiện hết thảy hoàn hảo về sau, lúc này mới lại đi tới chung quanh đi dạo bắt đầu. Một bên nhân viên công tác nhìn thấy Giang Dương thân mang quần áo cùng khí thế, không dám ngăn trở, chỉ có thể ở trong lòng lâm thầm cầu nguyện Giang Dương không muốn tra xảy ra vấn đề gì ở đại sảnh điều tra nghe ngóng một lần về sau. Giang Dương đi vào phía sau phòng hóa trang cùng hỏa táng tràng bên trong, nhìn xem nhân viên công tác thuần thục tiến hành thao tác, cùng đem thi thể thúc đẩy lò thiêu bên trong. Giang Dương hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, rốt cục đụng phải một cái bình thường nhà tang lễ. Trước mấy ngày gặp phải không phải tao ngộ không chứng làm nghề y, chính là giá trên trời hủ cho cốt, thậm chí còn có mua bán khí quan loại này có thể hình nghề xuất hiện. Rốt cục đụng phải một cái bình thường điểm nhà tang lễ, Giang Dương nhất thời lại có chút khó có thể tin. Cùng lúc đó, nhà tang lễ ngoài cửa, một bóng người đi vào. Tại nhìn quanh một vòng cảnh tượng chung quanh về sau, bóng người thuần thục hướng phía một bên bên cạnh đạo đi đến. Người đến chính là mới vừa rồi cùng Giang Dương từng có gặp mặt một lần trung niên nam nhân. Chỉ gặp nam tử trung niên tại quan sát một chút bốn phía về sau, phát hiện không có người chú ý tới mình. Thế là hướng phía nhà tang lễ nhà vệ sinh đi đến. Đi vào nhà vệ sinh về sau, nam nhân đem đường ống thông gió phía trên cái nắp rút ra, sau đó điều chỉnh thân hình, nhảy lên. Nam nhân một mặt cẩn thận từng ly từng tí, sợ phát sinh một điểm tiếng động rất nhỏ. Khi tiến vào đường ống thông gió về sau, nam nhân lại đem cái nắp một lần nữa vặn bên trên, sau đó cả người biến mất tại đường ống thông gió bên trong. Mà 10 phút sau, quán trưởng trong văn phòng, phía trên đường ống thông gió truyền đến trận trận thanh âm. Giang giác. Một đạo mở khóa tiếng vang lên, lập tức phía trên đường ống thông gió bị mở ra. Nam tử trung niên lập tức cấp tốc rơi xuống đất. Thấy rõ văn phòng người đang ngồi về sau, cả người trong nháy mắt phun ra một đạo trọc khí. Đồ vật đều mang đến. Ngồi trước bàn làm việc nam nhân, đối với nam nhân đến cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, một mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Phản phất đối với nam nhân đến thăm sớm có đón trước. Nam tử trung niên cũng không làm phiền, mà là trực tiếp đem bạ lỗ khóa kéo ra. Tê lạc. Theo khóa kéo ra, nguyên bản còn ngồi nghiêm chỉnh quán trưởng, lúc này nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy quan sát bạ lỗ bên trong đồ vật. Ngón tay chạm đến cái kia những cái kia chén dĩa trong nháy mắt, cả người trong lòng lập tức kích động không thôi. Mà mặt ngoài, nhưng như cũng làm ra bộ kia hiện sơn bất lộ thủy biểu lộ. Nhóm này khoai lang, bề ngoài cũng không tệ lắm, vừa hái ra. Bên trên Chu Cương từ trong nhà đào ra, đang chờ tìm nhà dưới. Nam tử trung niên hướng phía nam nhân híp híp mắt, lộ ra một bộ con buôn biểu lộ, mắt đen đen lúng liếng chuyển. Vẻ tham lam càng thêm hiện lộ nói nên lời. "Lão bản, nhóm này khoai lang bề ngoài thế nhưng là coi như không tệ, nếu không phải cùng ngài quen, chỉ sợ những thứ này đã sớm bán rỗng." Nghe được nam tử trung niên, quán trưởng không có tại làm ứng thanh, hắn biết nam nhân cái này là muốn tăng giá. Quán trưởng rơi vào trầm tư, không có tiếp nam tử trung niên lời nói gốc dạng. Nam tử trung niên tựa hồ có chút sốt ruột, nói: "Lão bản, ngài nếu là không mua, ta liền đi tìm nhà dưới. Không muốn gấp gáp như vậy. Ngồi trước, ngồi trước." Quán trưởng gặp nam nhân muốn đi, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Tiếp theo từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cho nam nhân rót một chén nước trà, vừa muốn nói gì thời điểm, cửa đột nhiên bị gõ vang đông đông đông. Nghe được tiếng gõ cửa dồn dập, quán trưởng nhíu mày, nhìn về phía nam tử trung niên, để hắn trước che giấu. Sau đó mới mặt lộ vẻ không vui nói: "Tiến. Quán trưởng, việc lớn không tốt, bên ngoài tới một cái giám thị cục lãnh đạo, ngay tại thăm viếng chúng ta nhà tang lễ." Chương 144. Quỷ tâm dễ kiếm, lòng người khó dò. Chương 144. Quỷ tâm dễ kiếm, lòng người khó dò. Nhân viên công tác một mặt thở hổn hển đẩy cửa đi vào văn phòng, sơ soạn một cái mồ hôi lạnh trên đầu, đối ngồi trước bàn làm việc quán trưởng nói, ngữ khí mang theo chút lo lắng. Dù sao mặc cho ai nghe được có lãnh đạo đột nhiên xuống thăm kiểm tra, đều sẽ trong lòng bối rối. Quán trưởng nghe nói như thế về sau, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới nhân viên công tác trong miệng vậy mà lại nói ra lời này. "Ngươi nói cái gì? Có lãnh đạo xuống tới điều tra? Tình huống là thật sao?" Quán trưởng lập tức đứng dậy, một phát bắt được nhân viên công tác cổ áo, hỏi: "Tình huống khẳng định là thật." Nhân viên công tác cũng bị quán trưởng bất thình lình phản ứng giật nảy mình, ngữ khí cũng biến thành cà lăng. Nhìn thấy nhân viên công tác dạng này, quán trưởng cũng cảm giác đến động tác của mình có chút không ổn. Thế là bung ra nhân viên công tác cổ áo, cũng thay hắn cả sửa lại một chút, tiếp lấy lại đổi một bộ dạng, hỏi: "Cái kia lãnh đạo là mấy người tới?" "Hết thảy có 3 cái, có 2 cái thư ký, kẹp lấy một cái cặp công văn." "Cái kia lãnh đạo hướng phòng hóa trang cùng hỏa táng thất phương hướng đi." Nghe nói như thế, quán trưởng lúc này mới thở dài một hơi đối nhân viên công tác khoát tay áo, nói: "Ta đã rõ ràng, ngươi đi xuống trước đi." Đợi cho nhân viên công tác rời phòng làm việc về sau, nam tử trung niên cũng lộ đầu ra, đối hắn hỏi: "Làm sao đột nhiên có cái lãnh đạo đến thăm viếng?" "Ta cũng không rõ ràng, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút tình huống." Quán trưởng sau khi nói xong lời này, liền tới đến trên bàn công tác máy riêng phía trước, bấm một số điện thoại. "Vương cục, ngài biết trong khoảng thời gian này có lãnh đạo xuống thăm kiểm tra nhà tang lễ sao?" "Cái gì? Ngài cũng không biết?" "Tốt, ta hiểu được." Nghe được từ Vương cục nơi đó không hỏi ra thứ gì, quán trưởng giọt mồ hôi to như hột đậu nhỏ giọt trên mặt bàn đều không thể phát giác đến tột cùng là cái gì cấp bậc lãnh đạo, ngay cả Vương cục cũng không biết hắn đến điều tra nghe ngóng hành động. Nghĩ được như vậy, quán trưởng đối nam tử trung niên nói: "Ngươi trước đợi ở văn phòng tránh một chút, ta đi xem một chút là lãnh đạo nào đột nhiên điều tra nghe ngóng." Dứt lời, liền lại cũng không đoái hoài tới nam tử trung niên phản ứng đứng dậy đẩy ra văn phòng đại môn, hướng phía hỏa táng thất đi đến bốn. Mà lúc này Giang Dương đang cùng hỏa táng trong phòng nhân viên công tác tiến hành nói chuyện phiếm. "Vị đại tỷ này, ngài bình thường thông thường tiền lương có bao nhiêu? Ở chỗ này công việc còn hài lòng?" Giang Dương đứng trước mặt một cái nhìn có chút tay chân luống cuống phụ nữ trung niên đối mặt Giang Dương đặt câu hỏi, nàng thì là có vẻ hơi khẩn trương. Phát giác phụ nữ trung niên khẩn trương, Giang Dương ở một bên an ủi: "Chớ khẩn trương, ta đây là đến hỏi một chút, hiểu rõ một chút tình huống, ngài có thể đem ta nhìn thành là một người bình thường." Giang Dương lời an ủi khiến cho phụ nữ trung niên khẩn trương dần dần biến mất một chút, chỉ là thanh âm còn đang phát run: "Lãnh đạo, một tháng tiền lương có 6.000 khối khoảng trường." Công việc thật hài lòng. Cái kia tại hỏa táng thất đi làm, có cái gì sợ hãi cảm xúc?" Giang Dương tiếp tục hỏi. "Sợ hãi?" Phụ nữ trung niên nghe được Giang Dương hỏi thăm chuyện công tác, sống lưng trong nháy mắt đứng thẳng lên chút, ngữ khí cũng dần dần trở nên ung dung, không có vừa mới khẩn trương. "Ta cũng là nhanh nửa chân đạp đến tiếng người ở bên trong, muốn nói sợ hãi, còn thật không có, dù sao đều là chút người chết, đã thấy nhiều, cũng liền không có gì thật là sợ. Dù sao người sống gặp nhiều, quỷ cái gì ngược lại là không có gì thật là sợ." Không nghĩ tới phụ nữ trung niên trong miệng vậy mà lại nói ra như thế nói đến, Giang Dương trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Chương 145. Buôn lậu văn vật. Chương 145. Buôn lậu văn vật. Nghe được Giang Dương tra hỏi, một bên nam tử trung niên thì là lộ ra toàn thân cứng đờ. Bởi vì hắn mang tới đồ sứ cũng đều phóng tới trong bọc. Hiện tại nghe Giang Dương hỏi như vậy, cả người tâm trong nháy mắt ngâng lên cổ họng. Mà quán trưởng nghe được sau đó, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như bị Giang Dương phát hiện mình cùng nam nhân ở chỗ này vụng trộm buôn lậu đồ cổ, cái kia công việc của mình là nhất định không có. Hơn nữa còn có khả năng thay đổi lão tủ, đi ngồi sổn ngục giam. Nghĩ được như vậy, quan trưởng bờ môi có chút run rẩy nói không ra lời. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Giang Dương trong nháy mắt liền minh bạch, đây chính là từ quán trưởng ác niệm nơi đó nghe được 39, khoai lang 39. Chỉ là không biết bạ lộ bên trong đến tuột cùng là cái gì, mới có thể để cho hai người như thế lo lắng hãi hùng. Nam tử trung niên nhìn thấy Giang Dương hướng phía bạ lộ đi đến, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng. Một bước càng đến Giang Dương trước người, tại lúc trước hắn cầm đi bạ lộ. Nuốt nước miếng một cái, nam tử trung niên lơm lớp lo sợ mở miệng giải thích. Lĩnh, lãnh đạo, chính là từ trong nhà mang tới một chút thổ đồ chơi, sợ giơ lãnh đạo tay. Nam tử trung niên còn giả bộ như luôn cúng dáng vẻ, hai tay tại ống quần bên trên xoa xoa, mà bạ lộ cũng bị mang về tới chỗ ngồi của hắn phía trên. Giang Dương con mắt híp híp, nhìn chăm chú lên bạ lộ, con mắt không khỏi rời về phía nơi khác. Tại vừa mới đến gần bạ lộ trong nháy mắt, Giang Dương cũng đã tra nhìn ra bên trong chứa chính là cái gì vật. Làm hắn không có nghĩ tới là, lại là vừa đào được đồ sứ. Mà lại theo hắn phân tích, trong này mấy kiện đồ vật cũng đều là lớn mở cửa mặt hàng. Hắn không nghĩ tới, lại còn có người tại nhà tang lễ bên trong, buôn lậu đồ cổ đây thật là thuộc về phục vụ dây chuyền. Chết người thứ ở trên thân, nhà tang lễ bên trong ngay tiếp theo giao dịch. Trước đó cái kia là bán quần áo, bán khí quan. Mà hôm nay gặp phải cái này, so trước một cái còn không hợp thói thường, vậy mà trực tiếp bắt đầu chơi trộm mộ một bộ này. Ngay cả người đã chết đều không cho cái này sống yên ổn. Nghĩ được như vậy, Giang Dương tiếp tục bất động thanh sắc. Sau đó trên ngón tay điểm mấy lần, sau đó đối hai người nói xin lỗi. Thật có lỗi, vừa mới xử lý một điểm chuyện công tác. Hai người nào dám hỏi quái Giang Dương, chỉ có thể khoát tay áo, nói: "Lãnh đạo, ngày trước bận điệu." Tiếp lấy hai người đồng thời hô thở ra một hơi, tâm tình cũng trong nháy mắt buông lòng không ít. Chỉ cần Giang Dương không lại để lên có quan hệ bã lộ sự tình, cái kia hết thảy đều có khả năng cứu vãn. Thế nhưng là bọn hắn thật tình không biết, vừa mới Giang Dương tại điện thoại bên kia, không phải xử lý công sự, mà là đem tình huống nơi này nói cho Lý Dũng bốn. Cảnh tư cục trưởng trong văn phòng, Lý Dũng nghe tới điện thoại di động tới mấy đạo tin tức thanh âm nhắc nhở, vừa cầm điện thoại di động lên. Nhìn thấy gửi thư tín người về sau, sắc mặt đại biến. "Tiểu Giang đồng chí, ngươi thế nhưng là lại cho ta đưa ra một câu đố khó a." Nhìn tới điện thoại di động bên trên rõ ràng hiện lên Giang Dương hai chữ, Lý Dũng hít sâu một hơi. Ngón tay hơi run rẩy mở ra điện thoại, xem lên Giang Dương phát tới tin tức. Làm xem hoàn toàn bộ tin tức về sau, Lý Dũng thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Giang Dương lại sẽ ở nhà tang lễ khả năng gặp được buôn lậu đồ cổ người. Bất quá buôn lậu đồ cổ chính là việc đại tội, Lý Dũng không dám có chút trì hoãn. Vội vàng triệu tập một đội nhân viên cảnh sát, 3 phút sau, một xe cảnh sát lao vụn vụt từ cảnh ti cổng xông ra. Hướng phía Giang Dương chỗ nhà tang lễ phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại đầu kia, Giang Dương chuẩn bị trước ổn định hai người, thế là không chút hoang mang nhấp một miếng nước trà bốn. Chương 146. Giang ca năng lực còn có sao giao. Chương 146. Giang ca năng lực còn có sao giao. Đối nam tử trung niên nói: "Vị này lao ca, nghe quán trưởng nói ngài là tại gia tộc cố ý chạy tới, không biết năm nay thu hoạch đã hoàn hảo." "Được, tốt, tốt ghê gớm." Nghe được Giang Dương lời này, nam tử trung niên vội vàng làm ra đáp lại. Sợ Giang Dương lại từ trông được ra cái gì, nam tử trung niên đứng dậy muốn cáo từ đối Giang Dương nói: "Lãnh đạo, đã ngài tìm đệ đệ ta có chuyện, vậy ta liền không ở chỗ này chờ đợi." Dứt lời, đứng dậy liền muốn đi, sợ mình lại ở chỗ này đợi một hồi liền muốn bại lộ hành vi của mình. "Chờ một lát." Nam tử trung niên vừa muốn đi bước chân ngừng tại cửa ra vào. Cổ có chút cứng ngắc, chậm chậm quay đầu lại, đối Giang Dương lộ ra một cái cứng ngắc tiêu dung, hỏi: "Lĩnh, lãnh đạo, ngài còn có sắp xếp gì không?" Nhìn xem nam tử trung niên một mặt khẩn trương bộ dáng, Giang Dương làm bộ lại uống một chén nước trà, cười cười ôn hòa, nói ra: "Huynh đệ các ngươi hai người ở chỗ này chuyện vẫn đi, ta liền bất quá nhiều cái dậy." Nói xong, Giang Dương liền muốn đứng dậy rời đi, mà nhìn thấy Giang Dương muốn đi, nam tử trung niên cùng quán trưởng trên mặt đều hiện lên ra vui mừng, quán trưởng đứng dậy đối Giang Dương nói: "Lãnh đạo, ta tiễn ngài một chút." Lại bị Giang Dương chặn lại nói: "Đưa cũng không cần, nhớ kỹ đem ta vừa mới nói cái kia mấy chút vấn đề giải quyết đúng chỗ. Ta sẽ không định giờ đến xem thử công việc của ngươi tiến độ." Nghe nói như thế, quán trưởng gật đầu thành một cá bắt lãng cổ. Liên thanh xưng là: "Lãnh đạo ngài yên tâm, ta nhất định đem ngài nói những vấn đề này một cái không rơi toàn bộ chỉnh đốn và cải cách một lần, ngăn chặn những vấn đề này lần nữa phát sinh." Nhìn thấy Giang Dương gật đầu, tiếp lấy lại đi ra khỏi cửa phòng. Hai người lúc này mới đồng thời liếc nhau, đáy mắt hoảng sợ rốt cục tán đi đang đợi 5 phút sau. Quán trưởng lặng lẽ mở ra một đạo khe cửa, quan sát đến Giang Dương đến tột cùng đi hay không. Nhìn thấy hoàn toàn không có Giang Dương thân ảnh, lúc này mới như chút được gánh nặng. Mà một bên khác Giang Dương, khi nhìn đến camera giám sát bên trong hình tượng, nhếch miệng lên một cái tiếu dung. Hắn ngồi ở chỗ đó trong khoảng thời gian này, đem một cái nhỏ camera đặt ở trong văn phòng bộ đem toàn bộ trong văn phòng cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, toàn bộ hiện ra ở Giang Dương trước mắt. Nhìn xem hình tượng bên trong truyền đến hai người động tác, một bên mưa đạn cũng bắt đầu sôi trào lên. Giang ca, đây là tại cho chúng ta phát ra cái gì? Chẳng lẽ là văn phòng tờ lay? Điên rồi đi, cái này tờ mở là hai người nam. Cái kia đại thúc đem bạ lộ lấy ra là muốn làm gì? Tại Giang Dương cất đặt camera hình tượng bên trong, nam tử trung niên cùng quán trưởng hai người, giống như là cuối cùng không có ngoại giới quấy rầy. Mà nam tử trung niên đồng thời hỏi: "Quán trưởng, người lãnh đạo này là từ đâu mà xuất hiện?" Dọa lao tử nhảy một cái. "Ta đi cửa hàng giá rẻ thời điểm còn đụng phải hắn, hắn đã hoài nghi bên trên ta. Ta làm sao biết, ai biết cấp trên an bài. Ngươi trong khoảng thời gian này trước đường tới Thanh Sơn thành phố, hai người chúng ta cũng ít gặp mặt." Nghe được giám sát bên trong truyền đến hai người rõ ràng thanh âm, Giang Dương trong lòng đoán không sai, nam nhân kia liền là vừa vặn tại cửa hàng giá rẻ bên trong nhìn thấy người kia, hai người bọn họ là đang thảo luận cái gì. "Ngoa tạo, ta vừa mới vì Giang ca năng lực mất hiệu lực, hiện tại nói cho ta hắn còn có sao giao. Hai người bọn họ lời nói ta làm sao nghe không hiểu?" "Giả đi, Trung niên đại thúc này liền là vừa vận tại cửa hàng giá rẻ bên trong cái kia bị quân đến nghiêm nghiêm thật thật người kia sao?
4.
Mọi người ở đây phỏng đoán âm thanh bên trong, nam tử trung niên từng thanh bã lỗ kéo ra, lộ ra bên trong vật. Làm buộc lộ ra bên trong vật về sau, Giang Dương cũng không nhịn được hít sâu một hơi.
T. Ngươi là từ đâu làm được tốt như vậy bà bối?
Quán trưởng kích động nhìn về phía trước mặt mấy cái này chén dĩa, trong mắt hắn, cái này nhưng đều là từng cái chân kim bạch ngân a. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ không vui, tựa hồ không muốn nói. Mà quán trưởng minh bạch mình giống như nói sai, thế là vội vàng vô miệng của mình, nói: "Hoán ta, hoán ta không nên hỏi." Chương 147. Ta lại phát hiện một khối vùng đất mới. Chương 147. Ta lại phát hiện một khối vùng đất mới. Quán trưởng làm một cái ngậm miệng động tác, biểu thị không còn quá hỏi nhiều việc này. Nhìn thấy quán trưởng không còn hỏi đến, nam tử trung niên giữ im lặng liếc qua, cũng không tiếp tục nói gì nhiều. Dù sao hắn những vật này muốn hợp lý xuất thủ, còn phải cần quán trưởng hỗ trợ. Nam tử trung niên thận trọng từ trong bọc đem từng cái chén dĩa móc ra, bày ra tại quán trưởng trước bàn làm việc. Chính đối Giang Dương camera, tại camera phía dưới, Giang Dương cùng người xem có thể rõ ràng trông thấy chén dĩa phía trên còn sót lại bùn đất. Mà quán trưởng cùng nam tử trung niên không có chút nào phát hiện cái này camera tồn tại. Còn tại trò chuyện với nhau, quán trưởng cầm lấy cái này bên trong một cái vật, cẩn thận thưởng thức một phen, sau đó đối nam tử trung niên nói: "Lần này 39, khoai lang 39, chất lượng coi như không tệ. Cái kia hư mất ở đâu?" Nam tử trung niên từ bạ lộ tận cùng bên trong nhất móc ra một cái mặt ngoài có chút tổn hại đồ sứ, đưa tới quán trưởng trong tay.
"Nặc, chính là cái này.
Lúc trước đào thời điểm không cẩn thận dùng sức hơi bị lớn, liền thành dạng này." Quán trưởng có chút đau lòng nhìn lên trước mặt phá một cái lỗ hổng đồ sứ. Quan sát nam tử trung niên, lại từ đầu đến cuối không có nói ra phản nàn lời nói tới. Lại một chút đau lòng liếc nhìn qua trước mặt đồ sứ lúc này mới lên tiếng nói: "Nhóm này khoai lang giá cả, còn là dựa theo lần trước giá cả cho ngươi nhìn như thế nào?"
"Ta muốn dâng lên 10%, nhóm này là ta tốn sức chín nhu nhị hổ, kém chút liền chết nơi đó mới đào tới."
Nam tử trung niên nhìn qua quán trưởng, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói: "Húng chi ta lần sau đến Thanh Sơn thành phố trở ngại lại lớn một chút, về tình về lý, quán trưởng đều hẳn là cho ta chướng một chút giá cả." Nghe được nam tử trung niên ngay tại chỗ lên giá bộ dáng, quán trưởng nghiến răng nghiến lợi nói:
"Không có khả năng, 10% nhiều lắm. Huống hồ nhóm này 39, khoai lang 39, cứ như vậy ít, còn có một cái hư mất, ta không có cách nào lập tức tìm tới nhà dưới. Ta trong khoảng thời gian này cũng bị để mắt tới, nghĩ phải lập tức xuất thủ cũng không có khả năng."
Tựa hồ đối với quán trưởng lời nói sớm có đoán trước, nam tử trung niên chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Từ trong miệng thốt ra một tin tức, lệnh quán trưởng sắc mặt đại biến.
"Ta lại phát hiện một khối vùng đất mới."
Nghe được nam tử trung niên lời này, quán trưởng có chút ngồi không yên. Bởi vì phát hiện vùng đất mới, thường thường liền đại biểu cho bên trong là một khối không có người đào móc qua cổ mộ, ở bên trong cất giấu đồ vật. Nhất định là một chút đồ tốt, không nói hơn 100 triệu, chỉ ít ngàn vạn cấp bậc là có. Mà lại nghe được nam tử trung niên cái giọng nói này, lần này phát hiện mộ huyệt, rõ ràng không giống. Tựa hồ vẫn là một ngôi mộ lớn. Nghĩ được như vậy, quán trưởng hô hấp đều có chút tăng thêm, biểu lộ càng là tràn ngập nghiêm trọng.
"Tin tức là thật sao?
Chúng ta đã phái người khảo sát qua, tình huống đã xác định, mà lại là một khối không người khai thác qua vùng đất mới. Bên trong nhìn thế nhưng là rất màu mỡ, nói không chừng liền có thể trồng ra không ít 39, khoai lang 39, đến."
Đó lấy, nam tử trung niên nói gió biến đổi đối quán trưởng nói xin lỗi.
"Cái kia đã quán trưởng không đồng ý giá tiền của ta, vậy cái này khối vùng đất mới, chúng ta cũng chỉ đánh khắc tìm hắn người."
Sau khi nói xong lời này, liền muốn thu dọn đồ đạc rời đi.
Nhìn thấy nam tử trung niên một bộ thật muốn đi tư thế, quán trưởng lập tức hoảng hồn. Vội vàng lôi kéo ở nam nhân ống tay áo, có chút xấu hổ nói:
"Đầu tiên chờ chút đã,
cho chuyện tiếp cho chuyện." Quán trưởng không muốn bỏ qua cùng nam tử trung niên giao dịch, một bên bồi khuôn mặt tươi cười, một bên lại đem nam tử trung niên kéo về tới trên ghế salon.
Chương 148. Ta một cái bán khoai lang, làm sao biết cái gì đồ cổ?
Chương 148. Ta một cái bán khoai lang, làm sao biết cái gì đồ cổ? Nam tử trung niên thuận quán trưởng lôi kéo, cũng thuận thế ngồi xuống. Dù sao hắn cũng không muốn lại tốn sức tâm lực, một lần nữa lại tìm một vị có thể đem hắn những vật này bán đi người.
Hơi hòa hoãn một chút sắc mặt, đối quan trưởng nói:
"Khối kia vùng đất mới ta có thể cam đoan, 39, khoai lang 39, tuyệt đối phải so nhóm này muốn bao nhiêu, nhưng là giá cả phải thêm 10%, nếu không ta cũng chỉ phải lại khắc tìm hắn người."
Quan trưởng biến đổi mấy lần sắc mặt, đau lòng nói:
"Thêm 8% được không?"
"10%, ngươi cũng biết, ta ở chỗ này cũng không tốt lại thao tác, thật sự là có một chút quá cao."
Nam tử trung niên suy tư một trận, phản phất tại suy tư 8% khả năng, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đối quán trưởng nói ra:
"Vậy liền 8% không thể lại ít, còn có đám tiếp theo hàng cũng muốn tăng tới 8%.
Nghe được nam tử trung niên nói như vậy, quán thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy đau lòng nhẹ gật đầu.
"Tốt."
Đó lấy, quán trưởng đem nam nhân mang tới chén dĩa thận trọng phóng tới một cái ngầm trong dương đối nam nhân nói:
"Vẫn quy củ cũ, đánh trước một bộ phận tiền đặt cọc chờ đến sau khi xác nhận, lại đem số dư đánh tới."
Điểm này nam tử trung niên không có phản bác, gật gật đầu, biểu thị rõ ràng đây là tại buôn lậu đồ cổ.
Đi theo Giang ca, luôn có thể nhìn thấy chút bình thường không thể nhìn đồ vật.
Đây là có thể chuyển ra.
Mụ mụ ta tiền đồ. Vậy mà có thể nhìn thấy loại này giao dịch.
Liên tại trung niên nam nhân tiếp nhận quán trưởng trong tay đưa tới thẻ ngân hàng về sau, văn phòng đại môn đột nhiên bị mở ra.
Tiếp lấy một đội nhân viên cảnh sát vào.
Trực tiếp hình tượng đến đây cũng liền lâm vào hắc bình phong.
Mà quán trưởng trong văn phòng, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhân viên cảnh sát, nam tử trung niên thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc. Nhìn qua quán trưởng đưa tới thẻ ngân hàng, ánh mắt bên trong lại nổi lên mấy phần xoắn xuýt đến tột cùng là nhận hay là không nhận. May mà vấn đề này không có để hắn suy nghĩ quá lâu, hai vị nhân viên cảnh sát đi tới,
trực tiếp đem hai người đồng thời theo ép ngay tại chỗ. Tiếp lấy liền cảm giác cổ tay mát lạnh. Giang giác. Hai tiếng vang lanh lảnh, hai người vui sách hai phần lâm thời biên chế, không biết có thể hay không chuyển hóa làm vĩnh cửu biên chế đó lấy, hai người liền bị mang lên xe cảnh sát. Toàn bộ hành trình sân khấu nhân viên công tác một mặt một bức. Bọn hắn cũng không biết quán trưởng gian phòng bên trong vì sao lại thêm ra một người. Còn có, mình quán trưởng làm sao bỗng nhiên bị mang đi. Thanh Sơn thành phố cảnh ti bên trong, đồng dạng phòng thẩm vấn, chỉ là lần này, lại đổi hai vị không giống người mới. Giang Dương vẫn là ngồi tại tốt nhất quan sát địa, quan sát đến trong phòng thẩm vấn hai người, là như thế nào giải thích. Cảnh sát đồng chí, ta liền một cái bán khoai lang. Ta hôm nay tới cũng là quê quán để cho ta tới nhìn xem em ta. Nam tử trung niên nhìn xem trong phòng thẩm vấn cảnh sát, giải thích. Ta từ ngươi bạ lộ bên trong tìm ra tới chén dĩa, ngươi giải thích thế nào? Ta không tạo à, cảnh sát đồng chí, ta chỉ là muốn cho ta đệ mang một chút quê quán thổ, nhưng cái kia đĩa ta là thật không biết à. Nghe được nam tử trung niên rào biện, không đơn thuần là trong phòng thẩm vấn cảnh sát. Liền ngay cả Giang Dương phòng trực tiếp bên trong người xem, cũng bị hắn não mạch kín sợ ngây người khá lắm, cái này là từ đâu đào thổ, ta cũng nghi đào. Trên lầu, loại này công việc bẩn thỉu việc cực vẫn là giao cho ta đi. Trong đất còn cất giấu đồ cổ. Loại này thổ ở nơi nào đào? Chương 149. Có kỳ biến vô hạn biến tử hình. Chương 149. Có kỳ biến vô hạn biến tử hình. Ngươi những thứ này thổ là từ đâu đào? Còn có ngươi mang thổ đến tìm đệ ngươi, không phải nói bán khoai lang sao? Đúng a? Cảnh sát đồng chí, ta chính là từ quê quán trong đất tùy tiện một đảo, muốn cho đệ ta nhìn xem những thứ này thổ chất lượng thế nào. Về phần những cái kia đĩa, là ta nhìn khá là đẹp đẽ, móc ra cố ý cho đệ ta mang. Nam tử trung niên mặt không đỏ tim không đập đối thẩm vấn cảnh sát giải thích nói. Mà thẩm vấn cảnh sát nghe được nam tử trung niên vậy mà nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Tại tổ chức tốt ngôn ngữ về sau, thẩm vấn nhân viên cảnh sát mở miệng lần nữa dò hỏi. Cái kia tấm chi phiếu kia thẻ ngươi lại giải thích thế nào? Nghe nói như thế, nam tử trung niên không nói gì, mà là đưa mắt nhìn một bên quán trưởng trên thân. Quán trưởng hơi bình phục một hạ tâm tình, đối nhân viên cảnh sát giải thích nói: "Tấm chi phiếu kia thẻ là bao hàm có ta hướng quê quán gửi tiền, còn có một số mua khoai lang tiền đặt cọc." Sau khi nói xong, quán trưởng nguyên bản dẫn theo tâm lúc này rốt cục buông xuống, thân thể cũng dần dần trầm tĩnh lại. Phản phất là liệu định nhân viên cảnh sát không có chứng cứ chứng minh hai người hành vi. Dù sao bên trong phòng làm việc của hắn giám sát lâu dài thiếu tu sửa, lại thêm chỉ có ghi âm có thể chứng minh hai người hành vi, mà đang đối thoại bên trong, hai người không có chút nào để cập đổ cổ cái từ ngữ này. Bởi vậy, quán trưởng cùng nam tử trung niên tự nhiên cho rằng nhân viên cảnh sát đã không có tốt chứng cứ lại đem hai người giam giữ tiến cảnh ti bên trong. Bởi vậy, quán trưởng còn mãnh liệt biểu thị: "Ta muốn gặp luật sư của ta." Nhưng là thẩm vấn nhân viên cảnh sát cười cười, không có chút nào để ý tới quán trưởng thỉnh cầu, mà là từ cặp văn kiện bên trong móc ra một phần từ Giang Dương trực tiếp ghi chép bình phong bên trong đoạn ngắn. Phát ra tại lớn bình phong bên trong, lớn bình phong bên trên, hai người nhất cử nhất động bị hoàn mỹ bày biện ra tới. Hai người vừa mới lời đã nói ra, bây giờ cũng đã trở thành tái nhợt giải thích. Nam tử trung niên mặt càng là đỏ lên như là gan heo đồng dạng. "Không phải ngươi tờ mở có chứng cứ vì cái gì không còn sớm lấy ra? Dạng này lộ ra ta rất ốc." Nam tử trung niên sắc mặt u oán nhìn thoáng qua video thu hình lại, mà một bên quán trưởng thì là một mặt một bức. Hắn cũng không biết trong văn phòng lúc nào gắn camera, còn có làm sao đem đối thoại của bọn họ cùng nhau ghi chép đi lên. Nghĩ đến hai người bọn họ vừa mới còn tại tràn đầy tự tin giải thích, tựa hồ còn tại vì giải thích của mình mà đắc chí thời điểm, vậy mà không biết hai người bọn họ vậy mà xung làm một lần rồ kẻ. "Lần này các ngươi còn có cái gì tốt giải thích đâu?" Thẩm vấn nhân viên cảnh sát một mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt hai người. "Cảnh sát đồng chí, cái này, chúng ta chỉ là đơn giản mua bán khoai lang. Chúng ta thật không có làm khác. Cái kia tay của ngươi ta nhìn sờ đồ sứ thời điểm, so sờ khoai lang muốn thuần thục nhiều a." Nghe được hai người lại còn nghĩ rào biện, thẩm vấn nhân viên cảnh sát trực tiếp không cho hai người rào biện cơ hội. Ngay tại vừa mới đoạn thời gian kia bên trong, hai người ra phả ngay tiếp theo tổ tông 18 đời, đều bị lật ra một cái út sấp. Nô Ba Béo, bản danh Nô Đại Đầu, 5 năm trước, bởi vì trộm mộ bị nhốt 3 năm. Hiện tại xem ra, không có giải trí nhớ a. Nghe nhân viên cảnh sát đem hồ sơ của mình đọc lên, nam tử trung niên lúc này mặt lộ vẻ cho tàn hình, giống như có lẽ đã nhận mệnh. Mà quán trưởng nghe nói như thế, lập tức cuống quýt muốn đem toàn bộ tội ác thoái thác đến nam tử trung niên trên thân. "Cảnh sát đồng chí, đều là hắn đem ta mang lên con đường này, ta lúc đầu quán trưởng làm tốt, là hắn uy hiếp ta, để cho ta giúp hắn bán ra nhóm này hàng hóa. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn lúc trước mang theo một nhóm hàng hóa tìm tới ta, để cho ta giúp hắn bán ra rơi, sau khi chuyện thành công nói cho ta thủ lao, nếu là ta không đáp ứng, hắn liền..." Giảng đến nơi đây, quán trưởng còn mang tới chút giọng nghẹn nào. Phản phất là nhận lấy uy hiếp cực lớn, lúc này mới bị bách thỏa hiệp. Nghe được quán trưởng như thế thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể liên đối lấy một bên nhân viên cảnh sát đều có chút hứa động dung. Bất quá vẫn là muốn nghe một chút tiếp xuống quán trưởng lời nói. "Hắn liền cái gì? Hắn uy hiếp ta, muốn ra hại ta." Quán trưởng thốt ra, thanh âm không có nửa điểm do dự. Mà ở một bên nghe quán trưởng nói chuyện nam tử trung niên, lúc này sắc mặt thì là hắc thành một khối than. Hắn không nghĩ tới, hắn cầm quán trưởng làm huynh đệ. Quán trưởng coi hắn làm rổ kẻ a. Đây là trực tiếp không để cho hắn có ra ý nghĩ. Nhìn thấy quán trưởng còn có tiếp tục muốn nói ý tứ, trung niên nam nhân vội vàng lên tiếng đánh gãy. Hắn sợ nói thêm gì đi nữa, mình chỉ sợ đến từ có kỳ biến vô hạn, lại từ vô hạn biến tử hình. Chương 150. Internet cho ngươi khen thưởng, hiện thực còn muốn bị ngươi trồng nhà. Chương 150. Internet cho ngươi khen thưởng, hiện thực còn muốn bị ngươi trồng nhà. Ngươi mẹ nó, rõ ràng là ngươi cái cẩu vật, đặc meo lúc trước muốn cho lão tử đem hàng cho ngươi, sau đó ngươi có thể cho lão tử bán đi. Nghe trong phòng thẩm vấn hai người từ vừa mới qua lại xác nhận, dần dần diễn biến thành bây giờ mang chiến, một bên thẩm vấn nhân viên cảnh sát vội vàng lên tiếng đánh gậy hai người. Ho nhẹ một tiếng, đối hai người nghiêm túc nói ra: "Nơi này là phòng thẩm vấn, mời hai vị chú ý ngôn từ." Nghe được nhân viên cảnh sát lời cảnh cáo, hai người lúc này mới lưu luyến không rời dừng lại mang chiến. Chỉ là lẫn nhau nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, đều hiện ra một tia thù ý tại trải qua vừa mới mang chiến bên trong, hai người cũng đem sự tình nguyên bản bộ dáng cho tự thuật ra. Nguyên bản Ngô Đại Đầu là phương Bắc một cái tiểu nhân trộm mộ, bởi vì lúc trước trộm mộ hành vi, còn bị cảnh sát nhốt vào qua 3 năm. Tại 3 năm này lao ngục thai ương bên trong, khiến cho hắn có trong nháy mắt hối hận mình sở tác sở vi. Thế là tại sau khi đi ra, hắn cũng nghĩ qua đi thành thật thật tìm việc để hoạt động. Nhưng bởi vì hắn có trong ngục giam cái kia một loạt tán cũ, chiêu công lão bản nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng không dám muốn hắn. Liền ngay cả giới thiệu với hắn đối tượng hẹn hò, cũng bởi vì hắn đã từng bắt sát. Bởi vậy bị dọa chạy, Nô Đại Đầu mới đầu còn không có nghĩ trọng thao cựu nghiệp. Nhưng là chính hắn lại kiếm không đến tiền, ngay tại hắn phát sầu thời khắc, hắn đột nhiên nghe được trên mạng có người nói viết tiểu thuyết kiếm tiền. Thế là manh động viết tiểu thuyết ý nghĩ, nhưng là ý nghĩ này từ hắn bắt đầu viết đến phong bút, bất quá mới chỉ là dùng gần 2 tháng. Hắn từ một cái nguyên bản đối với cuộc sống ôm có hy vọng người, bị độc giả mắng cầu huyết lâm đầu. Thư tịch cũng là lớn nhào đặc biệt nào, từ một cái không có tiếng tăm gì nhỏ tác giả, biến thành một cái nhỏ bị vùi dập giữa chợ. Mà bởi vì Ngô Đại Đầu không có tiền, bởi vậy hắn chỉ có thể về nhà, mà tại một lần siêu tầm dân ca trên đường. Hắn trong lúc vô tình phát hiện hắn quê quán phụ cận lại có một tòa không có bị người khai thác qua lớn mộ. Tại lúc này, Ngô Đại Đầu manh hiện lên lần nữa làm nghề cũ tâm tư. Thế là tại quan sát một chút bốn phía không người về sau, Ngô Đại Đầu liền làm. Bắt đầu về nhà đem mình nguyên lai cái kia áo liền quần một lần nữa tìm trở về, về phần những cái kia thượng chức vật. Hắn bắt đầu bên cạnh đào móc mộ đồ vật bên trong vừa đem những kinh nghiệm này ghi vào trong tiểu thuyết. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới lại hấp dẫn không ít độc giả. Làm Ngô Đại Đầu giảng đến nơi đây, phụ trách thẩm vấn cảnh sát trầm mặc. Ở một bên nghe lén Giang Dương cũng trầm mặc. Phòng trực tiếp bên trong lại sôi trào lên Ngô Đại Đầu, không nghĩ tới a. Các ngươi cho là ta đang chơi náo động, không nghĩ tới ta tại viết tự truyện. Ngươi vĩnh viễn không biết ngồi tại máy tính bên kia tác giả là thân phận gì. Đề nghị tại ngục giam phối một máy tính, đem hắn bắt lại gõ chữ. Ngoa tạo, sẽ không như thế xảo đi, ta gần nhất truy một bản trộm mộ văn, tác giả cũng cùng biến mất đồng dạng. Hắn đảo sẽ không phải là mộ tổ tiên nhà ta a. Ta là trên internet cho hắn khen thưởng, đừng nói cho ta trong hiện thực còn bị hắn trộm nhà. Một đống mưa đạn sẽ qua, Giang Dương nhạy cảm bắt được thứ năm đầu mưa đạn, nhìn thấy mưa đạn bên trên văn tự. Giang Dương khẽ miệng giật một cái, thay cái này vị khán giả mặc niệm mấy giây. Theo sau tiếp tục nghe Ngô Đại Đầu phát biểu. Tiến tới, hắn bắt đầu ban ngày gõ chữ, ban đêm đào mộ hành vi. Ngô Đại Đầu từ ngôi mộ lớn này bên trong, chẳng những thu hoạch tràn đầy, thậm chí trên internet cũng bắt đầu trở nên có chút danh tiếng bắt đầu. Có chút độc giả thậm chí còn bình luận đọc sách nhìn giống tự mình kinh lịch đồng dạng. Về phần có chút báo cáo tác giả bình luận, Ngô Đại Đầu thì là bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức nhỏ tay run một cái đem những cái kia bình luận toàn bộ xóa bỏ. Vốn đang đem cái này xem như một cái ngạnh chơi độc giả, không có chút nào nghĩ đến quyển sách này phía sau tác giả vậy mà lại là loại người này. Khu khu, nói chủ đề chính đi. Mặc dù nhân viên cảnh sát cũng là nghe một mặt mê mẩn dáng vẻ, nhưng vẫn là đánh gây Ngô Đại Đầu giảng thuật. Ra hiệu hắn nói chủ đề chính đi bốn. Làm Ngô Đại Đầu đem những bảo vật này tất cả đều đào sau khi đi ra, hắn lại xuất hiện một vấn đề mới, đó chính là nên xử lý như thế nào rơi nhóm này hàng hóa. Trải qua quay vòng, hắn lại quen biết cùng hắn vào tù trước nhận biết cái kia đám bằng hữu. Tại bọn hắn giới thiệu, lúc này mới cùng quán trưởng nhận biết. Sau đó liền xuất hiện hai người kéo dài vắng lai, bắt đầu mua bán 39, khoai lang 39. Một cái phụ trách đào 39, khoai lang 39, một cái thì là phụ trách mua 39, khoai lang 39. Chương 151. Giang Ca hoạt phán quan tên tuổi, thế nhưng là triệt để tẩy không sạch. Chương 151. Giang Ca hoạt phán quan tên tuổi, thế nhưng là triệt để tẩy không sạch. Mà quan hệ giữa hai người cũng dần dần bắt đầu quen thuộc bắt đầu. Nô Đại Đầu như vậy mỗi ngày vượt qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Bắt đầu phân mộ cùng nhà hai đầu chạy, ban ngày gõ chữ, ban đêm hạ mộ. Trong thôn có ít người biết được Nô Đại Đầu cả ngày đợi trong nhà, không biết tại mân mê những thứ gì. Nhao nhao chạy đến Nô Đại Đầu trong nhà đến thăm hỏi. Nói là thăm hỏi, kỳ thật chính là nghĩ bắt quái một chút Ngô Đại Đầu trong khoảng thời gian này đều trong nhà làm chuyện gì. Mà nhìn thấy Ngô Đại Đầu trong nhà viết văn học mạng sau, trong thôn liền bắt đầu truyền ra các loại phiên bản lời đồn. Vương Thẩm, nghe nói không? Chính là Ngô gia vừa thả ra tiểu tử kia, hiện tại đang làm cái gì internet, kêu cái gì tiểu thuyết đồ vật. A, ngươi nói hắn đang làm cái gì internet lừa gạt? Ta và ngươi nói, thứ này thế nhưng là cái hại người đồ vật ha. Không phải, hắn giống như tại từ trên mạng viết thứ gì? Không phải là loại kia cấm thứ a? Ai, tiểu hỏa tử tuổi còn trẻ, cũng không có cái công việc đàng hoàng. Vẹn vẹn một ngày thời gian, lời đồn liền như là một trận gió. Trải qua mỗi một nhà cửa phòng, là ngày thứ hai Ngô Đại Đầu ra mua cơm thời điểm. Liền phát giác được người trong thôn nhìn mình ánh mắt trở nên kỳ quái. Hắn cũng không có để ý điểm này biến hóa. Dù sao hắn hiện tại mục tiêu toàn đều đặt ở vừa mới đào mở cái này phần mộ bên trên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, thôn của hắn trung quanh lại là một cái phong thủy bảo địa. Bởi vậy trung quanh cũng giấu có thật nhiều lớn mộ. Ngô Đại Đầu ban đêm lén lút đào mộ, mà ban ngày thì là ở nhà giả bộ như gõ chữ. Không thời gian dài, hắn liền trở thành hai cái mắt quầng thâm treo ở trên mặt. Toàn thân một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, mà biến hóa của hắn bị người trong thôn nhìn ở trong mắt, đối với ban đầu những cái kia truyền luôn cũng càng thêm truyền không hợp thói thường bắt đầu. Nô Đại Đầu đối với mình trong thôn mình bị truyền lời đồn cũng là về sau mới biết. Làm Nô Đại Đầu đem thôn bên cạnh chung quanh trong mộ hàng tất cả đều móc ra sau, liền tới đến Thanh Sơn thành phố, muốn tìm quán trưởng tiến hành xuất thủ. Thật không nghĩ đến mấy lần trước tiến hành rất thuận lợi hành động đến lần này đụng phải Giang Dương, đem hành vi của bọn hắn nhất cử nhìn thấu, cũng đưa bọn hắn ăn được bắt sát. Quan trưởng bên kia giải thích thì là cùng Ngô đại đầu bên này không sai biệt lắm. Hai người đều là đem loại chuyện này tận lực hướng trên người đối phương đi đẩy, đem mình đưa thân vào một cái vô tội địa vị. Tại hai người vừa đi vừa về lôi kéo, hướng trên người đối phương dội nước bẩn trong lúc đó. Chúng nhân viên cảnh sát cũng dần dần trải làm rõ sự tình toàn bộ chân tướng, đồng thời đem hai người thống nhất nuốt lại chờ đợi bước kế tiếp giao cho pháp luật đến tiến hành xử lý. Ta xem như đã nhìn ra, người khác là vì kiếm tiền đến tiết mục, Giang ca thuần túy là vì ngục giam thiếu người. Giang ca quả thật là hoạt phán quan, cái danh xưng này Giang ca là rửa không sạch. Dạng này xuống tới, sẽ không quan sát trực tiếp người xem cũng bị Giang ca bắt đi vào đi. Giang ca ta thế nhưng là một lòng muốn tiến bộ, một ngụm mặt một ngụm tỏi, ngay cả thêm trái trứng cũng không dám. Người khác có thể là đang chơi ngạnh, thế nhưng là ta là thật thêm không dậy nổi trứng. Nhìn xem lại bị mình phán đi vào hai người, Giang Dương chạm tại cửa phòng thẩm vấn trước, trơ mắt nhìn lấy hai người bọn họ từ từ bên cạnh mình đi qua. Quan trưởng còn lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cho rằng Giang Dương là đã sớm nắm giữ mình chứng cứ, mới có thể hôm nay đến đây điều tra nghe ngóng. Quan trưởng cũng là chơi minh bạch, hai đầu đều là dễ đến người chết tiền, hai bên cũng đều không chậm trễ. Bất quá lần này bị Giang Dương phát hiện, toàn Hoa Quốc bên trong nhà tang lễ đều phải kinh lịch một loạt tra rõ công việc, mà Thanh Sơn thành phố cũng sẽ tại Giang Dương đi đến nhà tang lễ địa điểm này về sau bắt đầu toàn phương vị tra rõ. Bốn. Ngày thứ hai, Giang Dương giống như ngày thường đi tại trên đường cái, hôm nay là thăm viếng nhà tang lễ ngày cuối cùng. Phòng trực tiếp người xem cũng đang chờ mong hôm nay Giang Dương lại sẽ tra được cái gì không hợp tói thường sự kiện. Cứu mạng a, Tắc Nhật Lãng. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo cứu mạng thanh âm, chẳng biết tại sao Giang Dương cảm giác đến đạo thanh âm này có chút quen hay. Mà đến gần xem xét tình huống bên trong, lệnh kiến thức rộng rãi Giang Dương đều có trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Chương 152, đau nhức quá đau. Chương 152, đau nhức quá đau. Chỉ gặp nguyên bản trong hẻm nhỏ có hai cái thân ảnh chính đối một cái mập mạp thân thể tại quyền đấm cướp đá. Đừng đá nơi đó. A a, ta bệnh trĩ, đau nhức quá đau. Một đạo tiếp một đạo thanh âm từ trong hẻm nhỏ truyền ra. Giang Dương có thể nhìn thấy bị ẩu đả cái tiêm người khỏe mắt chỗ tựa hồ chạy xuống một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt, đợi cho Giang Dương đến gần về sau, lúc này mới phát hiện đây không phải người quen biết cũ Bàng Nghĩa sao? Các ngươi là ai? Giang Dương đối còn tại cực lớn Bàng Nghĩa hai người hô, tiếp lấy bước nhanh đi ra phía trước. Mà hai người nghe được Giang Dương thanh âm, liếc nhau về sau, không nói hai lời, liền hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Cái này động tác tơ lụa trình độ, để Giang Dương cũng nhịn không được liễu lưới, cho rằng không phải là Bàng Nghĩa lại câu dẫn người khác lao bà bị phát hiện đi. Giang, Giang ca. Nhìn thấy phản quang mà đến Giang Dương, Bàng Nghĩa cảm giác lúc này Giang Dương giống như là anh hùng của mình. Thế nhưng là ngay sau đó người tới lại là để Bàng Nghĩa toàn thân lông tơ đứng thẳng. Bàng Nghĩa, chỉ gặp thợ quay phim từ đằng xa nhỏ chạy tới, hao ở Bàng Nghĩa, đem hắn từ dưới đất hao. Bàng Nghĩa còn muốn lấy phản bác một chút, thế nhưng là nhìn thấy thợ quay phim trên thân toàn thân khối cơ thịt, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, chỉ có thể mặc cho thợ quay phim đem nó quăng lên. Sau đó nghe được thợ quay phim bao hàm lửa giận mà hỏi, Bàng Nghĩa, ngươi không phải lại câu dẫn người khác lão bà? Không có a. Bàng Nghĩa cảm giác mình phá lệ ủy khuất, vừa mới đi tại trên đường cái, không hiểu thấu liền bị mấy người kéo đến nơi này. Không nói lời gì liền cho mình một trận mánh đánh. Mình mặc kệ nói cái gì, đối diện đều không trả lời, mà lại đối diện còn mang theo khẩu trang, mặc dây bộ, chuyên môn hướng trên vết thương của mình đá. Như thế sẽ đá vì lông không đi đá bóng, đến đá mình làm gì? Bàng Nghĩa ủy khuất nghĩ thầm. Nguyên bản mình mông bự liền còn không có dưỡng tốt, bây giờ bị dạng này một trận bạo đá, Bàng Nghĩa cũng cảm giác mình muốn cùng trong bệnh viện tiểu hộ sĩ lại gặp nhau. Một cái tiết mục bên trong vậy mà xuất hiện hai vị ngoại long. Giang ca là đem người đưa vào ngục, Bàng ca là đem mình đưa đến bệnh viện đúng không? Giang ca là cấp mang đến lao ngục, Bàng ca là cho chúng ta mang đến sung sướng a. Ăn ngay nói thật, ta mỗi lần nhìn thấy Bản ca cùng Giang ca gặp nhau, cảm giác Bản ca đều sẽ thụ thương. 4. Ta dám cam đoan, ta liền một lần kia, ta coi là lão bản nương còn trẻ như vậy, là lão bản nữ nhi, ai biết là lão bà của hắn a. Ta thật không có câu dẫn người ta lão bà ý nghĩ. Bàng Nghĩa một bên xoa cái mông của mình, vừa hướng thợ quay phim cùng một bên Giang Dương giải thích nói. Lần này còn tốt may mắn mà có Giang ca, bằng không ta lại phải đi nằm bệnh viện bên trên một hồi. Bàng Nghĩa dùng ánh mắt cảm kích, nhìn qua Giang Dương nói, Bản ca, ngươi xác định không có đắc tội người nào sao? Bàng Nghĩa nhíu mày khổ tư một trận, nghĩ nghĩ, đối Giang Dương nói, ta lần này địa điểm là tại cửa hàng, ta cố ý tìm người ít áo liệm cửa hàng, không có có đắc tội người nào a. Nghe được Bàng Nghĩa lần này địa điểm là tại áo liệm cửa hàng, Giang Dương lăng thần một cái chớp mắt, hắn không nghĩ tới vậy mà lại trùng hợp như vậy, Bàng Nghĩa cùng hắn thuộc về là bạn gia. Đúng rồi, Giang ca, ngươi lần này là ở nơi nào? Nhà tang lễ. Nghe được Giang Dương trong miệng ba chữ này, Bàng Nghĩa nhịn không được lui lại mấy bước, đối Giang Dương nói, Giang ca, ta vốn cho rằng ta làm cái này liền đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới ngươi so ta còn muốn thông địa phủ. Chương 153. Không biết cho là ta tuấn tình đi. Chương 153, không biết cho là ta tuấn tình đi. Bàng Nghĩa lời nói để Giang Dương trên đầu không khỏi dâng lên mấy đạo hắc tuyến. Sớm biết liền nên để Bàng Nghĩa nhiều bị đánh mấy cái. Bị đánh Bàng Nghĩa giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Giang Dương nói, Giang ca, ta nhớ ra rồi, trước mấy ngày có mấy người hỏi chúng ta nơi này thay không thay cho người ta hỏa táng. Sau đó ta nói không thay, mấy người kia sắc mặt liền có chút không được. Lão bản của chúng ta đem mấy người bọn hắn kéo đến trong phòng trò chuyện trong chốc lát, mấy người bọn hắn lúc ra cửa còn chừng ta một chút. Nghe được Bàng Nghĩa, Giang Dương nhạy cảm phát giác đến trong này giống như có ghê gớm sự tình phát sinh. Bàng ca, mang ta đi ngươi công tác cái nào áo liệm cửa hàng nhìn xem thôi. Nghe được Giang Dương, Bàng Nghĩa liên tục gật đầu đáp ứng nói. Tại đi hướng áo liệm cửa hàng trên đường, Bàng Nghĩa cũng hướng về Giang Dương giảng thuật lên trong khoảng thời gian này kinh lịch. Từ bệnh viện chờ đợi 2-3 ngày, Bàng Nghĩa liền cảm giác mình da dày thịt béo, lại tốt. Lại thêm một mực tại bệnh viện đợi, mặc dù nói có phú bà giúp mình ứng ra bộ phận phí tổn. Nhưng là Bàng Nghĩa nhìn xem ngày càng hạ xuống nhân khí, vẫn là cùng bác sĩ cùng đạo diễn thương lượng, muốn xuất viện. Tại được bác sĩ sau khi đồng ý, Bàng Nghĩa liền rút ra đến lần này chức nghiệp thể nghiệm địa điểm. Mới đầu khi lấy được địa điểm này thời điểm, Bàng Nghĩa còn tưởng rằng đạo diễn đang trêu chọc mình chơi. Nhưng nhìn đạo diễn không giống làm bộ thân sắc, Bàng Nghĩa vẫn là an nhịn ở mình muốn đánh lao bản một trận nỗi kích động. Dù sao đắc tội đạo diễn, sau này mình thế nhưng là không có cái gì quả ngon để ăn. Bàng Nghĩa ban đầu tìm tới một nhà áo liệm cửa hàng, mới đầu làm tốt tốt. Bất quá Bàng Nghĩa cái kia một loại nghĩ làm cho người đánh một trận thể chất, vẫn là để hắn tại cùng ngày xảy ra chuyện. Bàng Nghĩa bởi vì là ngày đầu tiên đi làm, đối với nghiệp vụ quá trình không tính rất là hoàn thiện, đối với hộ khách nhu cầu vẫn bận sống đập nói lắp ba, mà lao bản nhận lời mời bên trên hắn về sau liền ra ngoài đánh bài đi, đây hết thảy đều bằng vào Bàng Nghĩa cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, tại lao bản trước mặt, giả bộ như một bộ đối với chuyện này phi thường thuần thục biểu lộ. Lao bản liền yên tâm ra ngoài đánh bài, đem mặt tiền cửa hàng giao cho Bàng Nghĩa. Mà Bàng Nghĩa tại tiếp nhận mặt tiền cửa hàng về sau, mới dần dần phát hiện mặt tiền cửa hàng chỗ tốt, đó chính là tới mua đồ người thật ít. Hắn còn tại mau mau nhạc nhạc chơi game thời điểm, trong tiệm tới vị khách nhân thứ nhất. Mà khách nhân đi lên liền muốn tới mua vòng hoa. Mà Bàng Nghĩa nghĩ đến lao bản trước khi đi đã nói với mình vòng hoa vị trí, liền chỉ một bên màu đen cái túi, ra hiệu ở trong đó chính là vòng hoa. Mà nam nhân không có mơ tưởng, trực tiếp ôm lấy cái kia cái túi, trả tiền lấy sau đó xoay người rời đi. Mà đánh xong bài về sau hào hứng hừng hực trở về trong tiệm lão bản, khi nhìn đến trong tiệm tình huống sau, một mặt một bức. Ta tờ mờ đặt vào chuẩn bị cho lão bà của ta ngạc nhiên hoa hồng đâu. Làm sao không thấy? Nghe nói như vậy Bàng Nghĩa, trong lòng dần dần có một cái không tốt phỏng đoán. Lúc này, cửa tiệm bị người dùng lực mở ra. Liên tiểu tử ngươi bán ta hoa hồng đúng không? Ta đặc meo tham gia cái tang lễ, người khác đều là từ trong cốc sau móc ra cái vòng hoa đến, liền ta móc ra thổi phồng hoa hồng. Biết ta cho là ta là tham gia tang lễ, không biết còn tưởng rằng ta đặc meo tang lễ nên tuấn tình nữa nha. Ngươi đi ra cho ta. Về phần chuyện sau đó, Giang Dương nhìn xem Bàng Nghĩa biểu lộ. Tựa hồ là không muốn lại làm đề cập ha 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 ha, không hổ là bạn ca, vẫn như cũng là ổn định phát huy. Mọi người trong nhà, ta biết đến tiếp sau, đến tiếp sau là cái kia khách người biết bạn ca là ngày đầu tiên mới tới, cho hắn 1000 khối tiền tinh thần trợ cấp. Đem hoa hồng xem như vòng hoa cho đưa ra ngoài, ngươi được lắm đấy bạn ca. Ta muốn biết đến tiếp sau áo liệm cửa hàng lão bản cho lão bà hắn vui mừng sao. Chương 154. Giang ca, đây là trong máy vi tính virus. Chương 154. Giang ca, đây là trong máy vi tính virus. Mà Bàng Nghĩa tại cùng Giang Dương giảng thuật xong những ngày này kinh lịch về sau, có chút hăng hái hỏi một câu Giang Dương gần nhất tình trạng. Giang ca, ngươi rút đến nhà tang lễ địa điểm này cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm giác rất kinh dị? Kinh dị ngược lại là không có cảm giác, dù sao ta bình thường muộn không thể đi lên nhà tang lễ. Giang Dương tiểu nói này, Bàng Nghĩa càng là triệt để tự bế. Vì cái gì? Thương thiên a. Đại địa à, vì cái gì ta ban đêm muốn đợi tại áo liệm cửa hàng giúp lao bản trông tiệm a? Đại khái là bởi vì ta có phòng ở. Giang Dương trầm tư một hồi, từ trong miệng nói. Bàng Nghĩa triệt để tự bế. Một đường không nói gì, hai người tới Bàng Nghĩa công tác áo liệm trong tiệm. Bàng Nghĩa đối Giang Dương giới thiệu lao bản của nơi này cũng không tệ lắm. Tại kinh lịch lần trước chuyện như vậy về sau, cũng chỉ là phê bình mình vài câu, liền cũng không tiếp tục nói gì nhiều. Càng là vì chính mình cùng thợ quay phim cung cấp một cái trụ sở, phòng ngừa hai người lại hoa tiền tiêu đường phí ở khách sạn. Tiểu Bàng à, tới, hôm nay ta muốn cho tẩu tử ngươi một kinh hỉ. Hai ta muốn đi qua ngày kỷ niệm, hôm nay cửa hàng liền giao cho hai người các ngươi. Không bao lâu, áo liệm cửa tiệm, một vị trung niên nam tử thanh âm vang lên. Tiếp lấy một vị trên mặt lộ ra gió sương tháng năm nam tử trung niên đi vào mặt tiền cửa hàng bên trong, nhìn thấy Giang Dương về sau, thần sắc hơi câu nệ mấy phần. Ngài là? Nhìn thấy Giang Dương cái này thân khí chất, lão bản thu hồi mới vừa cùng Bàng Nghĩa bộ kia nhẹ nhõm bộ dáng, ngược lại là luôn cuống nắm thật chặt tay, ngựa khí cũng không khỏi trở nên tôn kính bắt đầu. Không đợi Giang Dương mở miệng giới thiệu, Bàng Nghĩa liền dẫn đầu nói: "Lão bản, vị này là bằng hữu ta. Ngài liền cùng tẩu tử đi ra ngoài chơi đi. Hoa hồng ta cho ngài gói kỹ thả ở bên kia." Lão bản lườm Giang Dương một chút, nhìn thấy Giang Dương không nói thêm gì, chỉ là hướng phía mình cười cười ôn hòa. Trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền hướng phía Bàng Nghĩa ngón tay cái hướng kia đi đến. "Tiểu Bàn, ngươi lần này sẽ không lại đem vòng hoa cùng hoa hồng mơ hồ đi. Ta thế nhưng là cùng ngươi nói lần trước ta lúc đầu muốn cho tẩu tử ngươi một kinh hỉ. Bị ngươi làm hư, ta lần này cũng không thể cầm cái vòng hoa cho tẩu tử ngươi, bằng không ngày mai ngươi liền không nhìn thấy ta." Lão bản hùng hùng hổ hổ đối Tiểu Bàn hô: "Làm sao có thể, ngài nếu là không tin, có thể kiểm tra một chút." Nhìn thấy trong túi trang thật là hoa hồng, lão bản lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp lấy đối Giang Dương cung kính nói một tiếng: "Vậy ngài liền hảo hảo ở chỗ này chơi, có việc liền để Bàng Nghĩa tìm ta." Giang Dương nhẹ gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói: "Không có việc gì, ta chính là tới chỗ này đi dạo, ngài bận rộn ngài." Lão bản lúc này mới yên tâm, đem cái túi phóng tới Dương phía sau về sau, liền lái xe rời đi. Bốn. Nhìn đến lão bản sau khi đi, Bàng Nghĩa đối Giang Dương nói: "Giang ca, chúng ta lão bản này không tệ a." "Là không sai." Giang Dương ngược lại là không có tại lão bản kia trên thân cảm nhận được cái gì ác nghiệm, lập tức, Bàng Nghĩa giống là tựa như nghĩ tới điều gì đối Giang Dương nói. "Đúng rồi, Giang ca, ta đột nhiên nhớ tới, đêm qua, có một người muốn tới ta chỗ này mua áo liệm. Muốn 5 bộ. Hơn nữa lúc ấy muốn rất gấp, ta để hắn lựa chọn lớn nhỏ, hắn tùy tiện nhìn mấy lần, cầm liền đi, lúc ấy ta không chút thấy rõ mặt của hắn. Vừa mới trở lại trong tiệm nhớ lại, giống như cùng vừa mới đánh ta mấy người kia cái này bên trong một cái dáng người rất giống. Bàng Nghĩa lời nói khiến cho Giang Dương hơi sững sờ, tiếp lấy đối Bàng Nghĩa hỏi: "Ngươi có thể xác định sao? Ta bị đánh đều chịu ra kinh nghiệm tới, ai đạp ta một cước, ta đều có thể bằng vào xúc cảm, biết hắn là nam hay là nữ, đại khái thân cao nhiều ít, còn lớn bao nhiêu mã chân." Bàng Nghĩa một mặt tự hào giải thích mình tại tiết mục bên trong đột nhiên khai quật đến năng lực. Hiện tại tra một chút trong tiệm giám sát nhìn xem có thể hay không tìm tới người nam kia. Giang Dương lời nói khiến cho Bàng Nghĩa hai mắt tỏa sáng. "Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới?" Đó lấy, Bàng Nghĩa thuần thục đem trong tiệm máy tính mở ra. Sau khi mở máy đột nhiên tung ra trình duyệt lịch sử ghi chép để Bàng Nghĩa không khỏi có chút luống cuống tay chân. Kinh lịch một phen thao tác rốt cục đem giao diện quan bế sau. Bàng Nghĩa mặt mo đỏ ửng đối Giang Dương giải thích nói: "Giang ca, cái này cùng ta không có quan hệ, đây là trong máy vi tính virus." Chương 155. "Tiểu Giang đồng chí, lần này điều tra đến làm phiền ngươi." Chương 155. "Tiểu Giang đồng chí, lần này điều tra đến làm phiền ngươi." Giang Dương có chút ý vị thâm trường nhìn Bàng Nghĩa một chút, không nói thêm gì, mà phòng trực tiếp người xem thấy cảnh này về sau, mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc Bàng ca, vừa mới cái kia thoáng một cái đã qua chính là cái gì? Dính virus chỉ là ngươi hoang luôn. Khó trách tối hôm qua ngươi sớm như vậy liền đem trực tiếp nuốt. Ta rốt cuộc tìm được ta cùng Bàng ca điểm giống nhau. Ta biết Bàng ca vì cái gì như thế hư. Bàng Nghĩa luôn cuống tay chân đem giám sát mở ra, sau đó điều đến tối hôm qua gặp được tên khách nhân kia thời gian. Nhìn xem xuất hiện đang vẽ mặt bên trong thân ảnh, Bàng Nghĩa phá lệ kích động, đối Giang Dương nói: "Chính là hắn, buổi sáng chính là hắn đánh ta." Nhìn thấy hình ảnh theo dõi bên trong nam tử thân ảnh, tại màn này bên trong không có soi sáng khuôn mặt nam nhân bộ, mà Bàng Nghĩa cũng trở về ước nói ngay lúc đó nam người thật giống như cũng mang theo khẩu trang để cho người ta nhìn không ra tướng mạo như thế nào, mà lại theo sự miêu tả của hắn đến xem, nam nhân muốn áo liệm muốn rất gấp, cơ hồ là thúc giục Bàng Nghĩa đem áo liệm cho hắn, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi áo liệm cửa hàng, mà hình ảnh theo dõi thì là chỉ cho thấy nam nhân rời đi bóng lưng, về sau liền không còn có thấy rõ nam nhân đến tột cùng đi nơi nào. Gặp đây, Giang Dương mang theo Bàng Nghĩa đi vào cảnh ti báo cảnh, lưu lại thợ quay phim tại nguyên chỗ nhìn xem mặt tiền cửa hàng. Giang Dương cùng Bàng Nghĩa thì là đến tìm kiếm buổi sáng bị đánh cái kia một đoạn màn hình giám sát. Tại nhân viên cảnh sát loại bỏ xong phụ cận giao lộ bên trên giám sát lúc, cuối cùng từ một cái giao lộ nơi hẻo lánh bên trong tìm được cái kia mấy tên thân hình tương tự người đang truy tung mấy người bọn họ hành tung về sau, phát hiện mấy người bọn họ đều tiến vào cùng một nhà tang lễ bên trong. Lúc này, ở đây nhân viên cảnh sát đem ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân, mà cầm đầu Lý Dũng vỗ vỗ Giang Dương bả vai, nói ra: "Tiểu Giang đồng chí, lần này điều tra liền phải làm phiền ngươi." Giang Dương tâm thần sững sờ, hắn không nghĩ tới, lần này lại là trực tiếp đâm vào trên họng súng. Thân hình thẳng tắp, đối Lý Dũng chân thành nói: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Đó lấy, đi ra phòng quan sát đại môn, ở ngoài cửa chờ Bàng Nghĩa nhìn thấy Giang Dương ra, vội vàng vây lại: "Giang ca, tìm tới đánh ta mấy người kia sao?" Giang Dương nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Bàng Nghĩa phía sau lưng, giải thích nói: đã tìm được, bất quá cảnh sát đồng chí muốn trước điều tra một chút, chúng ta về trước đi các loại điều tra kết quả đi." Bàng Nghĩa nghe đến nơi này, cũng không có hoài nghi. Dù sao mọi thứ đều phải có cái quá trình, không thể nóng vội. Thế là Bàng Nghĩa tại cùng Giang Dương cáo biệt về sau, một mình quay trở về tới áo liệm trong tiệm. Giang Dương cúi đầu xuống, xem xét trên điện thoại di động Lý Dũng phát tới định vị, ánh mắt ngưng thần đối sau lưng hai người nói ra: "Đi thôi, đi đại quang nhà tang lễ." Một đường không nói chuyện, xe tại đại quang nhà tang lễ trước cửa dừng lại. Nhìn lên trước mặt thường thường không có gì lạ, cùng cái khác nhà tang lễ không còn một hai đại sảnh. Nhìn quanh bốn phía một cái, Giang Dương cả sửa lại một chút quần áo đi vào. Sau khi đi vào, thấy lạnh cả người đập vào mặt, để mấy người cũng không khỏi cả người nổi da gà lên. Giang Dương tại đi vào nhà tang lễ về sau, liền quan sát hoàn cảnh bốn phía đập vào mi mắt chính là đăng ký đại sảnh. Đằng sau từng bước cất giữ người chết cùng gia thuộc cáo biệt nghi thức gian phòng cùng hành lang. Giang Dương phía trước còn có mấy tương lai nhà tang lễ làm nghiệp vụ người. Giang Dương trực tiếp vượt qua bọn hắn, đi vào hậu phương đi dạo bắt đầu ở chỗ này, Giang Dương đột nhiên nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc. Cùng buổi sáng ẩu đả Bàng Nghĩa thân ảnh có mấy phần tương tự. Người kia liền xuất hiện tại Giang Dương trước mặt một chút, liền mặc vào một gian nhà bên trong. Phòng ốc bên trong đã khóa lại, thanh âm truyền không đến bên ngoài phòng. Trong phòng ba người, giống như là đang thương thảo sự tình gì bốn. Chương 156. Hai người này là ở chỗ này cho mình khóc tang đâu. Chương 156. Hai người này là ở chỗ này cho mình khóc tang đâu. Đại ca, chúng ta chuyện kia sẽ không bị phát hiện a? Phi. Cầm đầu nam nhân hướng phía tên kia thi thể nổ ra cục đầm, ngữ khí có chút phẫn nộ, ở giữa còn kèm theo một tia khoái ý giống như là đại thù đến báo. Đối bên cạnh hai có người nói: "Đặc biệt nương, ngủ lao tử lão bà, còn tờ mờ muốn đem lão tử làm chết, còn tốt lao tử phản ứng nhẹ bén, nếu không thật đúng là bị hắn tìm người tới cho làm chết khô." Nghe nam nhân lời này, bên cạnh hai tên tiểu đệ cũng theo nhau gật đầu. Đại ca nói rất đúng, loại người này nên trực tiếp làm chết, còn hảo đại ca tại hỏa táng chàng đi làm. Sweet. Đừng nói nhảm, một hồi đi ra thời điểm, mấy người các ngươi liền giả bộ như hắn là gia thuộc của ngươi, khóc thương tâm một điểm. Không cần nói, ta sẽ dẫn các ngươi đi hỏa táng tràng. Ta điều tra, người này không có người thân, mất tích cũng sẽ không có người biết tung tích của hắn. Mà lại hắn có tiền, người trong thôn sẽ cảm thấy hắn ra ngoài sông sáo đi. Hai tên tiểu đệ liếc nhau, tại trong mắt đối phương đồng đều nhìn ra thần sắc kiên định. Sau đó, cầm đầu nam nhân thuần thục mặc công việc tốt phục, mang tốt khẩu trang cùng bịt mắt đem hôm qua mua được áo liệm cho nam nhân mặc vào. Lại đem vải trắng đắp lên, sau đó ánh mắt ra hiệu hai vị tiểu đệ một chút. Hai người lập tức hiểu ý to lớn tiếng khóc thuận gian phòng truyền ra. Giang giác. Gian phòng cửa bị mở ra. Cầm đầu nam nhân đẩy xe nhỏ hướng phía hỏa táng tràng đi ra. Sau lưng thì là theo chân hai tên tiểu đệ, hai người kia một người một tay, đào lấy xe. Khóc khóc không thành tiếng vừa khóc còn vừa kêu. Đại ca, ngươi cứ như vậy tuổi còn trẻ liền đi. bên người cũng không có chiếu ứng, ngươi tốt khổ a đại ca. Đại ca, ngươi không nên chết. Sống tới. Hai người thốt ra lời nói để phía trước nam nhân bước chân khẽ giật mình. Chán toát ra hạt tuyến. Hai người này ở chỗ này cho mình khóc tăng đâu. Tiếp lấy lại nghĩ tới không phải truy cứu chuyện này thời điểm, bởi vậy bước chân không ngừng, vẫn như cũ đem người đẩy hướng hỏa táng tràng phương hướng đi đến. Giang Dương nhìn thấy từ trong phòng ra người tới, người chết bị một thân vải trắng bao trùm lấy. Thấy không rõ bên trong bộ dáng, Giang Dương ánh mắt híp híp. Nhìn xem từ trong phòng đi ra ba người này, cảm giác có một chút nhìn quen mắt, tựa như là buổi sáng mới thấy qua. Lúc này, một đạo ác niệm truyền vào Giang Dương trong tai. Chờ ra hỏa này vừa chết, trên đời này liền lại cũng không người nào biết ta phạm tội. Bọn hắn cũng không có chứng cứ người chứng minh là ta giết. Nghe nói như thế, Giang Dương hơi sững sờ, khá lắm đây là nổ ra tới một cái tội phạm giết người. Thanh Sơn thành phố bên trong nhân tài thật sự là càng ngày càng nhiều. Giang Dương không khỏi tìm tòi nghiên cứu lên phía trên lựa chọn Thanh Sơn thành phố thâm ý nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, Giang Dương thật lâu chưa có trở về thần cái này chính là chân thật nhà tang lễ hiện trường sao? Chưa từng có như thế chân thực đối mặt tử vong. Ta hy vọng đến lúc đó ta thời điểm chết, huynh đệ của ta bọn hắn đừng với ta như thế khóc. Giang ca nhìn cái gì đấy, đều nhìn mê mẩn rồi. Để cho ta cũng khang khang. 4. Đợi đến ba người biến mất tại hỏa táng thất cửa chính, Giang Dương mới đem ánh mắt thu hồi, lấy điện thoại di động ra, bấm Lý Dũng điện thoại. Mở đầu câu đầu tiên liền trực tiếp để Lý Dũng liên tục ở trong miệng để vào hai viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Lý thị trưởng, ngài bên kia có phải hay không có giết người hoặc là mất tích bản án? Khu khu. Nghe được Giang Dương tra hỏi, Lý Dũng ở bên kia không khỏi nhẹ hò khan vài tiếng. Tiểu Giang đồng chí, là đã xảy ra chuyện gì sao? Là có một việc, muốn cùng ngài xác nhận một chút. Giang Dương hỏi ra vấn đề, thật làm cho Lý Dũng nghĩ đến gần nhất sát vách thành phố cảnh ti đụng phải cùng một chỗ mất tích cùng án giết người đã cáo phá, nhưng có một người mất tích, thủy chung là một điều bí ẩn đề. Chương 157. Đại ca, ngươi đi thật thê thảm a. Chương 157, đại ca, ngươi đi thật thê thảm a. Đoạn thời gian trước, sát vách thành phố xuất hiện cùng một chỗ án giết người. Có một người tại giếng nước bên trong lật tìm ra một người thi thể. Trải qua trùng điệp loại bỏ khu vực kia bên trong mất tích tất cả mọi người, đồng đều không ai DNA có thể tới đối đầu. Thế là vụ án lâm vào tắc giai đoạn. Bất quá cảnh sát rất nhanh chuyển đổi mạch suy nghĩ. Từ thôn dân miệng bên trong hiểu được đến mất tích một người đã từng vừa mua một chiếc xe. Sau đó thời gian không đến một tháng, xe liền lại lần nữa xì sơn. Mà xe chủ nhân vị lão bản kia cũng không biết tung tích. Nhân viên cảnh sát rất mau tìm đến chiếc xe kia. Tại đối xe tiến hành cẩn thận loại bỏ cùng vết máu kiểm nghiệm về sau, rốt cục tại xe trong khắp ngóc ngách, tìm được cùng cái kia thi thể có quan hệ xứng đôi nặc cùng người này tình huống, bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc. Rất nhanh liền tìm được cùng mất tích người kia có mật thiết liên hệ hai người. Nhưng là tại cảnh sát cẩn thận loại bỏ bên trong, cuối cùng chỉ bắt được xong một người. Trải qua người kia bàn giao, ngay từ đầu lão bản kia nghĩ để cho mình cùng người kia đi giết Thanh Sơn thành phố bên trong một người, lại không nghĩ tới bị hắn liên tiếp tránh né truy sát. Mà sau đó, vì thu hoạch được cái kia bút tiền thưởng, nam người lựa chọn đem đồng bạn của hắn giết, làm thành lão bản để cho mình giết người kia. Hai người tại xử lý thi thể của người kia về sau, đem hắn vứt xác đến trong giếng. Không nghĩ tới lại bị người cho múc nước đánh ra. Tại cùng tên kia đồng bạn DNA làm qua so với về sau, phát hiện thi thể chính là cái kia đồng bạn. Nhưng là bây giờ lại toát ra một vấn đề, đó chính là vị lão bản kia chạy đi đâu. Chuyện này một mực khốn nhiều sát vách thị Lý diện cảnh sát. Bởi vì tên kia lão bản ở trong thôn không có thân bằng hảo hữu, càng không có người thân, chỉ là độc thân một người. Bình thường cũng là độc lai độc vãng trạng thái. Tìm hắn trong đám người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Lý Dũng đem việc này từ đầu chí cuối cùng Giang Dương nói một lần, cuối cùng lại bổ sung một câu. Căn cứ người kia bàn giao, muốn bị lão bản kia truy sát người nam kia, tựa hồ tại hỏa táng chàng đi làm. Nói đến chỗ này, Lý Dũng cũng phát giác không thích hợp. Tiểu Giang đồng chí, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đi nhà này, nhà tang lễ chính là cái kia bị đuổi giết nam nhân chỗ làm việc a? Lý Dũng không nghĩ tới, thế giới vậy mà lại như thế chi nhỏ. Giang Dương lại còn có thể đối sát vách thành phố bản án sinh ra ảnh hưởng. Khả năng. Đại khái. Lý thị trưởng, các ngươi muốn tìm người kia ta đã biết hạ lạc. Bất quá bây giờ còn thiếu khuyết một điểm chứng cứ. Chứng cứ từ từ sẽ đến, dù sao loại người này. Lý Dũng lời còn chưa nói hết, liền bị Giang Dương đánh gãy. Lý thị trưởng, liên quan tới chứng cứ, ta đã có đầu mối chờ ta sưu tập xong chứng cứ, liền cho ngài về tin tức. Nói xong những thứ này, Lý Dũng thần sắc có chút đờ đẫn nhìn qua trong tay bị cúp máy điện thoại. Trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Hắn không nghĩ tới Giang Dương tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Phản phất cả người hắn không có hạn mức cao nhất. Thật là đi đến chỗ nào sẽ xuất hiện bản án. Lý Dũng để điện thoại di động xuống, đi ra cửa, đối nhân viên cảnh sát nói. Tùy thời chuẩn bị chờ lệnh. Chờ một lúc khả năng có đại án tử. Một bên khác, nhìn xem những người kia đem xe đẩy vào hỏa táng thất. Giang Dương phản mà đi tới sân khấu. Nhìn thấy sân khấu nhân viên công tác, Giang Dương đi ra phía trước, dò hỏi. Vị đồng chí này, có thể hay không đem các ngươi trong khoảng thời gian này hỏa táng danh sách cho ta nhìn một chút? Thật có lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này cấm. Trước đài lời nói vẫn chưa nói xong, liền nhìn thấy Giang Dương chính một mặt hoài cái nhìn xem chính mình. Ngữ khí trong nháy mắt trở nên có chút cả lăng. Lĩnh! Lãnh đạo, ta cái này cho ngài tìm. Nói xong, nhân viên công tác liền bắt đầu lật ra ghi chép vở, cùng nhường ra trước mặt máy tính, để Giang Dương có thể cẩn thận hơn kiểm tra. Giang Dương khi nhìn đến vừa mới gian phòng kia hào bên trên đối ứng danh tự về sau, thua đến trong máy vi tính, chỉ chốc lát sau thời gian. Máy tính liền bắn ra hai phần giống nhau như lúc hỏa táng ghi chép. Nhìn thấy cái này về sau, Giang Dương lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ không sai. Nam nhân kia quả nhiên là lợi dụng tại hỏa táng chàng đi làm tiện lợi đạo diễn vừa ra hỏa táng qua người lại hỏa táng một lần sự tình a. Ta vừa mới không nhìn lầm, làm sao một người hỏa táng hai lần? Không phải, ta đầu óc hóng gió, chẳng lẽ thế giới đã tiến hóa thành dạng này sao? Cần hỏa táng hai lần. Giang Ca vị trí bất kỳ cái gì không phù hợp lẽ thường tình huống đều là hiện tượng bình thường. Ta đầu óc đốt đi, vừa mới Giang Ca hỏi có án giết người sự tình, nên không phải là cái này a. Giang Dương lập tức cho Lý Dũng phát đi tin tức, đã có thể phái người đến bên này bắt người. Một bên khác, ngay tại hỏa táng tràng bên trong, chuẩn bị bốc cháy đốt thi ba người. Không khỏi dùng mình một cái. Đại ca, tại sao ta cảm giác có cơn gió lạnh thổi qua đến? Sẽ không phải là hắn tìm chúng ta báo thù a? Một tên nam tử trong đó đáy mắt có chút hoảng sợ, nhìn về phía trước mặt thi thể. Làm sao lại, ngươi mẹ nó hèn nhát. Cái này đem ngươi sợ mất mặt rồi. Nam nhân một bên thuần thục đem xe đẩy lên chỉ định vị trí. Vừa hướng sau lưng hai người nói ra. Chờ hỏa thiêu xong về sau, coi như cảnh sát tra được ta, cũng không có chứng cứ, cuối cùng cái hộp nhỏ này mới là hắn vĩnh viễn nhà. Dám cho lão tử đội nón xanh, còn muốn giết lão tử, may mà ta phản ứng nhanh, bằng không thì thật đúng là bị ngươi đã thủ. Nam nhân liếc qua trước mặt thi thể, tiếp lấy đem nó cả thân thể để vào đốt cháy trong lò. Ngay tại hỏa táng khoảng cách, một bên nhân viên cảnh sát cũng bắt đầu hướng nhà tang lễ phương hướng chạy đến. Số lớn nhân viên cảnh sát quay chung quanh tại nhà tang lễ phụ cận, chuẩn bị khai triển bắt hành động. Cái này một chút tại hỏa táng trong phòng ba người đều không chút nào biết đợi đến rốt cục đốt thành cho bụi. Nam nhân đối hai người phân phó nói, một hồi đi ra thời điểm, vẫn là giống đến thời điểm như thế, bi thương một điểm. Nghe thấy được sao? Không phải liền là khóc sao? Đại ca ngươi yên tâm, chúng ta lành nghề. Hai người vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói. Nam nhân đem hũ cho cốt giao cho hai người, tiếp theo từ hỏa táng trong phòng đi ra. Liền nghe được hai người gào khóc. Đại ca, ngươi đi thật thê thảm a. Đại ca, chúng ta tới thế còn muốn làm huynh đệ của ngươi. Đại ca. Hai người ôm cái hộp nhỏ, khóc gọi là một cái hôn thiên ám địa đến người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ trình độ. Nhưng khi hắn nhóm mở cửa lúc, cùng bọn hắn tưởng tượng tình huống có một chút khác biệt. Nguyên bản trống rỗng trong hành lang, bây giờ đứng một đội nhân viên cảnh sát. Cái này khiến nguyên bản còn đang nổi lên làm sao khóc lại thương tâm một điểm hai người, cứng rắn đột nhiên ngừng lại tiếng khóc. Cảnh sát. Cảnh sát xuất hiện để ba người đều một mặt ngộp bức. Mà tại đi theo phía sau tên nam tử kia nghĩ tới điều gì, chân có chút phát run. Bất quá nghĩ đến mình việc này làm thiên ý vô phùng, ngạnh sinh sinh đem sợ hãi cảm xúc cho xua tan. Có người báo cáo mấy người các ngươi dính líu giết người, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nhân viên cảnh sát không nói hai lời, liền cho ba người một người mặc lên một phó thủ còng tay. Chương 158. Cái này nên giải thích thế nào? Chương 158. Cái này nên giải thích thế nào? Cứ như vậy, mấy người bị giải vào cảnh ti. Cảnh ti bên trong, nhìn xem bị giam giữ tiến đến ba người, ngồi ở một bên nhân viên cảnh sát nói. Đều thông báo một chút đi. Cảnh sát đồng chí, ngài có phải hay không sai lầm, không phải đoạn thời gian trước vừa hỏi ta sao? Ta xác thực cùng cái kia lên án giết người không có quan hệ. Nam nhân nghe được nhân viên cảnh sát tra hỏi, biện giải cho mình nói. Chúng ta lần này đem ngươi kêu đến, không phải là vì cái kia vụ giết người, mà là mặt khác một vụ giết người. Vương Tây mất tích án. Nghe được cái tên này, nam nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nói. Vương Tây, chúng ta trước đó hai người hùn vốn làm qua sinh ý. Lại về sau, ta có thể cũng không biết hắn đi nơi nào. Nô Năng, theo chúng ta điều tra, ngay lúc đó Vương Tây có thể là muốn đem ngươi hại chết. Lúc này Nô Năng trên mặt lộ ra một tia, không thể tưởng tượng nổi. Phản phất là rất khó tiếp nhận kết quả này. Cái này sao có thể? Ta cùng hắn không oán không cửu. Hắn vì sao muốn ra hại ta? Cảnh sát đồng chí, hắn hiện tại mất tích, sẽ không còn muốn đến hại ta đi. Các ngươi nhưng phải bảo hộ ta. Sau khi nói xong lời này, Nô Năng còn giả dạng làm một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng. Tựa hồ là thật sợ hãi có một ngày Vương Tây sẽ tìm đến hắn như vậy. Nhìn xem Nô Năng biểu diễn, nhân viên cảnh sát khỏe miệng giật một cái. Lập tức từ một bên hồ sơ trong túi móc ra một xấp tài liệu, nói ra. Cái kia mời ngươi giải thích, đây là có chuyện gì? Sau khi nói xong lời này, một bên nhân viên cảnh sát lật ra một bên tư liệu. Phía trên rõ ràng ghi chép có một người liên tục bị hỏa táng hai lần ghi chép. Chính là hôm nay Nô Năng hỏa táng người ghi chép. Cái kia mời ngươi giải thích một chút, vì sao lại có hai người bị hỏa táng hai lần? Nô Năng nhìn lấy tài liệu trong tay, nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới nhân viên cảnh sát vậy mà lại đem hôm nay hỏa táng ghi chép điều ra tới. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ kỹ nên như thế nào phản bác. Cảnh sát đồng chí, đây cũng là đưa vào sai lầm a. Ta không biết chuyện này a. Nói xong, hắn vô tội quét mắt một chút cảnh sát, giống như giả bộ như đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình dáng vẻ. Thấy cảnh này, nhân viên cảnh sát đem ánh mắt lại rơi vào có ngoài hai người trên thân, xem bọn hắn là như thế nào giả biện. Có ngoài hai người nhìn thấy nhân viên cảnh sát ánh mắt liếc nhìn tới, ánh mắt lập tức có chút bối rối. Ngay tiếp theo ngữ khí đều trở nên có chút cả lăng. Chúng ta rõ ràng cầm là ta đại ca tử vong chứng minh, làm sao đến trên máy vi tính thay đổi? Nghe được hai người còn đang giả biện, một bên nhân viên cảnh sát còn muốn hỏi chút gì. Lúc này phòng cửa bị mở ra, một vị nhân viên cảnh sát đi tới đem một phần báo cáo đưa cho thẩm vấn nhân viên cảnh sát. Làm xem hết trên báo cáo nội dung về sau, nhân viên cảnh sát ánh mắt tại ba trên thân người vừa đi vừa về dò xét. Lúc này Nô Năng, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là kinh nghiệm vẫn là nói với mình. Lúc này không thể bối rối, muốn ổn định tâm tính. Cảnh sát đồng chí, ta có thể đi về sao? Như là đã giải thích rõ. Giải thích rõ ràng. Vậy ngươi giải thích cho ta một chút đây là có chuyện gì? Nhân viên cảnh sát nói xong, hướng phía Nô Năng ném đi một phần báo cáo, trong báo cáo thình lình viết. Cho cốt cùng Vương Tây DNA xứng đôi kết quả, nhìn xem trên báo cáo tin tức. Nô Năng trong mắt hy vọng phá diện. Mang lên một mặt cho tàn tướng. Hắn không nghĩ tới, hành vi của mình vậy mà lại bị cảnh sát nhanh như vậy truy tầm. Mà khi biết nhân viên cảnh sát tự thuật cả vụ án trải qua sau, một bên khác dân mạng cũng bị cái này ly kỳ bản án cho triệt để con choáng.